Chương 37, lên núi đi săn thành viên mới chương 37, lên núi đi săn thành viên mới Trương Hoa Thành đang ở nhà bên trong xào lăn hải sản rau trộn. Nồi sắt bên trong hải sản suy suy rung động, mùi thơm nước núi. Hắn vừa mới đi một chuyến bờ biển thu chút hàng hải sản, ngoại trừ 10 cái ngày mai có thể cầm đi bán cua lưu tại nham trong hố, cái khác đều con về mình ăn. Cá muốn hầm sao? Làm sủi cảo Vương Lâm mắt nhìn rõ chút, bên trong có mấy cân cá. Cá liền không hầm đợi lát nữa một khối mang đến để cha mẹ chính bọn hắn nấu canh uống đi. Nhà bọn họ không thiếu hải sản. Trương Hoa Thành nhìn xem nấu canh nổi, nấu cái lợn rừng bụng hầm xương sườn, người người ngược lại là có mấy phần heo bụng gà hương vị, nếm thử một miếng tươi canh cũng là miễn cưỡng hợp cách. Đi, về nhà ăn cơm. Ừm. Vương Lâm đã sớm đã đợi không kịp, nàng lo lắng đâu đâu tại gia tộc đập lấy đụng, tiểu nha đầu hiện tại đi đường đều không chắc chắn. Người một nhà cũng đều đang chờ bọn hắn, tiểu nha đâu đâu còn có đại bảo tiểu bảo bốn đứa bé đều vây quanh ở trước bàn, trơ mắt nhìn từng cái đẹp mắt sủi cảo. Nương, thời điểm nào có thể ăn sủi cảo? Tiểu bảo đã hỏi 800 khắc cả. Chờ một chút, chờ ngươi thúc tới liền có thể ăn. Trần Tú Anh ngay tại trên giường đinh lấy ra lợn rừng cách, hoàn thành một cái da lợn rừng cách cái bao đầu gối đã bọc tại Trương Hổ trên đùi. Trương Hổ chính vui vẻ trong phòng tản bộ, lợn rừng cái bao đầu gối để hắn chân đau ma bệnh giống như đều giảm bớt. Ngũ thúc công còn tại ngủ say bên trong. Đến rồi, nhị ca cùng nhị tẩu tới rồi. Hoa Linh Hào hứng đẩy cửa ra chạy vào, một trận hàn phong cũng đi theo thổi vào. Mấy cái tiểu hài ngao ngao chạy tới, cuối cùng có thể ăn sủi cảo. Vương Lâm cùng Trương Hoa Thành bưng một tới. Mụ mụ ôm một cái. Đâu đâu lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, vô cùng vui vẻ, nàng còn là lần đầu tiên mùa đông ra chơi. Vương Lâm nhanh lên đem buồn đưa cho Hoa Linh, ôm lấy đâu đâu dừng lại thân. Quả nhiên cái gì ai như thế hương. Trương Hổ đưa tay tiếp nhận Trương Hoa Thành trong tay nổi, một cỗ mùi thơm nồng nặc để hắn mừng rỡ. Hầm heo bụng canh sườn, đi một đường đều lạnh, thả trong nồi làm nóng lại uống. Trương Hoa Thành xoa xoa tay, cùng nhau đi tới tay đều đông lạnh tê. Vốn định làm một nồi heo bụng gà, nhưng gà trống lớn Vương Lâm chính là không cho giết, chỉ có thể dùng xương sườn thay thế. Hương vị cũng không tệ lắm. Quế Anh, nhanh cho bọn nhỏ xuống nước sủi cảo ăn. Trương Hổ lập tức hô lên. Lão mụ từ trong nhà chui ra ngoài, trên thân còn kề cận một chút bạch sợi đông, xem xét là trong phòng làm đông. Nước ăn sủi cảo lạ. Tiểu Nha cao hứng vây quanh cái bàn chạy. Lão Trương gia tối nay náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Sắc trời cũng bắt đầu dần dần ảm đạm, ngoài cửa sổ ánh trăng còn không sáng. Vương Hổ đem ra hai cái ngọn đèn đều đốt lên. Một bình rượu sái, ba cái ly rượu nhỏ, mỗi người trước mặt một chén lớn hoặc là một mâm lớn bánh sủi cảo, rất nhanh bưng lên một nồi sắt xào lăn hải sản thả ở giữa, nóng hôi hổi đầy phòng đều là hương khí. Tiểu Nha, đem ngươi ngũ thúc công đánh thức. Tức. Ngũ thúc công bị Tiểu Nha đánh thức ngồi tại trước bàn cho hắn rót rượu mới phản ứng được, hắn đây là ngủ thiếp đi. Lão nhân gia nhìn xem ngọn đèn nhìn lại bên ngoài, ngủ một giấc đến trời tối. Có nóng giường đi ngủ cùng hắn trong nhà không cách nào so sánh được, ngủ cho ngon, hắn trong nhà không đốt giường, lạnh đều ngủ không yên. Ngũ thúc công, đến hai chén. Trương Hoa Thành cho Ngũ thúc công rót một chén rượu. Rượu a. Ngũ thúc công nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng bưng chén rượu lên ngửi, một mặt thỏa mãn nói, rất lâu không uống. Sủi cảo ăn ngon. Tiểu Nha ăn sủi cảo, rất vui vẻ. Ăn ngon. Ngồi trong ngực Vương Lâm đâu đâu cũng đi theo học nói. Hoa Thành ngươi không uống sao? Đến một chén. Trương Hổ gặp Trương Hoa Thành không uống rượu, ra hiệu hắn uống một chén. Ta không uống, ban đêm còn có việc. Trương Hoa Thành lắc đầu, hắn đã đáp ứng Vương Lâm không uống rượu, huống chi ban đêm còn muốn lên núi, tự nhiên không có khả năng uống. Ra ăn cơm cái bàn quá nhỏ, rõ ràng phân thành đại nhân một bàn cùng tiểu hài một bàn, vui cười đùa giỡn vô cùng náo nhiệt. Trương Hổ cùng Ngũ Thúc Công uống nhiều mấy chén, xem ra Ngũ Thúc Công đêm nay còn phải ngủ ở nơi này. Trương Hổ thần cũng nghĩ nhiều uống một chén lại bị đại tẩu ngăn trở, ban đêm còn muốn làm áo đông, không thể uống nhiều. Mẹ, sủi cảo ăn ngon thật. Đại bảo một chén lớn sủi cảo vào trong bụng còn chưa ăn no, bưng bát chạy tới muốn sủi cảo. Thịt thả như vậy nhiều có thể không thể ăn. Triệu Tu Anh gặp đại bảo nhìn mình chằm chằm bát, trừng đại bảo một chút, rồi mới liền đem mình trong chén đổ ra hai cái. Tiểu bảo xem xét cũng đi theo ngao ngao kêu muốn sủi cảo. Hoa Linh, đi cho bọn nhỏ thịt canh, đem trong nồi heo bụng cùng xương sườn bất cho hài tử ăn. Trương Hoa Thành nghe được động tĩnh lập tức gọi Hoa Linh. Ta đến. Lão mụ một thanh níu lại muốn đi vớt xương sườn Hoa Linh, nàng cái nào bỏ được để cái này nhỏ bại ra tử đi thịnh, để cái này nhỏ bại ra tử đi, thật có thể đem thịt đều vớt ra. Một bát heo bụng canh sườn ai uống đều nói xong, Ngũ Thúc Công càng là khen không dứt miệng. Trương Hoa Thành để Ngũ Thúc Công uống nhiều một bát, đây chính là nuôi dạ dày đồ tốt. Ăn xong sau, Triệu Tú Anh nhiệt tình lôi kéo Vương Lâm đi trong phòng lượng kích thước, nàng đối Vương Lâm áo đông phục kích thước có chút không tin, rất nhanh Vương Lâm liền mặt tường hồng, túi đầu ra Triệu Tú Anh mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đầu đâu ăn no đi ngủ, Trương Hoa Thành cũng không chậm trễ thời gian, lôi kéo xe vận tải chở hai mẹ con đi vào trong nhà. Ánh trăng lạnh lẽo huy sái tại trên mặt tuyết, Vương Lâm nhìn quanh, phát hiện đường đi nhầm. Hoa Thành, đi nhầm. Vương Lâm nhắc nhở. Không sai, ta đi gọi Hạ Nhị Cẩu. Trương Hoa Thành ra hiệu phía trước. A. Vương Lâm mờ mịt, đêm hôm khuya khoắt gọi Nhị Cẩu làm gì? Rất nhanh Trương Hoa Thành liền đi tới Nhị Cẩu nhà. Da đen như mực, cũng không biết Nhị Cẩu ngủ không có. Nhị Cẩu, bành bành bành. Nhị Cẩu, đập một hồi lâu, Nhị Cẩu mới lẳng nhằng ra. Tìm ta. Nhị Cẩu không nghĩ tới gõ cửa chính là Trương Hoa Thành, có chút nghi hoặc. Đi nhà ta ăn một bữa cơm, cùng ngươi nói sự tình. Trương Hoa Thành quay đầu ra hiệu. Ừm. Nhị Cẩu vào phòng, rất nhanh mang theo một cái túi lưới ra bên trong còn có 5-6 quả táo. Vương Lâm gặp nhị cậu đem quả táo ném vào xe vận tải bên trên, nàng có chút sững sờ, giữa mùa đông quả táo thế nhưng là hiếm có đồ vật, có thể ăn đông lạnh lê cũng không tệ rồi, ai ăn đến lấy quả táo a. Còn như Trương Hoa Thành tại sao đến hô nhị cậu, nàng suy đoán hẳn là cùng Hoa Linh có quan hệ. Nhị cậu trên đường đi cũng đều không có lên tiếng âm thanh, hỏi cũng không hỏi Trương Hoa Thành tìm hắn làm cái gì. Trở về sau Trương Hoa Thành liền dùng mấy cái thạch đầu đập mấy lần thiết trụ cửa, rất nhanh thiết trụ liền lặng lẽ mở cửa chạy ra ngoài, xác nhận là Trương Hoa Thành gọi hắn, toét miệng đóng cửa lại. Trương Hoa Thành trở về phòng liền bắt đầu xuống nước sủi cảo, một nồi bánh sủi cảo vừa đi vừa về quần của lấy. Nhị cậu bất nói chuyện, thiết trụ cũng không nói tiếng nào ngồi ở kia vừa chờ, bầu không khí rất ngưng kết. Nhị cậu, Hoa Linh sự tình cảm ơn ngươi. Trương Hoa Thành chứa nước sủi cảo thời điểm đột nhiên toát ra một câu. A, thiết trụ mở bước, phát sinh cái gì? Nhị cậu cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Vương Lâm cũng tò mò nhìn lại. Ta biết Trần Thu Dương cùng Vương gia quả phụ sự tình là ngươi đi nói cho Vương gia lão thái quá mặc kệ cái gì nguyên nhân, Hoa Linh không cần gả cho Trần Thu Dương chuyện này ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Trương Hoa Thành đem sủi cảo buông xuống, đi đổ nhỏ bàn giả giấm, ném đi một cái củ tỏi trên bàn. Nhị cậu không có phản bác, chỉ là ừ một tiếng. Hôm nay gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ lên núi đi săn kiếm tiền. Trương Hoa Thành không nói nhảm, lên núi đi săn cần muốn nhân thủ. Nhị cậu chính là một cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Lên núi. Trên núi hiện tại tất cả đều là sói. Nhị cậu lắc đầu. Trương Hoa Thành không nói chuyện, xoay người đi trong phòng rất nhanh cầm một trương hoàn chỉnh da sói cùng một khối da lợn dừng cách, ngay cả ba bát đại đóng đều đem ra. Chúng ta có súng. Trương Hoa Thành đem thuộc ra cùng ba bát đại đóng cho nhị cậu nhìn xem. Một cây thương có để làm gì, không nói biết đánh nhau hay không đến, thật gặp được đàn sói chạy đều chạy không thoát. Nhị cậu trầm mặc sau lắc đầu. Đại đội giả thợ săn cùng thủ sơn biên cũng không dám tại tuyết lớn ngập núi thời điểm lên núi, gặp được đàn sói liền xong rồi. Ca thương pháp rất lợi hại, mặc kệ bao xa một thương liền có thể đánh chết lợn rừng cùng sói đều là ca một thương đánh chết. Thiết trụ có phần làm kiêu ngạo ngẩng đầu. Một thương. Nhị cậu sửng sốt một chút. Thiết trụ không có nói sai, mặc kệ lợn rừng vẫn là sói đều là một thương đánh chết. Nhị cậu, hiện trong núi có 7, 8 cái thành niên sói xám, chỉ cần đánh một con, bán thịt đều có thể bán 100 đồng tiền, ra còn không tính, ta cùng thiết trụ gọi ngươi là bởi vì chúng ta đánh nhiều lưng không trở lại, ngươi cũng muốn kiếm tiền à? Không có tiền ngươi cầm cái gì cưới lão bà? Trương Hoa Thành ngồi xuống nhìn về phía nhị cậu. Nhị cậu trầm mặc, một hồi lâu mới nói, lên núi có thể, nhưng nếu như quá nguy hiểm, ta sẽ tùy thời rời khỏi. Hắn còn không muốn chết trong núi, nhưng hắn hiện tại đúng là muốn kiếm tiền. Yên tâm. Trương Hoa Thành cười đồng ý, chỉ cần đi, nhị cậu liền sẽ không có rời khỏi ý nghĩ. Còn có một việc, ai đánh chết ai cầm đầu, cái này không có vấn đề a. Trương Hoa Thành bổ sung một câu. Hắn hiện tại cũng cần nhiều kiếm tiền, cần chỗ cần dùng tiền nhiều lắm. Ừm. Nhị cậu gật đầu. Chương 38, một thương nổ đầu sói chương 38, một thương nổ đầu sói lão Vương đầu là cái giả thủ sơn biên, nhị cậu cũng trong tay lão Vương đầu học một chút bản sự, mà lại hắn trời sinh tính hiếu chiến mọi người đều biết sẽ không kéo sau chân. Thiết trụ lúc ngẩng đầu một bát bánh sủi cảo đã ăn xong, Vương Lâm qua đưa cho hắn lại tăng thêm một bát. Ngươi đánh chết cũng sẽ phân ta tiền a. Nhị cậu nhìn xem Trương Hoa Thành. Đương nhiên. Nhị cậu gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trương Hoa Thành biết đại khái nhị cậu đòi tiền làm cái gì, đoán chừng là muốn đắp tân phòng, góp lễ hỏi tiền đi, dù sao chỉ có dạng này hắn mới có cưới Hoa Linh hy vọng. Chỉ là hắn cùng Hoa Linh đến cùng là thế nào nhận biết. Trương Hoa Thành rất hiếu kỳ, lại không có ý tứ hỏi. Các ngươi nhanh ăn đi, thiết trụ nhanh cho trong nồi đều đã ăn xong. Lúc này Vương Lâm yếu ớt tới một câu. Chính ăn như hổ đói nước ăn sủi cảo thiết trụ ngượng ngùng ngẩng đầu, nhếch miệng cười cười. Ca, bánh sủi cảo ăn ngon thật. Vừa gặp phải ăn ngon hắn liền có chút khống chế không nổi. Chấm dấm ăn càng ăn ngon hơn, mũi đòi cũng không biết cắn một hối, tính toán ngươi tiếp tục ăn đi, ta cùng nhị cầu một người một bát đủ. Trương Hoa Thành dở khóc dở cười. Thiết trụ ngược lại là không có khách khí với hắn. Đêm nay lên núi sao? Vừa tới thời điểm liền có sói tru. Nhị cầu nghe được sói tru. Bọn sói này còn đang tìm chúng ta, qua nửa giờ lại đi, hiện tại mặt trăng còn không phải rất sáng. Trương Hoa Thành đi vào phía trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn một chút trăng tròn, ánh trăng trong sáng chính chiếu sáng băng tiên tuyết điện. Vậy ta về nhà cầm cung. Nhị cậu thật nhanh ăn bánh sủi cảo, muốn về nhà một chuyến. Cung? Là Vương gia già cái kia đại cung sao? Trương Hoa Thành nhớ kỹ Vương gia già trước kia là giả thợ săn, một tiện đã bắn giết qua một đầu lợn rừng, lúc ấy hắn còn nhỏ, hoành động cả cái đại đội. Lại đến một muôi, ăn no rồi mới có sức lực lên núi. Ừm. Nửa giờ sau, theo ánh trăng càng ngày càng sáng, ba đạo thân ảnh biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Trương Hoa Thành nhìn xem cầm trong tay lớn sắt cung như báo săn quan sát bốn phía nhị cậu, hắn hiểu được nhị cậu tại sao mình sống còn thật dễ chịu. Trước kia thường xuyên lên núi, xem xét chính là lão thủ. Thèm ăn liền lên núi, bất quá cũng liền đánh cái con thỏ đánh cái yêu bảo, mùa đông cũng không dám tiến mùa hè cũng không dám. Nhị cậu dậm chân một cái, hắn bông vải dày băng lãnh cứng rắn, không có chút nào ấm áp. Mùa đông không dám là bởi vì gặp được đàn sói chạy đều không có chạy, mùa hè rừng già ánh mắt kém đáng sợ, manh thú đến trước mặt cũng có thể còn không có phát giác. Đức quãng truyền đến sói tru, khoảng cách không gần, hiển nhiên là đàn sói tại đưa tin. Bọn sói này con non thế nào chạy như thế xa? Trương Hoa Thành trở nên đau đầu, nghe thanh âm này, không đi cá biệt giờ không đến được đàn sói chỗ địa vị. Đại khái là tại săn bắn. Nhị cầu suy đoán. Đi, đi xem một chút, coi như làm nóng người. Trương Hoa Thành không có cách, chỉ có thể đi tìm đàn sói, rất nhanh bọn hắn liền biến mất tại mênh mông trong núi tuyết. Ven đường bên trong gặp một con kiếm ăn thỏ rừng, Trương Hoa Thành dùng một cục đá liền đem nó đánh đầy đất run rẩy, cái này một thao tác để nhị cậu nhìn ngây người, thiết trụ ngược lại là chuyện đương nhiên đem thỏ rừng cắt đứt khí ném vào giỏ trúc bên trong. Đàn sói chu lên càng ngày càng gần, bọn chúng đúng là tại săn bắn, tin tức tốt là bọn chúng ngay tại hướng vị trí của bọn hắn chạy đến, tin tức xấu là nửa đường sói chu dừng lại, đại khái là săn bắn thành công bắt đầu ăn. Đàn sói tập thể xuất động, là hiệu bảo tỷ lệ không đại, đại khái suất là lợn rừng hay là hiệu sừng đỏ. Trương Hoa Thành suy đoán, đồng thời nạp đạn lên nòng. Bọn hắn chỗ bên trên Bạch Sơn phần đuôi bằng phẳng khu vực khá nhiều, mùa đông xuất hiện thành đàn hiệu sừng đỏ cũng là rất bình thường, đàn sói tập thể xuất động tất nhiên là cỡ lớn con mồi. Đương nhiên là lợn rừng khả năng cao hơn. Trong núi Hàn Phong lạnh thấu xương, nhưng một mực tại đi đường ba người lại đều nhanh toát mồ hôi, thở ra khí hơi thở nhanh chóng hóa thành băng xương lượn lờ bốc lên. Đại khái 20 phút tả hữu, một tiếng sói tru để bọn hắn đều cảnh giác lên rất gần. Phía trước không xa, chuẩn bị. Trương Hoa Thành cởi xuống giỏ trúc, hoạt động một chút ngón tay. Thiết chủ cũng đi theo buông xuống giỏ trúc, một tay cầm gậy gỗ, một tay nhấc lấy sắc bén đốn tuổi lao, trên thân có một bó dây thừng. Nhị cầu cũng rút ra một con mài đến tỏa sáng mũi tên sắt đầu mũi tên. Theo tới gần, bọn hắn nghe được gầm nhẹ cùng cắn xé, thỉnh thoảng còn truyền đến sói con ngao ngao tiếng kêu, loang thoáng còn có thể nghe được mùi máu tươi. Khi bọn hắn tiếp cận cuối cùng thấy rõ, hai đầu hình thể to lớn hiệu sừng đỏ đổ vào trong đống tuyết, một đám sói chính vây quanh cắn xé nuốt, vài đầu sói xám ăn no rồi, chính ghé vào phụ cận liếm ăn lấy máu nuốt. Hết thảy 11 con sói, trong đó có 3 đầu sói con, từng cái trên thân đều dính đầy máu, bụng tròn vo tròn vo. Xem bộ dáng là tiến vào hiệu sừng đỏ bụng ăn nội tạng dính vào máu. Trương Hoa Thành một chút đã tìm được liếm lắp móng nuốt đầu sói, hình thể nhất tráng, ánh mắt hung tàn, loại này cỡ nhỏ đàn sói là không có lang vương chỉ có đầu sói. Hắn vô vô nhị cầu, rồi mới ra hiệu mình dẫn đầu sói, để hắn bắn cái khác sói. Nhị cầu gật đầu. Mùi máu tanh để đàn sói tạm thời đã mất đi vị giác bên trên ưu thế, làm đỉnh cấp đi săn quần thể, bọn chúng cũng không có quá mạnh tính cảnh giác. Ầm. Súng chát chúa tiếng vang lên, cơ hồ một nháy mắt đầu sói trùng điệp nằm trên đất, không nhúc nhích. Một thương chính giữa mi tâm. Đàn sói lập tức dao động, tiếng xé gió gào thét mà tới, một mũi tên bắn trúng một đầu trưởng thành sói xám phần bụng, sói xám kêu thảm lăn lộn đầy đất rãy rủa. Cơ hồ một nháy mắt Trương Hoa Thành nạp đạn lên nòng, đối một đầu gầm nhẹ cường tráng trưởng thành sói xám bắn một phát. Vừa làm ra công kích tư thái trưởng thành sói xám ngã xuống đất run rẩy, rất nhanh liền khí tuyệt bỏ mình. Ngao cái khác sói xám giải tán lập tức. Đủ rồi, không thể đánh. Trương Hoa Thành gặp nhị cậu còn muốn lại đánh một con, khoát khoát tay ra hiệu không cần. Đánh cũng mang không quay về. Giữ lại, bọn chúng có lẽ sẽ còn lại phụ cận bồi hồi. Sói xám đều chạy trốn, hai con bị hắn nổ đầu bị mất mạng tại chỗ, bị mũi tên xuyên thấu thân thể sói xám thất tha thất thểu nghĩ phải thoát đi, cũng rất nhanh té ngã trên đất không ngừng run rẩy. Không đánh a? Nhị cậu kinh ngạc. Nhiều mang không quay về, nhiều nhất chính là làm một miếng ra, giữ lại lần sau lại đánh, trên mặt đất còn có hiệu sừng đỏ đâu. Trương Hoa Thành rút ra lưới lê đi qua, thuần thục một đao kết thúc co giật sói xám mạng nhỏ, nơi xa rất nhanh truyền đến từng đợt đàn sói kêu rên cùng sói cái kêu gọi. Thiết trụ, đem hiệu sừng đỏ kéo tới, sói cũng kéo tới. Tốt. Hai đầu trưởng thành hiệu sừng đỏ một đầu công một đầu mẫu, mẫu hẳn là trước hết nhất bị đàn sói cắn chết bị ăn hơn phân nửa, ngựa được hiệu bụng bị móc sạch, chỉ có nội tạng bị lấy sạch. Ca, chúng ta phát tải. Thiết trụ cao hứng dắt lấy ngựa được hiệu, nặng mấy trăm cân hiệu sừng đỏ bị hắn nhẹ nhõm lôi kéo tới. Lao tử còn là lần đầu tiên đánh tới sói. Nhị cầu rút ra tiễn, đá chết đi sói xám. Trương Hoa Thành nhanh chóng đem ba đầu sói đào lên bụng, nội tạng toàn thanh không, xử lý tốt một cái liền để thiết trụ dùng tuyết chôn một cái, để nhanh chóng đóng băng băng phong. Ngựa cái hiệu mặc dù còn thừa lại không ít thịt, nhưng tất cả đều là dấu răng, răng sói vi khuẩn nghiêm trọng, Trương Hoa Thành quả quyết đem nó từ bỏ, chỉ góp nhặt một trường tràn đầy dấu răng rách dưới da hiệu. Ngựa được hiệu hắn một lần nữa móc sạch, ngoại trừ sừng hiệu, dư thừa đầu cùng móng chờ toàn bộ để thiết trụ dùng lưỡi búa chém đứt ném đi, đơn giản xử lý những này liền dùng trọn vẹn nửa giờ. Lớn nhất đầu sói nhét vào thiết trụ giỏ trúc bên trong, thiết trụ nâng lên nửa mảnh ngựa được hiệu, nhị cầu khiêng mình bắn giết đầu kia, dẫn theo hai cái hiệu sừng đỏ sừng. Trương Hoa Thành giỏ trúc bên trong cũng lấp đầu sói xám, khiêng nửa mảnh ngựa được hiệu. Ca, cái kia từ bỏ a. Trước khi đi thiết trụ nhìn chằm chằm bị vứt bỏ ngựa cái hiệu, cái này không được với trăm cân thì ta. Ngươi phải mệnh chết chính ngươi a, vẫn là phải mệnh chết ca của ngươi ta à? Trương Hoa Thành hít vào một hơi, trên thân gánh vác thế nhưng là 200 mấy chục cân đổ vào ta. Cứ như vậy trên đường đi đều là vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn muốn cùng nhị cầu giơ lên nửa mảnh ngựa được hiệu. Nhị cậu cũng minh bạch tại sao Trương Hoa Thành muốn dẫn lấy mình, đoán chừng chính là cần cái nhấc con ngồi trở về. Trên đường đi thiết trụ tinh thần sáng láng, để Trương Hoa Thành đều có chút xấu hổ, lão tử thế nhưng là siêu cấp binh vương à, mặc dù là chủng sinh tố chất thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ca, lần này phát tài a. Thiết trụ đầy trong đầu đều là tiền. Chương 39, quý hiếm công nghiệp khoán. Chương 39, quý hiếm công nghiệp khoán đúng là phát tài. Heo sừng đỏ thịt mặc dù so thịt sói tiện nghi một chút, nhưng lại so thịt heo rừng quý, heo sừng đỏ thịt ngay tại chỗ cùng thịt sói nổi danh, chứa phong phú protein cùng mỡ, mà lại có nhất định lượng vitamin, có thể đề cao nhân thể thay cũ đổi mới cùng sức đề kháng bổ dưỡng vật chất, đặc biệt là mùa đông càng là chống lạnh hàng cao cấp. Ba đầu sói xám tất cả đều là sói đực, cộng lại thịt sói có thể ra nặng 300 cân, heo sừng đỏ thịt cũng tiếp cận nặng 300 cân. Vẹn vẹn bán thịt đều có thể bán hơn 500 khối tiền, cái này cũng chưa tính ra sói ra hiệu tiền. Thế này sao lại là đi săn, đây quả thực là cướp bóc. Vốn đang tại cuồng hoan đàn sói hiện tại đã không biết đi nơi nào, thút thít đoán chừng sẽ rời xa phiến khu vực này, bất quá liền coi như chúng nó rời đi cũng vẫn sẽ có mới đàn sói tới đây. Ca, có gà rừng. Thiết trụ nhìn thấy cách đó không xa kiếm ăn hai con gà rừng, tranh thủ thời gian nhắc nhở Trương Hoa Thành. Nhị cầu mắt trợn trắng. ai còn có tâm tình quản gà rừng. Đừng nói gà rừng chính là lợn rừng ở trước mắt chúng ta cũng làm nhìn không thấy. Trương Hoa Thành toàn thân đều đang bốc lên nhiệt khí, bất quá để hắn thở dài một ngụm chính là, hắn đã thấy trong đêm tối Trần Đường Tam Lý Mương, xem ra cần phải mau chóng bắt đầu lính đặc chủng huấn luyện, mau chóng khôi phục lại đỉnh phong. Khi bọn hắn lúc về đến nhà đã là nửa đêm về sáng, Vương Lâm nghe được động tĩnh sau thật nhanh chạy đến mở cửa. Dưới ánh trăng Trương Hoa Thành phát hiện nàng con mắt đỏ ngầu hiển nhiên là khóc qua. Không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta bây giờ là chuyên môn đi tìm đàn sói. Trương Hoa Thành biết nàng là lo lắng cho mình, hôm nay trở về quá muộn. Ừm. Vương Lâm cúi đầu xoa xoa nước mắt. Xử lý công việc để Trương Hoa Thành đau đầu, một đầu liền phải xử lý nửa giờ, cái này ba đầu cộng thêm một con ngựa hiệu, dứt khoát nhị cậu cũng sẽ xử lý, thiết chủ cũng đi theo hỗ trợ. Heo sừng đỏ mỡ cùng sói không có khác nhau, móc sạch thân thể đi rơi đầu heo sừng đỏ, trên người mỡ tầm chỉ gầy ra 5 cân tả hữu. Ba đầu sói cống hiến tràn đầy một chậu mỡ. Răng sói toàn bộ nhổ xuống, ra lại tăng thêm 3 tấm hoàn chỉnh sói xám thuộc da, còn có 2 đầu heo sừng đỏ thuộc da. Nhị cậu ngươi về đi ngủ đi, ta cùng thiết chủ ngủ một hồi liền đi trong huyện bán thịt, thiết chủ ngươi vẫn là ngủ sát vách. Trương Hoa Thành cũng mệt mỏi. Nhị cậu gật gật đầu về nhà, cùng tiễn lưu tại nơi này. Thiết chủ trở lại trong phòng ngã đầu liền ngủ. Ngày mai chờ Hoa Linh đến, để nàng đem những này sói thịt mỡ cùng heo sừng đỏ thịt mỡ mang về chịu dầu, ra hiện tại không cần. Lúc ngủ, Trương Hoa Thành nhắc nhở Vương Lâm. Dù sao hiện tại Hoa Linh sớm tới tìm nhưng sớm, thật sớm liền mang theo tiểu nha tới chơi. Ừm. Đuôi sói cũng làm cho mang đến một cái. Ừm. Ngày mai ta đi mua một túi gạo, lại mua 2 túi rau cải trắng trở về, năm nay mùa đông chúng ta không thiếu cải trắng ăn. Thời gian dần qua Trương Hoa Thành ngủ thiết đi. Buổi sáng là Vương Lâm gọi hắn rời giường, vừa lúc bên ngoài vang lên gà trống tiếng kêu, cái này gà trống hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chỗ dùng. Rất nhanh bọn hắn lôi kéo xe chạy tới bờ biển. Trong biển thu hoạch tương đối khá, nhưng Trương Hoa Thành đều không tâm tư làm những vật này, lãng phí tiếp cận một canh giờ kiếm cái 10 khối tăng khối, mấu chốt không tốt bán. Hắn do dự mãi vẫn là đem cua lồng đều giấu ở dưới đá ngầm, tạm thời không có ý định làm hải sản. Chờ ít ngày nữa ấm áp một điểm hắn liền thử nghiệm làm lớn hình cua lồng, trực tiếp ném xuống biển đánh bắt lớn thanh cua, đến lúc đó một con lớn thanh cua bán mấy khối tiền đều không là vấn đề. Khi bọn hắn đuổi tới phiên chợ lúc, cũng giống như hôm qua vây quanh một đám, bởi vì hôm qua xếp hàng sắp xếp bắt đầu vây quanh đoạn, hôm nay bọn hắn rõ ràng không xếp hàng, đều chen ở phía trước. Đưa ba đầu sói sáng cùng một con ngựa hiệu ra hiện tại bọn hắn trước mắt lúc, chợ sáng đều sắp bị lật ngược. Thịt sói 1 khối tiền một cân, heo sừng đỏ 7 mao tiền một cân, mặc kệ là mua thịt sói vẫn là mua heo sừng đỏ thịt, mua một cân đưa 1-2. Trương Hoa Thành lập tức hô lên. Trung quanh chủ quán nhóm truyền đến từng đạo hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị. Ta muốn 2 cân thịt sói, ta muốn heo sừng đỏ thịt. Trương Hoa Thành nhanh chóng bán, ai đưa tiền liền bán ai. Còn hữu dụng trứng gà đổi hắn cũng dựa theo giá thị trường đổi. Đại khái 20 phút sau đột nhiên truyền đến một tiếng thị quán sẽ tới, toàn bộ phiên chợ hỗn loạn tương mừng, Trương Hoa Thành không chút do dự lôi kéo xe vận tải liền chạy. Thiết trụ, hắn giống lên một tiếng. Cái phản ứng thiết trụ bước nhanh đuổi theo. Thị quản sẽ hiện lại chính là hướng bọn hắn tới, vừa đến đã truy bọn hắn, nhìn cũng không nhìn những người khác. Cứu mạng a, giết người a. Người chết á. Ngay tại mấy cái thị quản sẽ truy thời điểm phiên chợ bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai bị được tiếng nói thét lên, mấy cái thị quản sẽ liếc nhau không được không chạy về. Khi bọn hắn chạy lúc trở về, lại phát hiện nào có giết người, vừa mới là ai kêu bọn hắn cũng không biết, lại đi truy Trương Hoa Thành cùng thiết trụ, phát hiện người đã sớm chạy mất dạng. Đồng chí, bọn hắn hướng bên kia chạy. Một cái hệ cái này tạm dề phụ nữ tranh thủ thời gian chạy tới. Nếu như Trương Hoa Thành ở chỗ này liền có thể nhận ra, đây chính là chợ sáng bên trên bán đậu hũ bác gái, hiển nhiên là nàng đi báo cáo. Đại ca, đại ca. Vừa chạy xa, Trương Hoa Thành liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đầu ngõ La Thành chính hướng bọn hắn ngoắc, hạ giọng gọi bọn họ. Trương Hoa Thành lập tức lôi kéo xe vận tải đi qua. La Thành thận trọng nhìn chung quanh một chút, rồi mới ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Đại ca ngươi nhóm bị báo cáo là thím mập báo cáo may mắn Đông ca hôm nay đi thị quán sẽ, hắn nghe xong bán thịt sói liền đoán được là đại ca ngươi nhóm. La Thành cười hắc hắc dẫn đường, tự mình nói: "Thím mập." Trương Hoa Thành nhíu mày, đây là ai? Bán đầu hũ cái kia, nàng trong nhà có một chút quan hệ, bất quá nàng không biết ngươi cùng Đông ca nhận biết, quay đầu để Đông ca đi đánh một trận liền không sao, mới vừa tới không kịp thông tri các ngươi, may mắn các ngươi chạy nhanh. La Thành nói xong Trương Hoa Thành liền biết là người nào, nghĩ cái kia cùng hắn đổi qua hải sản bán đầu hũ bác gái. Ca, những này thịt không thể bán sao? Thiết chủ gái gái đầu. Lúc này mới bán hơn 110 cân thịt, còn có rất nhiều người chờ lấy mua, ai biết gặp loại sự tình này. Trương Hoa Thành cũng biết vừa mới chu lên giết người là ai, đoán chừng chính là Tần Hiểu Đông dắt cuống học đều, khó trách có chút quen thuộc cảm giác. Đại ca. Rất nhanh Tần Hiểu Đông thở hồng hộc chạy tới, nhìn một chút xe vận tải bên trên thịt sói chợt chợt nói, chắc không được mắt đỏ, như thế nhiều thịt sói cùng hiệu sừng đỏ thì ta. Lần này may mắn mà có ngươi. Trương Hoa Thành biết nếu như không phải Tần Hiểu Đông, có nhất định tỷ lệ hắn sẽ ném đi xe vận tải mang theo thiết chủ chạy. Nói như vậy coi như thua thiệt chết rồi. Đều là nhà mình huynh đệ, có thể trở về, ta đã vừa mới cùng tím mập nói để nàng đừng mù mấy cái đi báo cáo, đại ca ngươi cứ yên tâm bán, mảnh đất này đều là người một nhà, những cái kia thị quản sẽ cũng không nguyện ý lớn buổi sáng làm chuyện này, nguyện ý làm chuyện này đều bị nội bộ bọn họ đuổi đi. Tần Hiểu Đông hơi có chút đắc ý, Trương Hoa Thành tự nhiên nghe hiểu là ý gì, không có nghĩ tới chỗ này thị quản sẽ buông lòng như vậy, đối với hắn mà nói liền tốt sự tình. Đúng rồi đại ca, công nghiệp khoán trừ đi. Tần Hiểu Đông lấy ra một xấp tiền đưa cho Trương Hoa Thành, là công nghiệp khoán ra rơi tiền. Đều giúp như thế đại ân cái này 10 đồng tiền cùng các huynh đệ của ngươi uống rượu, công nghiệp quán như thế tốt ra. Trương Hoa Thành tiếp nhận tiền liếc một cái có mấy chục khối, có chút giật mình, cái này ra cũng quá nhanh. Hôm qua cho, hôm qua liền bán mất. Hắn rút ra một trương đại đoàn kết đưa cho Tần Hiểu Đông. Cảm ơn đại ca. Hắc hắc, đại ca ta liền không khách khí à, gần nhất quá thiếu tiền, khu cụ, cái kia công nghiệp quán là hút hàng hàng, cầm đến liền có thể bán đi. Tần Hiểu Đông đại hỉ tiếp nhận một trương đại đoàn kết, vừa mới chuẩn bị nói thiếu tiền liền nhớ lại thiếu tiền là bởi vì bị Trương Hoa Thành cho đoạn, không có nói tiếp. Chương 40, Thượng Hải đồng hồ chương 40, Thượng Hải đồng hồ công nghiệp quán tại thành phố lớn phi thường khan hiếm, chính là định chế cái quần áo đều có thể phải dùng đến công nghiệp quán, không có công nghiệp quán quả nhiên là chẳng lẽ một mảnh kẻ có tiền. Không ai hỏi từ đâu tới sao? Trương Hoa Thành trong lòng hơi động. Nếu như không có người hỏi, vậy hắn liền có thể đem còn lại 300 tấm cho hết ra rơi mất. Chợ đen ai hỏi à, đây không phải là nện chén của mình sao, mà lại mấy chục tấm công nghiệp quán đối với thành phố lớn chợ đen chính là mưa bụi à, còn có mấy trăm tấm thậm chí mấy ngàn tấm hướng bên trong bán, đại bộ phận đều là do quan gia thuộc đi bán, không tính sự tình. Tần Hiểu Đông lắc đầu. Chợ đen có chợ đen quy củ, bằng không cũng không gọi chợ đen. Trương Hoa Thành đi vài bước dừng lại, nghĩ nghĩ, rồi mới vén quần áo lên từ bên trong túm ra một cái túi kín đáo đưa cho Tần Hiểu Đông nói, cho ta ra rơi, nhưng ngươi cũng phải chú ý thứ này không rõ lai lịch có nguy hiểm tương đối, còn như ta thế nào đạt được nói cho ngươi cũng không sao, cùng ngươi áo khoác giống nhau là ta phản cướp. Trong tay trầm xuống, Tần Hiểu Đông một cái giật mình, rồi mới thật nhanh nét vào trong ngực nhìn chung quanh một chút. Ca, đây là nhiều ít. 300 tấm cả. T, cái này đồ chó hoang tuyệt đối đoạt lãng quan. Tần Hiểu Đông nghe xong đau lòng nhẹ rằng, nếu như hắn không phải bút tích cùng đi hô người, nói không chừng liền đem nó ngăn cản, những này công nghiệp quán liền đều là hắn. Trương Hoa Thành nghĩ đến cái kia màu đen cặp công văn, chỉ là cặp công văn ngoại trừ có cái Thượng Hải tiêu chí, bên trong ngoại trừ công nghiệp quán không có vật gì. Trở lại chợ sáng, Trương Hoa Thành nhìn thấy ánh mắt tranh né thím mập trên mặt rõ ràng có tay số đỏ ấn, hiển nhiên là Tần Hiểu Đông làm. Ca ngươi yên tâm, sau này ngươi ở chỗ này bán không ai dám quản ngươi, bất quá ngươi đến giờ liền phải chạy a, không phải bọn hắn thật bắt. Tần Hiểu Đông hung hăng trừng mắt liếc thím mập, rồi mới nhắc nhở Trương Hoa Thành. Trương Hoa Thành tắt đại khái 5-6 cân thịt sói đưa cho hắn nói, mang về ăn, đừng tìm ca khách khí. Được rồi, ta ơn ca, ca ngươi cũng yên tâm, chính là thật bắt huynh đệ cũng có thể cho bớt ra. Tần Hiểu Đông cao hứng tiếp nhận. Nghe nói như thế Trương Hoa Thành không thể không xem trọng Tần Hiểu Đông bọn hắn một cái. Tại đầu năm nay, kinh tế có kế hoạch là quốc gia phát triển kinh tế chủ đạo hình thức, vì giữ gìn xã hội ổn định, chính phủ đối một chút khả năng gây nên xã hội dung chuyển hành vi tiến hành nghiêm khắc đặc kích, trong đó liền bao quát đầu cơ trục lợi cùng tàu tư phái, nghiêm trọng trực tiếp tử hình. Có thể đem nơi này quan hệ đi thông, cái này khiến hắn rất giật mình. La Thành đứng ở bên cạnh hỗ trợ hét lớn, người ở đây đều biết La Thành, thỉnh thoảng liền gặp được quen thuộc cùng hắn chào hỏi, thịt bán nhanh chóng. Không đến một giờ liền toàn bán sạch. Trương Hoa Thành mắt liếc trong ngực căng phồng túi, bên trong đã bị tiền chất đầy. Thật phát tài. Cả ta trở về a. Tần Hiểu Đông vỗ ngực một cái ý chào một cái công nghiệp quán, hắn muốn đi ra rời công nghiệp quán. Chờ một chút, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút hai có đồng hồ, mới cũng được hai tay cũng được, thực sự không được đồng hồ cũng có thể. Trương Hoa Thành muốn một tòa chuông. Hắn hôm nay mới biết hai ngày này Vương Lâm ban đêm đều không ngủ được, liền đợi đến gọi hắn rời giường, sợ ngủ quên. Nếu có đồng hồ là sẽ báo thời gian. Đồng hồ lại sẽ không. A. Tần Hiểu Đông nghe xong ánh mắt của quái, rồi mới nhìn về phía La Thành. La Thành mừng lớn nói, ca, ta có à, ta có một cái Thượng Hải đồng hồ, hoàn toàn mới à, chính là té ra điểm vết tích, ngươi muốn 120 khối là được, không, 110 khối cho ngươi. Bách hóa trong thương trường Thượng Hải đồng hồ liền cần 120 khối, nhưng muốn phiếu, không phải có tiền cũng mua không được. Hắn ngã, có mấy cái người mua nhìn sau đều chế đắt, một mực không có ra rơi. Ngươi từ lâu tới. Trương Hoa Thành kinh hỉ, đây cũng quá đúng dịp. Đại ca chúng ta vừa đi vừa nói. Tần Hiểu Đông gặp nhiều người ở đây nhãn tạm, thấp giọng ra hiệu. Đi một hồi, Tần Hiểu Đông nhìn chung quanh một chút. Lần trước chúng ta nơi này tới một đám đào xe lửa nam an tử, nghĩ tại chúng ta nơi này xuất hàng còn không muốn ăn thua thiệt liền cùng chúng ta xông nổi lên lão đinh gỗ chính là bọn hắn đào kéo xuống, còn có người lấy đi quần áo khoác cùng dao găm thụy sĩ đều là bọn hắn muốn, không phải chúng ta ngày đó mang theo ba đầu thường, bọn hắn sợ sẽ không như vậy tùy tiện rời đi. Đào xe lửa nam an tử chính là phi ta. Đen ăn đen. Cái này nói chuyện Trương Hoa Thành cũng minh bạch trách không được có thể có dao găm thụy sĩ. Còn có mới tinh quân áo khoác, tình cảm là đen ăn đen có được. Còn có khác đồ tốt sao? Trương Hoa Thành tranh thủ thời gian hỏi một chút. Tần Hiểu Đông nghĩ nghĩ, không có khác, La Thành nơi đó điểm cái đồng hồ, ta bên kia còn có một cái giá trị ít tiền áo da, đúng, Lôi Tử có Lý Phát Tông Đơ cùng tạo đầu đao, đều là mới. Lôi Tử? Đoán chừng là lần trước bị đánh bên trong một cái đi. Đều muốn. Tất cả đều có thể dùng tới. Tông Đơ cùng tạo đầu đao cũng có thể, hắn ở kiếp trước tại bộ đội lúc thời năm 1971 đám đại đấu binh đều là lẫn nhau cạo đầu, hắn kỹ thuật còn là vô cùng tốt. Bọn hắn rất nhanh liền đến Tần Hiểu Đông ra. Tần Hiểu Đông tìm ra áo da, áo da toàn thân đen nhánh, Trương Hoa Thành trước tiên nhớ tới chính là Lưu Đức Hoa lúc tuổi còn trẻ áo da đen dựa vào một cô hát xe gắn máy ảnh chụp. Không tệ. Trương Hoa Thành nhìn một chút, mặc dù không phải hoàn toàn mới, nhưng cũng là chín thành mới, cơ hồ không có mài mòn. Ta cái này thể trọng nhỏ, mặc đỡ không nổi bay. Tần Hiểu Đông ý chào một cái bà bay. Bà bay hắn hẹp, xuyên nói đúng là có chút dở dở ương ương. Ta muốn mua. Lúc này La Thành ôm tới Thượng Hải đồng hồ, còn có mới tinh Tông Đơ cùng cạo đầu đao. Đầu năm nay Tông Đơ cùng cạo đầu đao đều là toàn dùng tay. Thượng Hải đồng hồ hắn thanh toán 110 khối, áo da 50 khối, Tông Đơ cùng cạo đầu đao 10 khối, hết thể tiêu hết 170 khối. Chờ Trương Hoa Thành đi La Thành đội và nói sao? Nói cái gì? Tần Hiểu Đông liếc mắt nhìn hắn. Đám kia nam man tử à, bọn hắn không phải truyền lời qua hết năm muốn tới xử lý chúng ta sao? Ngươi không phải đã nói tìm đại ca hỗ trợ sao? La Thành nghe xong gấp, lần trước hắn trực tiếp nổ súng, mặc dù không có đánh tới người, nhưng đối diện lão đại liền nhớ kỹ hắn tuyên bố muốn lần sau trở về nhất định phải giết chết hắn. Đây cũng là tại sao hắn có thể phân một cái Thượng Hải đồng hồ nguyên nhân. Gấp cái gì, hiện tại quan hệ ngươi bằng cái gì để người ta đi mạo hiểm? Từng bước một đến, cái này đại ca xem xét chính là giảng nghĩa khí, chỉ cần quan hệ chỗ tốt, tại sao phải sợ hắn không giúp chúng ta? Tần Hiểu Đông biết, nếu như bất động thương tình huống dưới, đám kia nam man tử chính là 10 cái sợ đều không phải là Trương Hoa Thành đối thủ. Nhưng đối phương ăn phải cái lô vốn, lần sau đến thế nào khả năng không nhiều mang thương. Bách hóa cửa hàng. Trương Hoa Thành cho nhị cậu mua một đôi giáp đông vải dày cùng một đầu màu đen quần đông, nghĩ đi mua 3 bộ đông vải thủ sáo cùng 3 cái cản thai đông vải mũ, dạng này lên núi sau liền không cần lo lắng gặp được con mồi lúc tay đông lạnh tê dại tình huống. Đi làm tê dần túi rau cải trắng, tiếp lấy đi lương thực đứng mua một túi gạo cùng nửa túi lậu phộng. Thiết trụ, chúng ta mua chút bánh bao ăn liền trở về đi, không ăn mặt. Hiện tại có xe vận tải, xe thả ở bên ngoài hắn không yên lòng, rõ ràng trực tiếp mua bánh bao ăn được rồi. Tốt. Thiết trụ gật đầu. Chương 41, Hàn Duy đã kích cạo đầu tượng. Chương 41, Hàn Duy đã kích cạo đầu tượng. Nhị cầu không nghĩ tới Trương Hoa Thành chẳng những mua cho hắn mới bông vải dày, còn có mới quần đông cùng một kiện áo da, hắn tại Trương Hoa Thành ra hiệu hạ thay đổi, phù hợp. Cái này áo da đen Trương Hoa Thành lúc đầu muốn mình xuyên, nhưng mặc vào sau phát hiện tay áo có chút ngắn, nhị cầu một mực nhìn cái này áo da đen, dáng người cũng phù hợp, Trương Hoa Thành rõ ràng cho nhị cầu. Chờ mùa xuân bên trong mặc một bộ áo trắng, mặc vào đầu quần jean cùng giày da, ta cho ngươi thêm toàn bộ lưu hành một thời Hồ Đức Lộc tiểu tóc, nhị cầu ngươi chính là đời thứ hai Lưu Đức Hoa. Ngay tại cho đâu đâu cắt tóc, Trương Hoa Thành phát hiện nhị cầu thật đẹp trai. Lại nói Lưu Đức Hoa 61 năm, hiện tại vẫn là cái tiểu hài đâu. Hồ Đức Lộc là cái gì? Đời thứ hai Lưu Đức Hoa là ý gì? Nhị cầu trong lòng đắc ý. Trương Hoa Thành tay nghề tại trước mắt quả thực là cạo đầu tượng bên trong đỉnh cao nhất, tùy tiện cho đâu đâu sửa lại một cái đẹp mắt lại vượt mức quy định tiểu hài công chúa cắt tiểu tóc, cho Vương Lâm Cao Hưng trái xem phải xem, đâu đâu nhan giá trị một chút kéo cao hơn mấy cái cấp độ. Chỉ là tiểu cô nương hiển nhiên không hiểu đẹp xấu, chỉ muốn ăn được ăn. Cho thiết trụ đẩy một cái máy bay đầu, càng lộ ra thiết trụ uy mãnh, cái này nếu là mùa hè mặc cái hoa áo khoác, thỏa thỏa điển hình nghiêm trị mục tiêu. Nhị cầu thích tóc dài, Trương Hoa Thành cho hắn sửa lại một cái anh tuấn chia 37, ngay cả Vương Lâm đều một mặt không tin tới nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Chắc không được Hoa Linh sẽ thích, con hàng này nhan giá trị đặt ở sau này làm cái đại minh tinh dư xài, nhưng ở trước mắt nhan giá trị là không thể coi như ăn cơm. Trương Hoa Thành sờ sờ cằm, Hoa Linh không phải là cái nhan chó a. Khi hắn cho Vương Lâm tu cắt tóc lúc, Hoa Linh lôi kéo tiểu nha thật vui vẻ chạy tới, Hoa Linh nhìn thấy nhị cầu lúc mắt trần có thể thấy đỏ mặt, túi đầu nhìn xem mũi chân, còn thỉnh thoảng nhịn không được lặng lẽ nhìn một chút. Nhị cầu cũng là vừa đi vừa về tránh né lấy ánh mắt, ý đồ tìm động dấu đi đồng dạng. Nhị hoa ta cũng muốn cạo đầu. Tiểu nha xem xét đâu đâu cạo như thế đẹp mắt đầu, gấp, bên trên nhảy hạ nhảy. Xếp hàng. Ngao. Trương Hoa Thành cảm giác mình tìm cho mình phiền phức, cạo đầu cạo tay đều tê, đầu năm nay tông đơ cùng dao cạo là thật khó dùng, dứt khoát có cái kéo cùng lược phối hợp. Công chúa cắt quá phiền phức, cũng quá để người chú ý, tiểu hài tử không quan trọng, đại nhân cạo nói không chừng thật là có làm mưu đồ lớn đến gây chuyện thời đại này, làm cái gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Vương Lâm cũng không dám nếm thử, chính là để Trương Hoa Thành đơn giản tu tu. Cho dù là đơn giản tu, đối với trước mắt thời đại cạo đầu tượng nhóm cũng là hàng duy đả kích, Vương Lâm cao hứng một mực soi gương. Cho tiểu nha tới một cái đẹp mắt cái nồi đóng, nhưng tiểu nha đầu thẩm mỹ không được, hoa hoa khóc một hồi lâu, Trương Hoa Thành cho nàng lấp hai cái bánh bao thịt mới đến tha thứ. Cho Hoa Linh ly xong, Trương Hoa Thành cảm giác cánh tay đều tê. Lâm Lâm, giỏ trúc bên trong có cái thứ tốt, ngươi đi xem một chút. Trương Hoa Thành rửa tay một cái, nhớ tới vừa mua Thượng Hải đồng hồ. A, cái gì đồ tốt? Vương Lâm lập tức đi trong phòng tìm giỏ trúc, rất nhanh chuyển đến để nén kinh hô. Cái gì đồ tốt? Hoa Linh cũng thật nhanh chạy đi xem một chút. Theo tí tách âm thanh ầm vang lên, một đám người đều vây tại Thượng Hải đồng hồ trước mặt nhìn xem, phản phất nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Đầu năm nay đồng hồ vô cùng chân quý, toàn bộ Trần Đường Tam Lý Mương đại đội cũng không có mấy cái, bình thường vẫn là đại đội gõ thiết trung đến để đại đội xã viên nhóm biết mấy điểm mấy điểm. Tiểu Nha đưa tay đi sờ, bị Hoa Linh một bàn tay đập trở về, miệng một xẹp liền muốn khóc, nhưng nhìn đám người lực chú ý lại tại đồng hồ bên trên, cảm giác khóc cũng là bạch khóc liền tiếp tục đi xem đồng hồ. Nhị ca, hiện tại là mấy điểm a? Hoa Linh nhìn mắt đều mạo tinh tinh. Nàng lần thứ nhất tu sửa đồng hồ, vẫn là Thượng Hải đồng hồ. Hiện tại là 10:07:32, ngươi nhìn, đây là kim đồng hồ, đây là kim phút, đây là kim giây, đây là 12 giờ, thuật kim đồng hồ nhìn những chữ số này. Trương Hoa Thành kiên nhẫn dạy các nàng xem thời gian. Ngoại trừ Vương Lâm, nơi này không có một cái nào biết thế nào nhìn thời gian. Hai người không có việc gì tới nhà ta học tập đơn giản chữ, không thể chữ lớn không biết. Hắn nhớ tới thiết trụ cùng nhị cậu ngay cả đơn giản nhất chữ số Ả Rập cũng không biết, đầu năm nay đại đội bên trong nhận thức chữ quá nhiều thấy. A, a, đừng nói nhị cậu, liền ngay cả thiết trụ đều có chút ngộng, gãi gãi đầu, học tập. Quê quán phòng trong buổi trưa chịu lên sói dầu cùng hiệu dầu, người một nhà vây quanh, nhìn xem suy suy rung động chảo dầu, cả đám đều nhịn không được nuốt nước miếng, quá thơm. Sói dầu chị nước ra chờ nấu xong từng nhà chia một ít. Trương Hổ hiện tại có thuộc ra cái bao đầu gối cũng không cần trốn ở trên giường con mắt nhìn chằm chằm trong nồi sói dầu. Cái này sói dầu nhưng là đồ tốt. Liền sợ lao Trương ra có người nói lỡ miệng. Tống Quế Anh có chút lo lắng, nói lộ ra miệng là rất phiền phức. Ít đưa một điểm nửa điểm không có việc gì, mà lại sói dầu cũng không tính cái gì khan hiếm vật, bọn hắn lao Trần gia liền có không ít ra, có người cũng mang một chút về nhà ngoại. Trương Hổ nhắc nhở, ừ chờ tiểu nha mới áo đông làm xong ta liền mang theo tiểu nha về nhà ngoại một chuyến. Tống Quế Anh gật gật đầu, lo lắng lấy cho nhà mẹ để mang một ít cái gì ăn. Mẹ, ta muốn ăn bã dầu. Mẹ, ta cũng nghĩ ăn bã dầu. Đại Bảo Tiểu Bảo chạy tới ôm Trần Tú Anh chân lúc gần lúc hiện. Ngay tại trên giường làm áo đông Trần Tú Anh khí vừa trừng mắt, hai cái tiểu gia hỏa lý trí bỏ xuống đi tìm ra gian mãi mãi muốn bã dầu. Hoa Thành sẽ cạo đầu việc này ta thế nào không biết. Nàng đột nhiên mở miệng. Ngay tại cho nàng phụ lên đông Trương Hổ Thần nghe vậy cũng nghi ngờ nói, đừng nói ngươi không biết, ta cũng không biết ta, ngươi đừng nói tiểu nha đầu cạo còn rất đẹp. Cái nồi đóng, sạch sẽ sạch sẽ. Ngươi muốn không mang theo Đại Bảo Tiểu Bảo cũng đi một chuyến, để Hoa Thành cho bọn hắn cạo cái đầu. Trần Đường Tam Lý Mương bên trong có cái cạo đầu tượng xã viên, mặc dù một lần chỉ lấy 5 phần tiền, nhưng cạo đầu rất khó coi, không có học qua sư, chính là có một thành tông đơ mình suy nghĩ bình thường cũng là không ít bị mắng. Được, ta cũng đúng lúc cạo cái đầu. Trương Hổ Thần gật gật đầu. Cái kia, nhìn xem gọi tới cho cha mẹ cũng cạo cạo. Trần Tú Anh gặp nam nhân muốn đi, tranh thủ thời gian bù một câu. Được. Vợ chồng, Trương Hổ Thần làm sao không biết nàng ý tứ, chính là nhìn Hoa Linh Lý Phát nhìn rất đẹp, tâm động, hắn cũng không ngừng mặc, lên tiếng liền đi tìm Đại Bảo Tiểu Bảo. Đang cùng Tiết Trụ Nhị cầu vây quanh lò nướng đậu phộng ăn Trương Hoa Thành đến sống, nhìn xem một lớn hai nhỏ, lại nghe xong còn muốn về nhà cho cha mẹ cạo đầu cho đại tẩu cạo đầu, trong lúc nhất thời cả người đều tê. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão Trương gia hắn sợ là cũng phải làm cho hắn đến cạo đầu. Được rồi, cạo liền cạo. Tiểu hai đơn giản, hết thể cái nồi đóng. Hiển nhiên Đại Bảo Tiểu Bảo không chê cái nồi đóng, cao hứng ngao ngao trong phòng chạy khắp nơi. Hoa Thành, đệ muội quần áo mới đã nhanh làm xong, buổi chiều để đệ muội đi thử xem. Trương Hổ Thần con mắt một mực tại coi trọng biển đồng hồ. Như thế nhanh. Trương Hoa Thành kinh ngạc. Ngay cả Vương Lâm cũng nhịn không được nhìn qua, nàng thật nhiều năm không xuyên qua quần áo mới. Tẩu tử ngươi trước cho đệ muội làm. Kia đến tạ ơn tẩu tử. Trương Hoa Thành kinh ngạc, cái này cũng không nghĩ tới, còn tưởng rằng tẩu tử sẽ trước cho Đại Bảo Tiểu Bảo làm đâu. Đồng hồ vừa mua, hôm qua không thấy được. Trương Hổ Thần nhìn lòng ngưỡng ấy, cái này Thượng Hải đồng hồ trước mắt là quý nhất đồng hồ, rất nổi danh. Nghe nói có phiếu tình huống dưới đều muốn hơn 110 khối, còn chưa nhất định có hàng. Ừm, buổi sáng tại trên chợ đen mua. Chương 42, Thủ Sơn Biên chương 42. Thủ Sơn Biên Trương Hoa Thành lập gia đình bên trong bánh trái thơm ngon cạo đầu tượng, đến quê nhà sau tay liền không ngừng qua, cũng liền lão mụ không để ý tới, nhất định phải giữ lại bím tóc bán cho người bán hàng rong. Không có cách nào Trương Hoa Thành cho nàng đơn giản tu tu. Đại tẩu Lý Song sau hài lòng đứng trước tấm gương soi lại chiếu, còn thỉnh thoảng ngắm một chút đâu đâu, nàng giống như Vương Lâm nhìn lòng ngứa ngáy nhưng không có lá gan cắt một cái dạng này tiểu tóc. Vương Lâm đã đổi lại mới áo đông, ngăn chứa là ngăn chứa vải làm giản để mắt, ôm bên trên dây buộc tóc màu hồng ngay cả Trương Hoa Thành cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tẩu tử tay nghề của ngươi thật tốt. Vương Lâm đối Trần Tú Anh tay nghề bội phục cực kỳ, so bách hóa trong thương trường bán áo đông đều tốt hơn nhìn. Đó là ngươi dài đẹp mắt, ta liền mặc không ra hiệu quả như vậy. Trần Tú Anh cũng rất hài lòng, vẫn là khiêm tốn một chút. Hoa Thành, ngươi vừa vặn cùng mẹ ngươi đi một chuyến ngươi ngũ thúc công ra bên trong, cho ngươi ngũ thúc công chỉnh lý một chút, đầu hắn phát đều đã kết, mang theo Dương Tạo đi, cho hắn hảo hảo tắm một cái, lý xong lại đi ngươi bảy nhà ra. Vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi Trương Hoa Thành nghe xong lập tức tê. Ông trời ơi, thật đem mình làm cạo đầu tượng a. Cha, ta không phải cạo đầu tượng a. Trương Hoa Thành nhức đầu. Làm cái cạo đầu tượng, sau này cả nhà đều nổi tiếng, gia gia ngươi năm đó liền hâm mộ cạo đầu tượng, đáng tiếc gia gia ngươi chết sớm. Trương Hổ thở dài một tiếng. Trương Hoa Thành gật gật đầu không nói chuyện. Gia gia hắn năm đó chết ở trên chiến trường, mãi mãi không mấy năm liền bệnh chết. Hâm mộ cạo đầu tượng rất bình thường, đầu năm nay khoa học kỹ thuật không phát đạt, dân gian 10 loại tay nghề dựa vào bản sự ăn cơm, mỗi nhà đều muốn mời bọn họ đi, một người liền có thể nuôi sống cả nhà. Bổ nồi tượng, mài đao tượng, cưa tượng, thợ rèn, thợ đồng, thợ đá, cạo đầu tượng, hàn tre trúc tượng, cái cất tượng, bổ bát tượng. Cạo đầu tượng ở trong đó đứng hàng đầu. Trương Hoa Thành biết trước mắt cạo đầu tượng ăn ngon nguyên nhân sẽ quá ít. Trong huyện thành nam cắt tóc hai lông 5 phần tiền một cái, nếu như là cạo tên trọc hay là tiểu hài chính là một bao ngũ chia tiền, nữ cắt tóc cũng là hai lông 5 phần tiền một cái, đây là tiệm cắt tóc giá cả, bốn phía đi lại cạo đầu tượng giá cả muốn hơi thấp. Đại đội người người mắng gà mở cạo đầu tượng hết thể 5 phần tiền. Dòng ra đến trưa, Trương Hoa Thành đều tại cho lão nhân nấu nước gội đầu, rồi mới cắt tóc, những trưởng bối này ra thiếu cái gì hắn còn phải đưa chút cái gì, tất cả đều là thâm hụt tiền mua bán. Ngắn ngủi 2 ngày, Trương Hoa Thành đường cạo đầu tượng tin tức cũng tại đại đội bên trong thật nhanh truyền ra. Ban đêm đi săn buổi sáng bán hàng giữa trưa buổi chiều cạo đầu, Trương Hoa Thành cả người đều tê. Lao Trương gia tiểu Hoa Thành tiên đồ, nghe nói hắn cha vợ mua cho hắn một bộ cạo đầu tượng đồ vật, còn tìm cái rất lợi hại cạo đầu thợ rèn phó, nghe nói cạo đầu so xa cầu lý tốt đã thấy nhiều, ta nhìn Tú Anh cũng sửa lại phát, nhìn rất đẹp đâu. Đại đội bên trong, kế toán Trần Yến đi vào phụ nữ chủ nhiệm trước mặt bắt quái. Lao Trương gia có thể ra cái gì đồ tốt? Nhà kho đảm bảo Trần Ngân Sơn nghe được không cao hứng hắn là Trần Thu Dương cha. Con trai mình hiện tại còn nằm tại giường lên không được giường, liền nói mình không thoải mái, hắn đoán chừng là con trai mình sĩ diện không muốn ra cửa. Đối với cái này hắn hận đến nghiến răng. Lao Trương gia già không ra đồ tốt không biết, nhưng nhà ngươi liền không có ra cái gì đồ tốt. Dân binh đội trưởng Vương Khôi tiếp một câu, Trần Ngân Sơn nhi tử ngủ hắn chết đi đường huynh đệ lão bà, mặc dù hai nhà quan hệ trước đó không tệ, nhưng việc này cũng làm cho Vương gia cựu thị Trần Ngân Sơn một nhà. Vương Khôi ngươi ý gì? Trần Ngân Sơn mặt thành màu gan heo. Được rồi, vẫn là thảo luận hạ thủ sơn viên vấn đề đi. Lão Trần gia ra một cái, nhà họ Vương ra một cái, bọn hắn lao Trương ra không phải có thể sao? Cũng để bọn hắn ra một cái. Trần Cung Lâm tâm tình rất kém cỏi, gõ bàn một cái nói đánh gãy cái này sắp buộc phát nội bộ mâu thuẫn. Bởi vì Trần Thu Dương ngủ như chết đi thủ sơn viên lão bà, hai cái thủ sơn viên xem xét vốn là cuối năm, quả quyết bỏ gánh yêu cầu thay người. Còn có một cái lý do hợp lý, không muốn chết sau này lão bà cho người khác ngủ, còn kém chỉ mặt gọi tên. Mấu chốt đại đội cũng là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, chỉ có thể kiên trì nhận. Lao Trương gia sẽ không nguyện ý, bọn hắn hiện tại liền 112 miệng, ai đi đương thủ sơn viên ai liền phải chết đói. Vương Khôi nâng chung trà lên bạc nhấp một hớp nước nóng. Đương thủ sơn viên liền không thể lại ăn công xã lương, mặc dù làm thủ sơn viên liền có thể mình lên núi đi săn, nhưng bọn hắn mảnh này trên núi đừng nói đàn sói, chính là gấu, lao hổ đều xuất hiện qua, thủ sơn viên hàng năm đều có trọng thương hay là tử vong. Năm nay liền chết một cái, còn lại hai cái tránh về tới. Cuối năm ai nguyện ý đương a? Ai làm mấy năm liên tục ngọn nguồn thịt heo đều không được chia lúc này tuyển thủ sơn viên, mấy ngày nay trên núi sói chu đều muốn đem đại đội cho lật ngược. Đây là tổ chức nhiệm vụ, không phải bọn hắn định đoạt. Trần Ngân Sơn cười lạnh. Đối phó lao Trương gia bọn hắn có là biện pháp, bất quá bọn hắn cũng biết không thể ép. Năm đó lao Trương gia một đám cán thương đánh chết bọn hắn mấy cái, còn có chính là trước mấy ngày lao Trương gia cho dại lao Tam kém chút giờ súng đem Trần Cung Lâm cho đập chết. Minh Đường, chuyện này liền giao cho ngươi. Trần Cung Lâm nhìn về phía Trần Minh Đường. Trần Minh Đường là trị bảo đảm chủ nhiệm, việc này theo lý thuyết là thả không đến trên người hắn, bất quá Trần Minh Đường năng lực làm việc mạnh, đám người cũng không ngoài ý liệu. Lao Trần gia ra ai? Trần Minh Đường lấp nhét tư túi, cho mày. Quy củ cũ, để phù hợp yêu cầu bốc thăm. Trần Cung Lâm ngược lại là nghĩ kỹ. Các ngươi nhà họ Vương đâu? Trần Minh Đường nhìn về phía Vương Khôi. Không biết, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Vương Khôi không muốn lẫn bảo, nếu như hắn đi chọn người, một khi người này chết trong núi, kia sau này liền bị đâm cổ sống. Nghe xong lời này Trần Minh Đường đau đầu, lão Trần gia cùng nhà họ Vương đều như vậy đi nhân khẩu thưa thất, lão Trương gia nói chuyện này, sợ là đến chịu một thương a. Minh Đường, lão Trương gia ngươi tốt nhất từ người kia lão Trương gia con rể kia vừa mở miệng, để hắn đi thông trì, đừng vô thanh vô tức xác định danh sách, đến lúc đó lão Trương gia nổi điên chó bệnh ai cũng ngăn không được. Trần Yến mềm lòng, nhắc nhở một chút Trần Minh Đường, dù sao lão Trương gia tất cả đều là đau đầu, đặc biệt là những năm kia kỳ lớn, trước khi chết đều nghĩ cầm thương kéo mấy người bọn hắn đệm lưng. Trần Minh Đường cau mày nói, cái gì lão Trương gia con rể, ta cũng không nhận. Được rồi, không có ngoại nhân đừng nói là loại lời này, Thu Dương Hòa Trương Hoa Linh đính hôn sự tình vẫn là tú anh tác hợp đây này. Trần Ngân Sơn âm dương quái khí. Trần Thu Dương cái này ba con non ngủ thủ sơn viên nhà quả phụ, cũng là tú anh tác hợp. Con mẹ nó ngươi không xong đúng không? Ha ha, còn nếu không phải hắn hiện tại cần tuyển thủ sơn viên. Đương trước cuối năm muốn chọn ba cái thủ sơn viên, lão Trương gia, lão Trần gia nhà họ Vương đều ra một cái tin tức truyền đến lúc, chính vây quanh nổi và bếp gặm cản nổi thọ dừng ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Linh. Thật, Trương Hoa Thành đều có chút ngộng, còn có cái này chuyện tốt. Hoa Linh gật gật đầu, cười hì hì cướp đi trong nồi đuổi thỏ tức giận đến tiểu nha ngao ngao gọi. Trương Hoa Thành nhìn xem thiết trụ, nhìn lại nhị cầu. Ca, giống như vừa vặn. Thiết trụ cũng nhịn không được lần lượt nhìn xem, cái này không vừa vặn sao? Cũng không phải vừa vặn sao? Ta chủ động yêu cầu, nhị cầu ngươi cũng đi nhà họ Vương tìm Vương Khôi chủ động yêu cầu đi, đừng cho bọn hắn rút thăm, còn như thiết trụ ngươi đừng quản, ngươi liền để bọn hắn rút, không ai nguyện ý đi đến lúc đó ngươi lại muốn cầu đi. Trương Hoa Thành một chút tinh thần. Còn muốn lấy thế nào mới có thể quang minh chính đại, hiện tại cái này lén lút thật sự là khó chịu, cái này Trần Thu Dương phúc tinh a. Buổi tối hôm qua lại nghe được sói chu chỉ là khoảng cách phi thường xa, bọn hắn liền đem đánh chết hai đầu bảo tử máu toàn thả, hy vọng đêm nay có thể đem đàn sói hấp dẫn tới. Thủ sơn viên muốn phát thương đạn cũng có nhất định hạn ngạch. Nhị cầu ném đi trong tay xương cốt, nếu như bọn hắn đều có súng, chính diện đánh đàn sói đều không mang theo sợ. Nhị cầu ngươi bây giờ liền đi nói, ta bên này không có vấn đề, trước đó lên núi trộm săn bị thủ sơn viên bắt được, khi đó chính là Khôi thúc tìm ta, biết ta có thể một người đi săn còn nói ta là thủ sơn viên hạt giống tốt. Nhị cầu không nói tiếp, hắn là lão Vương đầu thu dưỡng một cái duy nhất hải tử, Vương Khôi không đành lòng. Không phải đã sớm để hắn đi làm thủ sơn biên. Vậy là tốt rồi. Trương Hoa Thành cười, lão Trương gia bên này càng không có vấn đề, người nào không biết hắn mỗi ngày lên núi trộm săn a. Còn như thiết trụ không nóng nảy, trước hết để cho lão Trần gia rút lại nói. Tốt nhất đem Trần Thu Dương tên xuất sinh này rút đến, nhìn hắn có dám theo hay không lấy lên núi, dám đi theo lên núi liền để hắn đi đốt sói, bất quá cái này tỷ lệ quá nhỏ. Chương 43 bốc thăm chương 43 bốc thăm Trần Minh Đường sầu bắt đầu, trong nhà than thở. Nhà họ Vương tiếng mắng một mảnh. Từng cái cầm Trần Thu Dương ngủ nhà họ Vương chết đi thủ sơn biên quả phụ việc này nói chuyện, hắn không có biện pháp nào. Lao Trương ra ngược lại là Tú Anh đi nói giúp hỏi một chút, nghĩ một chút biện pháp, nhưng một cái nữ nhân gia nhà vẫn là bọn hắn người Trần gia, tại Lao Trương gia có thể có cái gì quyền lên tiếng. Còn như lão Trần gia nghe xong muốn bắt yêu, cái này nói mình không phù hợp cái kia nói mình không phù hợp, hơn ngàn họ Trần cuối cùng nhất liền làm ra hơn 110 cái phiếu. Loại này đâm cổ sống sự tình ngươi làm gì muốn tiếp a, để hắn Trần Ngân Sơn đi a. Tôn Hiểu Khí mình nam nhân không dùng, một cái đường đường trị an chủ nhiệm, lại bị một cái nhà kho đảm bảo khi dễ. Ngay cả đại đội trưởng đều khi dễ mình nam nhân. Trần Minh Đường cũng không lên tiếng. Nương, đại tỷ đến rồi. Nhỏ khuê nữ Tú chân chạy vào hô một cú họng. Tôn Hiểu nghe xong tranh thủ thời gian sửa sang quần áo cùng tóc, cao hứng hướng ra phía ngoài chạy tới. Mẹ, Tú anh tới à, nha, đại bảo tiểu bảo à, đều mặc mới áo đông à, thật là dễ nhìn, đầu này cạo thật tốt, là tiểu Hoa Thành trò cạo sao? Tôn Hiểu cực kỳ cao hứng, bình thường nàng đều chỉ có thể lặng lẽ đi xem, hiện tại cha con hòa giải khuê nữ cũng có thể lên cửa. Trần Minh Đường lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ánh mắt lại liếc nhìn Đại Bảo Tiểu Bảo. Đại Bảo Tiểu Bảo quần áo thật đẹp mắt, hổ thần đứa nhỏ này đối ngươi cùng hài tử coi như không tệ. Trần Minh Đường nhìn thấy khuê nữ của mình xuyên mới bông vải dày, lại nhìn hài tử trên người mới áo đông, cũng là âm thầm thở dài, lúc trước thật không nên huyên náo như vậy cương. Cùng ai không phải sinh hoạt đâu. Nương cũng có quần áo mới, chính là còn chưa làm tốt. Đại Bảo lập tức hô lên. Trần Tú Anh tranh thủ thời gian kéo qua Đại Bảo. Cha, lão Trương gia bên kia chọn tốt để Hoa Thành đi làm thủ sơn biên, Hoa Thành đi tìm nhà họ Vương nhị cậu để hắn cùng một chỗ, nhị cậu cũng đồng ý, hiện tại còn kém chúng ta lão Trần gia ra một cái. Xu mặt Trần Minh Đường ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới ân ân hai tiếng, đầu óc vang ong ong. Đây là cái gì tình huống? Khuê nữ của mình tại lão Trương gia nói chuyện như thế có tác dụng sao? Chắc không được nói giao cho nàng là được rồi, vẫn là để làm tạo đầu tượng tiểu Hoa Thành đi. Nhà họ Vương nhị cậu cũng nghe tiểu Hoa Thành. Cái này lão Trương gia cùng nhà họ Vương đều đồng ý còn kém bọn hắn bên này một cái danh ngạch rồi. Cái này không rút một chút, chẳng phải toàn giải quyết sao? Cái kia, ngươi cùng bọn hắn nói sao? Thủ Sơn Viên quy củ bọn hắn cũng biết ta. Thủ Sơn Viên ăn trên núi mình đánh mình hái, công xã không phân phối một điểm lương, nói cách khác sau này liền không thuộc về công xã xã viên phạm vi. Công việc chính là Thủ Sơn. Lão Trương gia như thế dễ nói chuyện. Ngươi tiểu thúc tử bây giờ không phải là cạo đầu tượng sao? Cạo đầu tượng nhiều kiếm tiền a, điên rồi. Tôn Hiểu khó có thể tin, lão Trương gia thế nào nghĩ a? Trần Tú Anh lắc đầu nói, mẹ, lão Trương gia đếm tới đếm lui liền chừng 100 miệng, già trẻ lớn bé liền chiếm 7-80 cái. Phù hợp yêu cầu cũng liền điểm này, Hoa Thành là chủ động yêu cầu đi lão Trương gia đoàn kết, cùng chúng ta lão Trần gia không giống. Ngươi thế nào nói chuyện đâu? Trần Minh Đường có chút không vui. Nói không đúng sao? Các ngươi thân huynh đệ đều có thể đâm ngươi một đao, Tú Anh nói không đúng sao? Các ngươi lão Trần gia còn có mấy cái người tốt sao? Ngươi còn chị An chủ nhiệm đâu, gọi chị An nô tài được rồi. Tôn Hiểu xem xét Trần Minh Đường nói nàng khuê nữ không muốn. Cái gì phá sự đều để cho mình nhà nam nhân đi xử lý, chuyện tốt liền nghĩ không ra. Được rồi, hài tử còn ở đây. Trần Minh Đường bị nói mặt đỏ dần. Đại Bảo Tiểu Bảo, mỗ mỗ cho các ngươi cầm bánh cao lương ăn có được hay không? Tôn Hiểu nhiệt tình đi tìm Đại Bảo cùng Tiểu Bảo. Bánh cao lương không thể ăn, mỗ mỗ, có đảo xốp giòn sao? Đại Bảo nhãn tình sáng lên. A, nhà bà ngoại không có. Tôn Hiểu xấu hổ, ra nào có kia hiếm có đồ chơi. Đại Bảo còn nếm qua đảo xốp giòn. Bánh cao lương không thể ăn, ăn thịt. Tiểu Bảo cũng đi theo nào. Màn đầu cũng được, mỗ mỗ ông ngoại nhà các ngươi không có bánh bao chay sao? Đại Bảo gặp mỗ mỗ không nói lời nào, hỏi ngược một câu. Bánh sủi cảo cũng tốt ăn, muốn ăn thịt. Tiểu Bảo bổ sung. Hai người câm miệng cho ta. Trần Tú Anh khí một bàn tay một cái, hai cái này cái gì đồ chơi? Tôn Hiểu quay đầu nhìn xem nhà mình nam nhân, đây chính là ngươi mỗi ngày phản nàn khuê nữ của mình gả đi qua thời gian khổ cực. Cuộc sống khổ này mình có thể qua sao? Trần Tú Anh không có ở lâu, rất nhanh liền mang theo hai đứa bé rời đi, lúc gần đi lại bảo tới một câu mộ mỗ nhà ông ngoại cái gì ăn ngon cũng không có, để lão lưỡng khẩu mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ. Ta đi một chuyến đại đội. Trần Minh Đường thấy mình nàng dâu ánh mắt oán khí có chút nặng, quả quyết chạy, hắn muốn đi đại đội tìm Vương Khôi hỏi một chút. Quả nhiên Vương Khôi bên này nhị cậu đã tìm. Xác nhận nhà họ Vương danh ngạch cho nhị cậu, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Hiện tại nhà họ Vương đám người đối nhị cậu cũng là khen không dứt miệng, có khó khăn chủ động trên đỉnh, sau này ai dám nói nhị cậu là tên du thủ du thực. Trần Cung Lâm nhận được tin tức sau cũng chấn kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Lao Trần gia rơi xuống phía sau lập tức triệu tập Lao Trần gia bức thẳng, đồng thời trong lòng thầm hận liền không thể cùng Lao Trương gia nhà họ Vương đồng dạng ra tới một cái có chút dũng khí làm liền bọn hắn bức thẳng. Bức thẳng đương thủ sân biên, cái này tại đại đội bên trong cũng là đại sự, ngay cả Trương Hoa Thành đều ôm đâu đâu đi xem náo nhiệt. Không phải là thiết trụ bắt được a? Nhị cầu lẩm bẩm, cái này tỷ lệ quá nhỏ, hắn bắt được chúng ta liền phiền thoái, cái kia cha mẹ còn không chằm chằm chết chúng ta, Trần Thu Dương đâu? Không đến. Trương Hoa Thành nhìn một vòng đều không nhìn thấy Trần Thu Dương, lúc này ý chào một cái nhị cầu. Nhị cầu dây hiểu, chui vào muốn bắt cứu đám người. Trần Thu Dương không đến, bởi vì hắn cha là nhà kho đảm bảo Trần Ngân Sơn, là đại đội cán bộ, hắn không cần tới bốc thăm. Câu nói này rất nhanh liền trong đám người truyền ra, lão Trần gia trong lúc nhất thời bảy âm thanh huyên áo, chửi mắng liên tục. Trần Thu Dương thế nào không đến? Thu Dương thụ thương còn chưa tốt, cho nên không đến. Trần Ngân Sơn bội vàng giải thích. Thế nào a, bù quả phụ giật chứng a? Chứng kéo hỏng sao? Kéo hỏng cũng không thể lại nghĩ đến tìm vợ a, bọn ta sẽ cho hắn tuyên truyền. Ha ha ha. Hắn không đến chúng ta không bắt, nếu không phải hắn chúng ta thủ sơn biên thế nào sẽ sớm yêu cầu thay người. Hắn chính là không muốn làm thủ sơn biên, ta đi xem qua, người tốt đây chờ chọn xong người hắn liền ra đến rồi. Ngươi một lời ta một câu, Trần Cung Lâm hô phá cuống họng đều khống chế không nổi. Trương Hoa Thành lại tại phía sau ôm đâu đâu xem náo nhiệt. Trần Ngân Sơn khí mặt đều xanh. Ngay cả nhị cậu đều chủ động đi làm thủ sơn biên, sau này ai còn dám nói hắn là tên du thủ du thực. Nhìn xem người ta, nhìn xem chúng ta lão Trần gia, không có một cái nào mang loại. Để đảng viên trước rút. Đúng, làm quan cũng muốn rút. Ai nói? Có ý kiến đứng ra nói. Trần Cung Lâm khó thở. Cuối cùng nhất vẫn là Trần gia lão thúc công tới mới an tĩnh lại, Trương Hoa Thành biết đại khái lão già này uy tín là từ đâu tới, có vẻ như lúc trước phong kiến thời kỳ lão già này tại Trần Đường Tam Lý Mương không ít làm mưa làm gió, một lời đoạn sinh tử. Con én nhỏ, Thu Dương cũng coi như một phần, đem tên hắn viết bỏ vào trong dương. Lão thúc công mới mở miệng, liền ngay cả Trần Ngân Sơn cũng không dám nói nhiều một câu. Trần Yến nhanh đi viết Trần Thu Dương danh tự, triển khai ra hiệu sau lại đem ném vào trong dương. Vi biểu công bằng công chính, ta đến rút. Lao Thúc Công liếc nhìn một vòng, chống mặt đi tới cái dương trước, rồi mới đưa tay rồi đi vào. Hắn đến rút, rút đến người đó là ai, ai cũng sẽ không thay đổi cái kết quả này. Chương 44, Tiểu Mỹ Xuân Điền súng trường. Chương 44, Tiểu Mỹ Xuân Điền súng trường. Ở đây tất cả ánh mắt đều nhìn về Lao Thúc Công. Những ngày này trên núi đàn sói chu lên cùng như bị điên, ai rút đến ai không may, mà lại Lao Trương ra Tiểu Hoa Thành cùng nhà họ Vương nhị cậu, cái nào có thủ sơn viên kinh nghiệm, rút đến cùng hai người bọn họ cùng đi nuôi sói sao? Lao Thúc Công cầm ra một cái viên giấy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chậm rãi triển khai. Trần Yêu, Lao Thúc Công đem tờ giấy nhắm ngay tất cả xã viên nhóm. Trong lúc nhất thời rất nhiều người thở dài một ngụm, không ít cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đều ném đến Trần Bưu trên thân, Trần Bưu thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là mình, há miệng không biết nói cái gì. Bưu tử, ngươi cái này còn nói chờ Tiểu Hoa Thành chết ngươi đi tìm Tiểu Kết Ba, cái này sẽ không ngươi chết trước à? Cái này không Tiểu Hoa Thành ngay tại ngươi phía sau đâu. Đứng tại Trần Bưu trước mặt thanh niên cười trên nỗi đau của người khác quay đầu lại một câu. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Bưu tê cả da đầu, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Trương Hoa Thành. Quả nhiên hắn nhìn thấy Trương Hoa Thành sắc mặt nghiêm chỉnh em trầm nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời để hắn như đến hầm băng. Không phải, ngươi tại sao phải sợ hắn? Thanh niên gặp Trần Bưu nhìn về phía Trương Hoa Thành ánh mắt bên trong đều là bất an, sửng sốt một chút. Người nào không biết Tiểu Hoa Thành là quả hờ mềm a, Trần Bưu cũng không có ít khi dễ. Theo lý thuyết hẳn là Tiểu Hoa Thành sợ hãi mới đúng. Trần Bưu lại nói không ra lời, lần trước bị đánh cho một trận trong lòng của hắn liền có chút bóng ma, bất quá nghĩ tới nhị cậu cũng làm thủ sân biên, hắn cùng nhị cậu mặc dù quan hệ, nhưng lôi kéo một chút vẫn là có thể. Lao Thúc Công rút hai đến nói chuyện đều vô dụng, cha hắn mẹ cũng chỉ có thể thở dài. Yên tĩnh, Trần Bưu, Trương Hoa Thành, Vương Nhị Cầu, ba người các ngươi đến nhà kho linh thương cùng đạn, những người khác tạm đi đi. Trần Cung Lâm xem xét là Trần Bưu cũng thở dài một ngụm, vẫn còn may không phải là mình tiểu nhi tử. Còn như Trần Bưu, nhưng cùng hắn không nhiều thân quan hệ. Nhà kho đảm bảo Trần Ngân Sơn cũng đi theo phía sau, nhà kho hết thảy vật tư đều là về hắn quản lý, bao quát đại đội một chút thương nhánh đạn dược cùng các loại vũ khí. Nói là nhà kho, kỳ thật chính là đại đội một gian phòng ở cũ, bên trong treo mười mấy cây thương, có mấy cái giả súng săn, hai cây 5-6 thước súng tự động, hai cây mài mòn nghiêm trọng ba bát đại đóng, còn có một cây tiểu Mỹ Xuân Điền súng trường, còn lại mấy cái xem xét là thuộc với tàn phế. Trương Hoa Thành một chút đã nhìn chằm chằm tiểu Mỹ Xuân Điền súng trường. Tiểu Mỹ Xuân Điền súng trường cũng gọi M1903 Xuân Điền súng trường, có gia công tinh lương, thương cơ động làm bình ổn, cung đạn, ném sắt cùng bảo hiểm chờ cơ cấu động tác đáng tin đặc điểm. Nên thương áp dụng 5 phát ổ đạn cung đạn, cũng có thể dùng 5 phát cầu kẹp lắp đạn. Súng trường toàn thương dài vì 1115mm, nòng súng dài 610mm, toàn thương chất lượng 3.9kg, dùng chính là 7.62 hào mở đi ơ mở tờ đạn. Thương này nếu có quang học ống nhắm, có thể làm súng ngắm bởi vì xạ kích độ chính xác cực cao, mà lại uy lực rất mạnh. Một người chỉ có một cây thương, một tháng chỉ có thể nhận lấy 50 phát đạn, một kiện vỏ khô áo, rời khỏi thủ sơn biên lúc phải trả lại, vỏ khô áo nếu như hư hao muốn đem bổ hoàn chỉnh, vũ khí lạnh các ngươi cũng có thể lựa chọn một kiện. Trần Cung Lâm rất lạnh lùng. Vũ khí lạnh có cung tiễn, có hồng anh thương, có kháng nhật trong lúc đó đại khảm đao cùng lưỡi lê, thậm chí còn có đốn tuổi đao cùng lưỡi búa. Trương Hoa Thành một bả nhấc lên kiểu Mỹ Xuân Điền súng trường, thuần thục nghiệp thương, ngoại trừ bảo dưỡng không tốt không có một chút vấn đề, trở về hảo hảo bảo dưỡng một chút, tuyệt đối là đi săn thần khí. Thuần thục động tác để Trần Cung Lâm đều sửng sốt một chút, ngay cả Trần Ngân Sơn cũng nhịn không được kinh ngạc. Không hổ là lão Trương gia tệ, trời sinh liền sẽ dùng thương. Trần Cung Lâm cảm thán một câu, lại nhìn Trần Bưu một mặt do dự nhìn xem thương, trong lòng cảm khí, thế nào chênh lệch liền như thế lớn. Nhị cậu cầm lấy một thanh ba bát đại đóng, lại nhìn thấy Trương Hoa Thành ra hiệu 5-4 súng trường, hắn hiểu được sau đem ba bát đại đóng thả trở về, cầm đi so sánh mới một điểm 5-4 súng trường. Vũ khí lạnh Trương Hoa Thành lựa chọn một cây 2 mét hồng anh thương, nếu như tại chống trải khu vực hồng anh thương nơi tay, chính là mấy đầu sói cùng tiến lên đều không gần được hắn thân, mà lại có thể cho thiết chủ dùng. Nhị cầu tuyển một thanh lưới lê, Trần Bưu cũng tuyển 5-4 súng trường, vũ khí lạnh xoắn suýt nửa ngày muốn một thanh lưới búa. Vỏ khô áo đều là rách dưới khắp nơi đều là động, còn có máu, Trương Hoa Thành nhìn đồng dạng liền từ bỏ còn không bằng mình dùng ra sói làm một kiện. Nhị cầu cũng không muốn, mùi thối rô rành. Ngược lại là Trần Bưu chọn lấy một kiện tản ra tanh hôi vỏ khô áo. Đạn chỉ có thể đưa tiền đây mua, hay là dùng thịt đến đổi, còn như cái gì giá cả đến lúc đó các ngươi đã tới lại nói, tiếp xuống chính là an bài công việc. Trần Cung Lâm nói liên miên lại nhải nói một đống, đại đạo lý tiểu đạo lý, cái gọi là an bài công việc chính là muốn đi tuần sơn, xua đuổi đàn sói. Đây là thủ sơn viên chính sách, các ngươi tìm hiểu một chút, mặc dù không còn ăn công xã lương, nhưng trên núi tài nguyên đều có thể thu hoạch, đương nhiên là có một chút quốc gia không cho phép cũng ở trong đó. Ba người các ngươi ai làm tiểu đội trưởng? Trần Cung Lâm nói xong nhìn về phía Trần Bưu. Ai thương pháp tốt ai làm, không phải cái dám bản sự không có mù đồng dạng loạn phát hiệu lệnh. Nhị cầu gặp Trần Bưu muốn mở miệng, tại chỗ đánh gãy. Ta đồng ý. Trương Hoa Thành lúc này gật đầu. Nghe xong lời này Trần Cung Lâm sắc mặt có chút không tốt, vừa mới hắn nhìn thấy Trương Hoa Thành nghiệm thương liền biết thương pháp không kém, Trần Bưu đời này liền không có chạm qua thương. Trần Ngân Sơn sẽ mắt nhìn sắc, tăng hắng một cái nói, không thể chỉ nhìn thương pháp. Có đạo lý, vậy liền nhìn xem ai có thể đánh. Nhị cầu nhìn về phía Trần Bưu nói, đơn đấu. Trần Bưu ánh mắt trốn tránh giả giả không nghe thấy. Đại đội bên trong có thể đánh được nhị cầu có mấy cái, nhưng hiển nhiên hắn không ở tại bên trong, đánh thắng được cũng không dám trêu chọc, dù sao ai cũng không nguyện ý nửa đêm bị người gõ một côn. vậy liền nhị cầu đương đội trưởng. Trần Cung Lâm thấy rõ Trần Biêu chính là cái phế vật, không có tác dụng gì. Nhị cầu vừa muốn nói chuyện liền nghe đến Trương Hoa Thành nói đồng ý, lập tức không nói. Nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi, đem đàn sói chạy về trên núi, đi, các ngươi đều trở về đi. Kỳ thật dĩ vãng mùa đông thủ sơn biên là không cần thủ sơn người nào thích thủ hay thủ, dù sao thủ sơn biên bị sói kéo đi không phải số ít, vừa đến mùa đông thủ sơn biên liền sẽ trốn ở đại đội bên trong không ra khỏi cửa. Năm nay đặc thù, sói tru không ngừng, hai cái thủ sơn biên bị bức ép đến mức nóng nảy tìm cái lý do không làm, cũng còn nhờ vào Trần Thu Dương làm sự tình. Trở về trên đường Trần Bưu mắng một đường Trần Thu Dương. Trương Hoa Thành về đến nhà liền bắt đầu tháo dỡ xuân điền súng trường, sát thương bên trên dầu tiến hành bảo dưỡng, nhị cầu 5-4 súng trường hắn cũng cùng một chỗ bảo dưỡng một chút, kiểm tra một phen không có một chút vấn đề. Ngược lại là thiết trụ trông mong. Ca, thế nào không cho ta cùng Trần Bưu đổi a? Vừa truy tung đến hiệu sừng đỏ khu sinh hoạt vực. Hắn muốn làm thủ sơn biên, hắn muốn vào núi. Hiệu sừng đỏ ban đêm chúng ta liền đi đánh, buổi chiều ta nghe được sói tru ngay tại sau núi, tìm một cơ hội để Trần Bưu ăn chút đau khổ lại nói, còn như tại sao không cho ngươi đổi, để ngươi đổi chúng ta đánh cái gì cha ngươi cùng ngươi sau mẹ đều sẽ tới cướp. Rất phiền phức tạm thời ngươi chỉ có thể len lén cùng chúng ta lên núi. Trương Hoa Thành cũng đã nói lời nói thật, thiết chủ kỳ hoa cha cùng cực phẩm sau mẹ, hắn là một chút đều không muốn cùng bọn hắn có một chút quan hệ. Còn như Trần Bưu, ở kiếp trước đối Trần Bưu hận đến nay chưa tiêu, mà lại Trần Bưu một mực đánh Vương Lâm chủ ý, coi như không có lần này, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Trần Bưu. Thiết chủ đã hiểu, lúng túng gãi gãi đầu. Tối nay muốn không gọi tới hắn, rồi mới đánh hắn một thương. Nhị cậu biết được Trần Bưu đánh Vương Lâm chủ ý, liền muốn lên núi đánh trước đồng đội một thương. Mấy ngày nay Vương Lâm dạy hắn cùng thiết chủ biết chữ, cho bọn hắn nấu cơm. Nhị cầu vẫn là tương đối giữ gìn. Vương Lâm mở miệng một tiếng tẩu tử. Chương 45, đại muội mới áo đông. Chương 45, đại muội mới áo đông kia cũng không cần, đàn sói ngay tại sau núi, để hắn tự sinh tự diệt chính là, chúng ta cùng trước đó đồng dạng bình thường lên núi. Trương Hoa Thành răng rắc một tiếng nạp đạn lên nòng, cái này xuân điền súng trường trong tay hắn tuyệt đối liền là tử thần danh sách, điểm ai ai chết. Hắn có một cây xuân điền một cây ba bát đại đóng, lại thêm nhị cầu 5-4 súng trường, chỉ cần không gặp được cỡ lớn đàn sói căn bản cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Trường Bạch Sơn bên trong cỡ lớn đàn sói cũng sẽ không đến Trường Bạch Sơn dãy núi khu vực biên giới, trừ phi có cái gì tình huống đặc biệt. Hoa Thành, Vương Lâm nhích lại gần. Cái gì sự tình? Xem xét Vương Lâm bộ dạng này, Trương Hoa Thành liền biết nàng có chuyện muốn nói. Cái kia, buổi sáng ngày mai có thể mang ta cùng Đâu Đâu cùng đi huyện thành sao? Ta nghĩ muốn đi bách hóa cửa hàng mua mấy cái vợ. Đâu Đâu còn chưa có đi qua huyện thành. Vương Lâm nói túi lầu xuống. Trương Hoa Thành cũng hiểu được Vương Lâm đang suy nghĩ cái gì, Vương Lâm là muốn đi xem cha mẹ của nàng. Đương nhiên có thể a. Kia buổi sáng ngày mai chúng ta cùng một chỗ, Hoa Linh đi sao? Muốn đi cũng kêu lên, nàng không phải la hét muốn mua tơ thép cài tóc sao? Vừa lúc ở huyện thành hào hào chơi một chút, là nên đi xem một chút Vương Lâm cha mẹ, hiện tại sinh hoạt tốt, trước đó mình cũng đáp ứng Vương Lâm cùng cha mẹ của nàng hòa giải. Nói chuyện Hoa Linh, chính sát thương nhị cậu lỗ hai sẽ xảy ra a, vậy ta đi tìm Hoa Linh. Vương Lâm cao hứng hướng ra phía ngoài chạy tới. Đừng mang tiểu nha, đừng để nàng nghe được. Trương Hoa Thành vội vàng nhắc nhở, mang lên tiểu nha, vướng víu 100, có nàng tại Nhu Thuận Đâu Đâu đều sẽ cùng theo đi trễ. Cũng không biết nghe được không, Vương Lâm đã ra cửa. Khó chịu một hồi lâu, nhị cầu mới ấp úng nói, ban đêm nếu không nhiều đánh cái hiệu sừng đỏ, ngày mai ta cũng đi cùng được thêm kiến thức. Lời nói này, nhiều đánh cái hiệu sừng đỏ ngươi có thể khiêng trở về sao? Ngươi là chạy mở mang hiệu biết đi sao? Được, ngày mai cùng một chỗ. Trương Hoa Thành cũng không ngừng mặc lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Nửa giờ sau Hoa Linh hào hứng chạy tới, mang theo một cái bao khỏa. Túi sách khỏa làm gì, ngươi là muốn rời nhà trốn đi vẫn là phải đi huyện thành đương thôn cô a? Trương Hoa Thành hiếu kỳ, đi chơi, thế nào còn mang lên bao khỏa rồi? Mà lại cũng không phải hôm nay đi. Nhị ca ngươi thật đáng ghét, đây là ba bộ áo đông cùng hai cặp đông vải dày, đều đã làm tốt. Hoa Linh đem bao khỏa đặt ở trên giường. Làm xong, Trương Hoa Thành vui mừng đứng dậy đi qua đó xem. Thiết chủ cũng đội vàng đứng lên, đây là cho hắn đại muội cùng hai cái đệ đệ, bởi vì muốn làm quá nhiều, người một nhà ngựa không ngừng vó mới đổi ra. Mở ra nhìn một chút, đều là in hoa vải đông làm nhìn rất đẹp, cùng đại bảo tiểu bảo trên người đồng dạng. Ca. Thiết chủ cao hứng niết miệng, vắt một cái giỏ trúc đưa đi đi. Trương Hoa Thành vỗ vỗ thiết chủ. Ừm. Thiết chủ dùng sức gật đầu. Nhị Hoa, tiểu nha thanh âm truyền đến, Trương Hoa Thành quay đầu nhìn lại, liền thấy tiểu nha vào bảo, mặt ửng hồng ôm chân của hắn nói, ngày mai có thể mang tiểu nha ăn mì mà sao? Ăn mì thịt băm. Nàng nhưng một mực nhớ kỹ Trương Hoa Thành nói qua huyện thành có mì thịt băm. Trương Hoa Thành nhìn về phía Hoa Linh, ta cũng ăn. Hoa Linh liên tục gật đầu, ta là hỏi ngươi có ăn hay không sao? Ta là hỏi ngươi tại sao mang cái này nhỏ bướng như đến? Xem ra Lâm Lâm là không nghe thấy mình phía sau, đoán chừng là thật là vui đi, trong viện đã truyền đến Đâu Đâu tiếng cười, bị Lâm Lâm cũng ôm trở về tới. Ăn, ăn, ngày mai đều đi ăn. Một con dê cũng là thả, một đàn dê cũng là thả, đi, đều đi. Phú Trang đại đội. Vương Phú Quý chính trong phòng còn sớm bùn, bổ khuyết lấy bên cửa sổ một điểm khe hở, đốt giường, trong phòng nhiệt độ cũng không lạnh, nếu như ở bên ngoài làm, nước vừa đổ xuống liền kết thành băng. Chờ đầu xuân làm điểm gỗ tìm thợ một lần nữa làm hai cái cửa sổ. Vương Phú Quý nhếch miệng nói một câu, ra bởi vì thiết trụ thường ngày phụ cấp, qua so trước kia mạnh hơn 100 lần. Nương, ca đến rồi. Đại muội ngồi tại giường thượng khán bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cao hứng vội vàng nhảy xuống giường đi mặc giày. Ca ca, ngao ngao. Hai cái tiểu đậu đinh nghe xong cao hứng ngao ngao gọi, chân trần liền hướng cổng chạy. Triệu Hương Lan nhanh đi ra ngoài mở cửa, Thiết trụ dẫn theo bao khỏa đã đến cổng. Mẹ. Thiết trụ nét miệng cười. Mau vào. Ca. Đại muội. Rất nhanh ra liền truyền đến một trận reo hò. Triệu Hương Ngọc nhìn xem một bao bao lấy áo đông quần đông, còn có hai cặp nhỏ đông bài giày, nhịn không được hốc mắt phím hồng. Hai đứa bé cuối cùng không cần mỗi ngày cởi chuồng chạy khắp nơi. Hương Lan, để hai tử tắm một cái chân lại để cho mặc, mua tất vải lấy ra. Vương Phú Quý mau tới đây giúp một tay. Rất nhanh hai cái tiểu đậu đinh mặc vào mới quần đông cùng mới áo đông, còn có đẹp mắt đông bài giày, bất quá đều lớn rồi hai cái mã. Đây là vì để hai cái tiểu gia hỏa sang năm mùa đông cũng có thể mặc. Từ không mặc quần áo hai cái tiểu đậu đinh rất không thích đứng tại trên giường, cao hứng lanh lợi. Đại muội đổi xong mới áo đông quần đông chạy ra ngoài, hơi một vòng to, cao hứng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Nương, ta muốn đóng tuyết người. Đại muội đổi lại áo đông, cũng không sợ bên ngoài rét lạnh. Đóng tuyết người. Ngao. Mặc kệ là thiết trụ nhà vẫn là trương hoa thành nhà đều rất cao hứng, nhị cậu càng là đổ thừa không đi, nói là ban đêm thuận tiện lên núi, nhà đều không trở về. Tiểu tâm tư chỗ nào giấu giếm được hiểu rõ trương hoa thành. Hoa Linh mấy ngày nay cũng là sớm tới trở về, cùng ở chỗ này đều nhanh không có khác biệt, đẹp nói kỳ danh hỗ trợ nhìn hải tử, ngươi nhìn chính là hải tử sao? Trần Mưu cũng ở nhà bên trong phát nửa ngày tính tình cũng vô dụng, cuối cùng nhất đem hận ý chuyển rời đến dẫn xuất cái này việc sự tình Trần Thu Dương trên thân, cắn răng nghiến lợi muốn tìm cơ hội đánh hắn một trận. Lại không biết bây giờ Trần Thu Dương đi tiểu còn mang máu, xuống giường cũng khó khăn, còn chết sĩ diện không cùng trong nhà nói. Buổi chiều hắn con thương mặc rách ra áo đi tìm nhị cậu, lại phát hiện nhị cậu ra khóa lại cửa, tại cửa ra vào đi vòng vo một hồi lâu cuối cùng nhất chỉ có thể đi Trương Hoa thành nhà nhìn một chút. Ban đêm chúng ta chuẩn bị lên núi, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nhị cậu biết được Trần Mưu tìm tới, bất đắc dĩ đi ra. Trần Mưu mặt đều đen đội và nói, nhị cậu, không, đội trưởng, trên núi có đàn sói à, chúng ta chỉ cần tại đầu thôn tuần tra liền có thể lên núi sẽ chết người đấy à. Điên rồi đi, lên núi nuôi sói. Chúng ta không sợ chết, ngươi đã không dám vào núi ngươi ngay tại đầu thôn tuần tra đi, ta cùng Hoa Thành lên núi đuổi sói, đúng, ai đánh tới con mồi liền về ai, ngươi không có ý kiến à. Nhị cậu nhìn hắn liền phiền. Có thể. Hẳn là. Trần Mưu nơi nào sẽ có ý kiến, đầu thôn tuần tra không có vấn đề, hắn liền đi làm dáng một chút rồi mới liền về nhà đi ngủ. Lên núi kia là nuôi sói. Còn như con mồi ai đánh về ai, buồn cười, mùa đông khắc nghiệt ngay cả già thủ sơn biên đều đánh không đến cái con thỏ, các ngươi còn muốn lên núi đi săn. Trần Mưu nhanh chóng rời đi, sợ nhị cầu đổi ý đợi ngày mai nói không chừng liền có thể nghe được Trương Hoa Thành cùng nhị cầu bị sói ăn tin tức. Quay đầu nhìn xem Trương Hoa Thành nhà, nếu như Trương Hoa Thành chết rồi, tiểu kết ba chẳng phải là chính là tiểu quả phụ rồi. Đến lúc đó cô nhi quả mẫu còn không tùy ý mình khi dễ. Chương 46, sụp đổ lão Trần gia cạo đầu tượng chương 46, sụp đổ lão Trần gia cạo đầu tượng vì sao không mang theo hắn đi vào cho hắn một thương. Vừa vặn để thiết trụ tiếp nhận thủ sơn viên. Nhị cầu trở về phòng bên trong cũng không nhịn được hỏi Trương Hoa Thành. Không nóng nảy, qua mấy ngày tìm cơ hội, dù sao hai chúng ta hiện tại là thủ sơn viên sau này đi sàn bán hàng đều là quang minh chính đại, để thiết trụ tiếp nhận đúng là đơn giản, nhưng hắn cha mẹ lại so với Trần Bưu còn phiền phức gấp trăm lần. Trương Hoa Thành cũng nghĩ trực tiếp một thường, nhưng nếu như thiết trụ tiếp ban, Trần Hữu Đức cặp vợ chồng sợ là không ngủ được cũng phải nhìn bọn hắn đánh cái gì con mồi, đến lúc đó còn phải đến đoạn. Liên sợ chúng ta đánh tới lớn hàng, đại đội bên trong đỏ mắt để chúng ta giá thấp bán cho bọn hắn. Trước đó liền có thủ sơn viên đánh một con sói, 40 đồng tiền liền để đại đội lấy đi, liền cho một miếng da tử tiền. Nhị cậu nhắc nhở, Trần Đường Tam Lý Mương tâm địa đen tối nhưng có khối người. Cầm lông gà làm lệnh tiễn không phải số ít, trước đó thủ sơn viên không bán đại đội trực tiếp đem công xã cán bộ gọi tới. Chúng ta vẫn quy củ cũ chờ bọn hắn phát hiện lại nói. Trương Hoa Thành muốn thủ sơn viên thân phận, chính là vì hợp pháp đi săn, còn như đánh tới con mồi hắn có là biện pháp xử lý. Nhìn sát trời một chút, Trương Hoa Thành cười nói, chờ một chút chúng ta liền lên núi, hiện tại chúng ta lên núi thế nhưng là hợp lý hợp pháp, không có người sẽ nói cái gì. Vận khí tốt nói không chừng trên nửa đường liền gặp được đàn sói, đánh vài đầu sói trở về một chuyến lại đi đánh ngựa hiệu. Thiết trụ đâu? Để hắn lặng lẽ đuổi theo là được. Tạm thời không cho thiết trụ đương thủ sơn biên, cũng là bởi vì đánh tới con mồi cha hắn mẹ 100% sẽ đến cướp tới não, thiết trụ bây giờ không phải là thủ sơn biên, vậy thì cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Tốt. Nhị cầu gật đầu. Thiết trụ rất sắp trở về rồi, hắn biết hôm nay phải sớm điểm lên núi. Mấy ngày nay bọn hắn thăm dò rõ ràng lập tức hiệu sinh tồn khu vực, chỉ là cách bọn họ trước mắt vị trí khá xa, hiệu sừng đỏ bảy có chừng 20 mấy đầu, một cái không nhỏ hiệu sừng đỏ quần thể. Trời còn chưa có tối, Trương Hoa Thành liền cùng nhị cậu con thương liền lên núi. Thiết trụ rất nhanh cũng lặng lẽ đi theo. Trần Hữu Đức phát hiện con trai mình gần nhất ăn cơm ít, còn thường xuyên ở bên ngoài, tìm mấy lần có thể gặp được một lần cũng không tệ rồi, buổi tối hôm nay muốn ăn cơm thế mà còn chưa có trở lại. Thiết trụ gần nhất có phải hay không có điểm gì là lạ? Trần Hữu Đức nghĩ, hỏi lão bà của mình. Có sao? Tôn Lệ đang ăn cơm, cũng không ngẩng đầu lên, nàng không có khả năng quan tâm thiết trụ. Có, tuyệt đối có việc, ta đi tìm một chút, xem hắn đến cùng đi làm cái gì. Trần Hữu Đức càng nghĩ càng không đúng kỉnh, mà lại hắn giả cảm giác việc này cùng Trương Hoa Thành có quan hệ, là giấu giếm mình làm cái gì sự tình sao? Tìm cái gì tìm? Ánh mắt ngươi ngoại trừ nhìn chằm chằm thiết trụ còn có thể làm gì sao? Sắt vách mua xe vận tải ngươi thấy được sao? Vẫn là mới, so với chúng ta nhà đều tốt. Có việc này, mà lại đại nhân tiểu hài đều mặc mới áo đông quần đông, ngay cả Trương Hổ Thần nhà hài tử đều mặc vào mới áo đông quần đông cùng đông vải dày. Ngươi cũng không nghĩ một chút cái này cỡ nào ít tiền. Tiền từ đâu tới? Tôn Lệ cười lạnh. Ngươi chờ một chút, ta vớt một vớt. Trần Hữu Đức nhãn tỉnh sáng lên. Vớt cái gì? hiện tại hắn là thủ sơn viên như thế tích cực hợp lý thủ sơn viên, ra mỗi ngày mùi thịt không ngừng, ngươi vẫn chưa rõ sao? Lão Trương gia tuyệt đối có những người khác mang theo hắn lên núi trồng săn.
A,
mẹ nó, chắc không được Tiểu Hoa Thành như thế tích cực, không được, ta phải đi tìm Cung Lẫm nói rằng việc này. Trần Hữu Đức vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hùng hùng hổ hổ, liền nói Tiểu Hoa Thành gia có vấn đề. Hắn cũng không ăn, nước dùng quả nước ăn miệng bên trong cũng không có vị. Trần Cung Lâm đang ở nhà bên trong ăn cơm, vừa ăn liền thấy Trần Hữu Đức đẩy cửa tiến đến, hắn rất phiền Trần Hữu Đức, từng ngày không có điểm chính sự, ngoại trừ báo cáo cái này chính là báo cáo cái kia.
Ăn đâu?
Trần Hữu Đức xem xét xào trứng gà, nhịn không được nuốt nước miếng. Có cái gì sự tình? Trần Cung Lâm để đũa xuống không ăn. Trước kia hắn sẽ còn khách khí với Trần Hữu Đức một chút, nhưng mỗi lần Trần Hữu Đức đều rất không khách khí tọa hạ liền ăn, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không hỏi ăn hay chưa, muốn hay không cùng một chỗ ăn chút loại lời này.
Có việc, đại sự.
Trần Hữu Đức lúc này đem Trương Hoa Thành trong nhà tình huống nói một lần.
Ngươi muốn làm thủ sơn viên sao?
A, ngươi muốn làm thủ sơn viên ngươi tùy tiện đi đánh, hiện tại Tiểu Hoa Thành là thủ sơn viên, ngươi đừng mỗi ngày có không có đến báo cáo để hắn không làm thủ sơn viên ngươi đi làm sao?
Lão Trương gia nếu thật dám mùa đông khắc nghiệt lên núi đi săn, vậy chúng ta liền bụng chọc cười, đầu óc ngươi đâu?
Đầu óc ngươi trang đều là cái gì a?
Trần Cung Lâm không chịu nổi, thật vất vả giải quyết thủ sơn viên vấn đề, con hàng này còn chạy tới báo cáo.
Còn không có chứng cứ, tất cả đều là phỏng đoán.
Không phải, vậy không phải đầu cơ trục lợi sao?
Trần Hữu Đức bị nẹn nói không ra lời.
Ngươi có chứng cứ sao?
Ngươi thấy bọn hắn trộm săn sao?
Ngươi là cạo đầu tượng sao?
Ngươi làm thủ sơn viên sao?
Cút.
Trần Hữu Đức bị đuổi ra ngoài, không hiểu thấu chịu đống như mắng, mặt đều đỏ lên vì tức, nhìn xem loảng xoảng một tiếng, cửa đóng lại, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đi về nhà.
Những người này đầu óc đều có bệnh sao?
Trần Cung Lâm ký ngồi xuống, hỏi hướng vợ hắn.
Các ngươi lão Trần gia cái nào không có bệnh?
Ăn ngươi.
Vừa mới bắt đầu ăn không bao lâu ngoài cửa liền vang lên gõ cửa âm thanh.
Một cái say thuốc thanh âm truyền đến.
Cung Lâm,
mở cửa a, thế nào đóng cửa a?
Trần Cung Lâm nghe xong đau đầu.
Trần Viễn Tiểu tới.
Trần Viễn Tiểu là Trần Cung Lâm đường thúc, cũng là Trần Đường Tam Lý Mương duy nhất một cái cạo đầu tượng.
Xem đi, các ngươi lão Trần gia lại tới một cái bệnh cũng không nhẹ, ngươi quan này không đại sự cũng không biết, cơm đều ăn không thấy ngon miệng.
Trần Cung Lâm nàng dâu chào phúng một câu quay người trở về phòng đi ngủ.
Cung Lâm,
Cung Lâm ngươi cho thuốc phân xử thử, thuốc cạo đầu đến cùng có đẹp hay không?
Vừa mở cửa, Trần Viễn Kiều liền mặt ửng hồng vào.
Ngươi thuốc tại Trần Đường Tam Lý Mương làm 12 năm cạo đầu tượng, sát vách đại đội đều có tới tìm ngươi thuốc cạo đầu, xa gần nghe tiếng a.
Mẹ nhà hắn Tiểu Hoa Thành hắn là cái gì đồ vật a?
A.
A.
Cung Lâm ngươi nói ngươi thuốc cạo có được hay không a?
A.
Ngươi nói chuyện a.
Trần Cung Lâm hít một hơi thật sâu, gạt ra nụ cười nói, thúc, Tiểu Hoa Thành hắn không tại Trần Đường Tam Lý Mương cạo. Hắn là đi huyện thành cạo, nhiều ít người đi tìm hắn cạo hắn cũng không cho cạo.
Nói chưa dứt lời, nói chuyện, vừa mới vào nhà Trần Viễn Kiều hoa một tiếng khóc lên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt.
Hắn là không cạo, nhưng từng cái đều tìm ta, để cho ta làm cái gì cái nồi đóng, cái gì công chúa cát, để cho ta đi xem một chút Tiểu Hoa Thành nhà hài tử tiểu tóc học tập một chút. Mẹ hắn ai, ta nghiên cứu nửa ngày cho con ta tức thử một chút, khóc nào muốn cùng nhi tử ta ly hôn, nói nàng hiện tại cùng cái quỷ đồng dạng.
Còn có cái gì Hồ Đức Lộc thực hưng tiểu tóc,
đúng, liền cứ gọi Hồ Đức Lộc thực hưng tiểu tóc. Nói thành phố lớn, cạo đầu tượng đều biết.
A.
A.
Cung Lâm a, thúc sống cả một đời a, đây đều là cái gì đồ chơi a?
Ngươi nhìn đây là con dâu cho ta bắt cùng cái quỷ đồng dạng bắt ta.
Phi.
Trần Viễn Tiểu chỉ mình bị bắt hoa mặt.
Ta đi tìm Tiểu Hoa Thành hỏi thế nào chuyện, hắn nói để cho ta đổi tên gọi Hồ Đức Lộc, đổi tên gọi cái gì Tôn Nghi.
A.
A.
Đây đều là cái gì a?
Cuối cùng nhất nói khuôn mặt, cạo đầu còn phải xem khuôn mặt.
Trần Cung Lâm lướt mi tâm thở dài một tiếng.
Thật đều có bệnh a.
Chương 47, lợn rừng cùng đàn sói chương 47. Lợn rừng cùng đàn sói Trần Bưu khiêng thương tại đại đội bên trong quay trở ra, hắn biết được nhị cậu cùng Trương Hoa Thành thật tiến vào sơn dã là kinh hãi không được, không nghĩ tới bọn hắn thực có can đảm tiến. Mắt nhìn sắc trời ảm đạm xuống, trên đường không ai hắn cũng lặng lẽ trượt về nhà.
Hai người liền chết trên núi đi.
Hừ hừ.
Trong núi hàn phong thấu xương, có bông vải thủ sáo cùng đông vải mũ, kháng lạnh trình độ so trước đó thật tốt hơn nhiều.
Một đi thì đi sắp đến một giờ.
Ngừng.
Phía trước nhất Trương Hoa Thành thấp giọng ra hiệu, đồng thời làm ra thủ thế, nhanh chóng đem trên lưng xuân điền súng trường gỡ xuống, nạp đạn lên nòng. Nhị cầu cũng lập tức đem nạp đạn lên nòng, thuận Trương Hoa Thành ánh mắt nhìn, tại cách đó không xa sườn dốc phủ tuyết phía dưới thấy được mấy cái bóng đen, khoảng cách quá nhìn xa không rõ là cái gì.
Thiết trụ nắm chặt hồng anh thương mặt mũi tràn đầy hưng phấn.
Là hiệu sừng đỏ sao?
Hắn cũng nhìn thấy.
Hẳn không phải là, nơi này khoảng cách hiệu sừng đỏ khu sinh hoạt vực còn cách một đoạn, xem ra giống như là lợn rừng đi.
Nhị cầu rất có kinh nghiệm.
Là lợn rừng, chúng ta vận khí không tệ, trước săn lợn rừng, đem lợn rừng mang về liền có thể lại đến một chuyến.
Trương Hoa Thành mặt lộ vẻ vui mừng, một chuyến đã không thể thỏa mãn bọn hắn.
Có thể nhiều đánh, tự nhiên muốn nhiều đánh.
Thiết trụ ngươi còn sẽ không dùng thương, ở lại đây đừng núp nhích chờ ta cùng nhị cầu đánh xong ngươi lại đến.
Thiết trụ còn sẽ không dùng thương, hắn còn không có thời gian dạy.
Lợn rừng công kích một chút là muốn mạng người, đặc biệt là đông bắc lợn rừng, hung manh đáng sợ.
Ừm.
Thiết trụ gật đầu.
Đây là một cái không có con non bầy heo rừng, nhỏ nhất cũng là mấy cái trai trai lợn rừng, thể trọng cũng có 6-70 cân, phía trước nhất chính là một đầu màu lông đều xám trắng già lợn rừng.
Đầu này hình thể to lớn già lợn rừng là lợn rừng đội ngũ hệ tâm, trí nhớ kinh người. dù cho là tuyết lớn bao trùm nó vẫn như cũ có thể nhớ kỹ đồ ăn vị trí. Sườn dốc phủ tuyết hạ là một mảnh bụi cây, bọn chúng đào lên tuyết động gặm ăn tuyết động hạ ẩn tàng mỹ vị. Nhị cầu, tiểu nhân không đánh, dẫn đầu già lợn rừng cũng không cần đánh, ta đánh hình thể lớn nhất đầu kia, ngươi tùy ý chọn một đầu, nhớ kỹ nhất định phải dẫn đầu. Trương Hoa Thành mang theo nhị cầu nương đến mười mấy mét bên ngoài trong đống tuyết, nằm sấp ở trong đó giơ súng lên, khoảng cách này chỉ cần nổ đầu chính là chí mạng. Đánh thành năm lợn rừng nếu như không dẫn đầu, là rất khó đánh chết. Tốt. Nhị cầu bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Có lẽ là người thấy hương vị, già lợn rừng đột nhiên cảnh giác vừa đi vừa về chuyển động, phát ra hồng hộp thanh âm. Ngay tại kiếm ăn lợn rừng nhóm nhau nhau vây quanh. Đánh. Trương Hoa Thành một thấy bọn nó phát giác được nguy hiểm, khẽ quát một tiếng, trong tay xuân điền súng trường vừa nhấc. Ầm. Một đầu hình thể to lớn trưởng thành lợn rừng mắt nổ ra huyết dịch, lắc lư một chút liền trùng điệp ngã xuống trên mặt tuyết. Bầy heo rừng đại loạn, nhị cầu vừa nhắm chuẩn lợn rừng trong nháy mắt lao xuống sườn dốc phủ tuyết, hắn vội vàng đổi mục tiêu, nhưng tất cả lợn rừng đều theo già lợn rừng lao xuống sườn dốc phủ tuyết. Không cần đánh. Trương Hoa Thành ra hiệu nhị cầu. Mẹ nó, bọn chúng thế nào phản ứng như thế nhanh? Nhị cầu xấu hổ. Không phải bọn chúng phản ứng nhanh, là chúng ta áp sát quá gần vừa mới hướng gió đột nhiên thay đổi, kia già lợn rừng cái mũi quá linh, lập tức liền ngửi thấy chúng ta vị. Trương Hoa Thành mang theo nhị cầu đi vào ngã xuống đất lợn rừng trước mặt. Thiết trụ chạy tới, từ giỏ trúc bên trong rút ra một thanh dao róc xương thuần thục mở ngược một bụng. Vì sao không đánh cái kia già lợn rừng? Nhị cầu nghi hoặc. Nếu như đánh cái kia già lợn rừng dựa theo Trương Hoa Thành thương pháp hẳn là một thương liền đánh chết, dạng này cái khác lợn rừng phản ứng không có như vậy nhanh. Trương Hoa Thành lấy ra lưỡi búa, nghe vậy nói, nếu như kia già lợn rừng chết rồi, bọn này lợn rừng đại khái xuất qua không được mùa đông này, có già lợn rừng tại, bọn chúng mặc kệ là ngủ hay là kiếm ăn đều có hợp lý an bài, già lợn rừng cùng đàn sói đầu sói. Tuyết lớn bao trùm âm mấy chục độ trường Bạch Sơn bên trong, đông bắc lợn rừng là không có ổ toàn bộ nhờ già lợn rừng chỉ huy làm thành một vòng, trưởng thành lợn rừng thay phiên ngủ ở ngoại vi, theo con tránh ở giữa, dạng này mới có thể bảo chứng bọn chúng sẽ không bị chết quóng. Kiếm ăn cũng toàn bộ nhờ già lợn rừng. Ca, cái này heo thật to lớn, thịt này đều có thể có 300 mấy chục cân a. Thiết trụ đem nội tạng móc đầy đất, hắn hiện tại đã sẽ xử lý cỡ lớn con mồi. Có. Trương Hoa Thành đem đầu heo chém đứt, đem hình thể to lớn lợn rừng chém thành ba mảnh, hắn giết là hình thể so sánh già lợn rừng đông bắc trưởng thành lợn rừng. Có thể ăn nội tạng hắn đều dùng tuyết tẩy sạch sẽ nhét vào thiết trụ giỏ trúc bên trong, một người nâng lên một mảnh. Chờ về chúng ta liền tới đây nhìn xem, nói không chừng đàn sói liền đến. Trương Hoa Thành nhìn một chút máu tanh đất tuyết, một chút nội tạng cùng đầu heo đều ném tại đây bên trong, đầy đất máu tươi trong gió rét cực kỳ gây mũi. Nếu như đàn sói tới, bọn hắn cũng không cần đi heo sừng đỏ khu vực đánh ngựa heo. Hàn phong gào thét, trăng sáng treo ở màu mực thương khung bên dưới, Vương Lâm ngồi tại phía trước cửa sổ hất lên áo khoác, trong tay còn bưng lấy một bản hồng lâu, thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Tàng băng treo ở trong ánh trăng chết xạ ra băng tinh lánh mang. Tiếng đập cửa vang lên, Trương Hoa Thành thanh âm truyền đến. Lâm Lâm, nàng mừng rỡ hướng ra phía ngoài chạy tới. Trương Hoa Thành hiện tại thành thủ sơn biên ngược lại cũng không cần cùng trước đó đồng dạng lo lắng bị phát hiện vấn đề. Ta đi nấu chút nước. Vương Lâm thật cao hứng muốn đi nấu nước nóng. Không cần, chúng ta còn phải lại đi một chuyến, vung xuống liền đi. A, vậy, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Vương Lâm nghe xong lại bắt đầu lo lắng. Trường Bạch Sơn bên trong hiển nhiên tính nguy hiểm rất cao, khi bọn hắn lúc trở về trên mặt đất dính máu tuyết đều bị liếm sạch sành sanh, khắp nơi đều là vết sói vết tích. Trong gió lạnh bọn hắn có thể nghe được khoảng cách rất gần sói tru. Không phải là đám kia xui xẻo bầy heo rừng bị đàn sói vây lên đi. Nhị cầu nghe ngóng, giống như là tại đi săn. Sẽ không, lợn rừng chấn kinh sau sẽ buôn tập rời xa khu vực nguy hiểm, khoảng cách này rất gần. À, không tốt, bọn này xuất sinh là tại săn bắn chúng ta. Trương Hoa Thành đột nhiên nhìn thấy nơi xa trong bóng tối lóe lên lục doanh doanh quang trạch. Chủ quan, hắn đều quên sói trí thông minh rất đáng sợ. Thao, chơi chết bọn nó. Nhị cầu đem nạp đạn lên nòng. Đây là một cái so trước đó đàn sói to lớn hơn quần thể, nhìn nơi này dấu chân đại khái liền có 20 đầu trở lên sói, chung quanh ngoại trừ cách đó không xa đầu sói đang gào gọi, đều rất tiến tĩnh. Cùng ta chạy. Trương Hoa Thành cũng biết phiền thoái. Nếu quả thật bị đàn sói vòng vây ở, hơn 10 đầu sói xông lên kia liền xong rồi, đầu năm nay bị sói cắn bị thương thế nhưng là chí mạng, dược vật thiếu nghiêm trọng, cần thuốc đừng nói đại đội, huyện thành đều không có. Hắn hiện tại cần xáo trộn đàn sói vòng vây tiết ấu. Xuân Điền súng trường nạp đạn lên nòng, bọn hắn cần phải chạy đến một mảnh trống trải khu vực bước đầu sói hiện thân. Thiết trụ dẫn theo Hồng Anh Thương chăm chú theo sát, nhị cầu thì hùng hùng hổ hổ quan sát đến bốn phía. Giống. Một đầu sói xám từ tiền phương trong đống tuyết nhảy ra, ý đồ đem bọn hắn dọa về vòng đây. Ầm. Trương Hoa Thành đưa tay bắn một phát, ngắm đều không có ngắm, đầu này hình thể không nhỏ trưởng thành sói xám trực tiếp nguyên địa nằm sấp ổ, một thương nổ đầu căn bản không có một điểm phản ứng thời gian. Đánh tốt. Nhị cầu kinh hỉ. Thiết trụ còn muốn đi kéo đi, nhị cầu đội vàng đá hắn một cước để hắn chạy mau, đều lúc này còn muốn lấy thịt sói cũng chỉ có thiết trụ. Chương 48, súng trường ám sát chương 48. Súng trường ám sát bốn phía từng đạo sói xám thân ảnh chính nhanh chóng chạy tới. Đàn sói tại đầu sói chu lên dưới, đã tiến vào săn bắn hình thức. Đi trước mặt dốc núi, Trương Hoa Thành mang lấy bọn hắn hướng về phía trước trên sườn núi phóng đi. Chỉ cần thiết trụ cùng nhị cầu tốc độ có chút theo không kịp lúc hắn liền sẽ quay đầu lại bên trên một thương, chạy ngắn ngủi mấy khoảng trăm thước liền có hai đầu sói xám bị tại chỗ đánh chết. Đầu sói chu gọi liên tục. Tên xuất sinh kia là đầu sói. Theo đến trống trải khu vực, đầu sói thân ảnh cuối cùng xuất hiện, cách bọn họ chừng 200 mét khoảng cách, ở dưới ánh trăng một thân ngân sắc lông sói hắc hắc sinh huy. Nhị cầu thấy được, lập tức nhắc nhở. Trương Hoa Thành cũng ngay đầu tiên để mắt tới. Thiết trụ, đánh không cho phép không quan hệ, có thể bắn vài phát súng bắn vài phát súng, nhị cầu, đánh khoảng cách gần nhất tuyệt đối đừng bị cắn đến. Trương Hoa Thành biết không giết đầu này sói đàn sói là sẽ không tán đầu sói pháp tác sinh tồn cùng những này sói xám là không giống sẽ không để ý sói xám chết mấy cái, trừ phi giết chết một nhiều hơn phân nửa. Hắn đem ba bát đại đóng kín đáo đưa cho thiết trụ, bên trong đã đổ đầy 5 phát đạn. Nhị cầu quả quyết quay người giơ súng, nhưng sói tốc độ quá nhanh để hắn căn bản ngắm không cho phép, thiết trụ trừng to mắt giơ thương liền đánh, cũng sẽ không nhắm chuẩn, toàn bộ nhờ cảm giác. Ầm ầm, tiếng súng vang lên. Thật là có cái thằng xui xẻo bị đánh đến bất quá lộn một vòng sau liền bỏ lên, cũng đôi kêu thảm hướng nơi xa chạy. Trương Hoa Thành giơ lên xuân điền súng trường nhắm ngay Chu lên đầu sói. Hô, hắn thở hắt ra, ngón tay dẫn ra cò súng. Ầm, súng văng lên. Chu lên đầu sói lắc lư một chút ngã xuống trong đống tuyết. Xuân điền súng trường hữu hiệu đánh giết khoảng cách có thể đạt tới đến 800m, bằng không cũng sẽ không sau đó bị đổi thành súng ngắm, cái này ngay cả 200m cũng chưa tới khoảng cách, đối Trương Hoa Thành mà nói căn bản cũng không có độ khó. A, nhị cậu thấy được, trợn mắt hốt mồm. Một thương xử lý 200m bên ngoài đầu sói. Đàn sói có phát giác không đúng, có còn điên cuồng xông về trước, Trương Hoa Thành nạp đạn lên nòng, một thương xử lý một cái vọt tới thiết trụ trước mặt sói xám. Thiết trụ đã giơ lên dây dài thương rút tới, diện mục giữ tận quất vào sắp tắt thở sói xám trên thân. Đầu sói vây công tín hiệu biến mất, đàn sói phát hiện đầu sói chết rồi, lập tức có sói xám gào lên, đã xông lên đàn sói chu lên bắt đầu thoát đi. Ầm. Trương Hoa Thành nhắm ngay một đầu toàn thân màu trắng da lông sói xám, một thương đem nó đánh giết. Thế nào đánh? Nhị cầu nhìn đỏ mắt, trước đó gặp qua Trương Hoa Thành thương pháp, nhưng bình thường đều là đánh đứng im một người một súng hắn lý giải, hiện tại một thương đánh chết mấy ngoài trăm thước đầu sói, chạy nhanh sói cũng đều là một thương nổ đầu. Thương pháp này là có bao nhiêu đáng sợ? Trở về ta dạy cho các ngươi. Trương Hoa Thành nhìn xem chạy trốn đàn sói nở nụ cười, cách đấu thể năng bên trên khoảng cách đỉnh phong còn kém xa lắm, nhưng thương pháp tuyệt đối là hàng duy đặc kích. Chỉ đâu đánh đó dễ dàng. Ca, bọn chúng chạy, lại đánh một cái. Thiết trụ nhìn xem đàn sói chạy xa, tranh thủ thời gian hô. Lại đánh thế nào mang bể? Ít đánh mấy cái đàn sói sẽ không tán, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện mới đầu sói, đi, đi nhặt sói. Trương Hoa Thành lại thu hồi thương. Thật phát tài. Vừa mới hắn đánh chết 6 con, tất cả đều là nổ đầu, nói cách khác vẹn vẹn ra sói liền có 6 tấm hoàn mỹ. Rất nhanh 6 đầu sói đều bị kéo đến cùng một chỗ, thiết trụ cầm dao róc xương tiến lên mở ngực một bụng, trong lúc nhất thời máu tanh mùi vị nước núi. Ngày mai có thể bán sạch sao? Ra còn có lợn rừng. Nhị cầu nhìn xem từng đầu sói xám, như thế nhiều thế nào bán ánh sáng? Chúng ta bây giờ là cái gì? Trương Hoa Thành lại cười. A. Nhị cầu sửng sốt một chút. Thủ Sơn Viên à, chúng ta phân một chút thịt vẫn là rất bình thường à, ân, thịt heo rừng có thể phân cũng đều chia hết, thịt sói liền kéo đến chợ sáng đi, bán không xong tìm Tần Hiểu Đông ném trên chợ để bán. Còn có chính là chúng ta có thể làm sói áo khoác bằng da à, một người một thân cũng đủ. Sói áo khoác bằng da, chống lạnh thần khí, Trương Hoa Thành ngược lại là có chút chờ mong. Hai tấm da sói liền có thể làm một kiện sói áo khoác bằng da, còn có thể nhiều một đỉnh da sói mũ cùng da sói thủ sáo, lại là một đôi da sói dậy đều không là vấn đề. Một trương da sói cầm đi bán cũng bất quá bán cái 40 đồng tiền, hai tấm da sói nhiều nhất 80 đồng tiền, bán đi kia mới gọi ăn thiệt thòi. Đây cũng là hắn đánh tới da sói da heo đều giữ lại nguyên nhân. Ca, ta có sao? Thiết trụ toét miệng ngẩng đầu hỏi một chút, hắn cũng muốn sói áo khoác bằng da. Có, chuẩn bị cho ngươi một thân đại hảo cái này sói áo khoác bằng da còn phòng sói cắn, trở về ta liền họa cái sói áo khoác bằng da bản thiết kế tìm người làm. Không chỉ đám bọn hắn có, đâu đâu, Vương Lâm các nàng cũng sẽ có. Bằng không hắn cuối cùng nhất một thương cũng sẽ không lựa chọn đánh hình thể nhỏ bé màu trắng da sói sói cái. Nhị cậu nghe nói, ta có một kiện áo da, các ngươi trước làm đi, ta không nóng nảy, trước hết cho thiết trụ làm đi. Thiết trụ còn mặc phá áo đông, không phải không cho hắn mua áo đông, mà là hắn quá cao to bách hóa cửa hàng cũng mua không được hắn hảo. Da vải cũng không đủ cho hắn làm một thân. Trương Hoa Thành gật đầu nói, ừm, kia trở về sau này trước cho thiết trụ cùng ta làm, sói áo khoác bằng da nhưng đẹp trai vô cùng, mặc vào đại cô nương kia tiểu tức phụ cũng phải bị mê chết, tìm lao bà đều đơn giản. Hắn cố ý kích thích một chút nhị cầu. Cái kia, ta nhìn thiết trụ cũng không lạnh, trước hết cho ta làm, cái này trời rất là lạnh. Quả nhiên nhị cầu trong nháy mắt đổi giọng. A, chính đáp ý móc lấy sói sám nội tạm thiết trụ mở mịt ngẩng đầu, ta không lạnh sao? Nhưng ta lạnh a. Hắn nhìn xem trên người mình bốn phía hở phá áo đông. Trương Hoa Thành nhịn không được bật cười. Tối nay thu hoạch hủ chết người, nhưng cũng nguy hiểm đáng sợ, đàn sói vô thanh vô tức vây quanh bọn hắn, Trương Hoa Thành cái này sống hai đời đều không có phát giác được, chắc không được lao nhân đều nói trên núi sói đều thành tinh. Cũng chính là hắn, thả tại cái khác thủ sơn trên thân người một khi bị vây quanh cũng chỉ có chờ chết phần. 200m một thương nổ đầu sói, cũng chỉ hắn có thể làm được. Đầu sói da lông sáng ngời, so cái khác sói da sói cấp bậc cao rất nhiều, mà lại thể trọng vượt qua 150 cân, thỏa thỏa sói con vương. Cuối cùng nhất hắn đánh chết Bạch Lang là cái sói, hình thể mặc dù nhỏ, nhưng da sói mềm nhắn đẹp mắt. Hắn nghĩ đến liền dùng cái này Bạch Lang ra cho đâu đâu là một thân da sói áo. Thiết trụ khí lực lớn, chủ động có hai đầu lớn nhất nhị cậu cùng Trương Hoa Thành đều là một lớn một nhỏ. Nhị cậu, cái kia lợn rừng bay đầu ngươi lưng một mảnh trở về tại các ngươi nhà họ Vương phân một phần, phân quan hệ tốt. Trên đường trở về, Trương Hoa Thành nhắc nhở nhị cậu. Nhị cậu ngược lại không nghĩ tới điểm này, nghe vậy suy nghĩ một chút nói, một mảnh đều muốn trên 100 cân, một mảnh một nửa là được, ta liền cho Khôi Thúc đưa đi, để chính hắn phân đi thôi. Hắn nhưng là đại đội nổi danh tên du thủ du thực, tại nhà họ Vương cũng không nhận đãi kiến. Cũng liền Vương Khôi bình thường chiếu cố hắn, cho Vương Khôi, hắn yêu phân ai liền phân ai. Đi. Trương Hoa Thành gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Thiết Chủ nói, kia một nửa khác phiến ngươi ban đêm đưa phú trang đại đội đi, dù sao thịt heo rừng không bằng thịt sói bán chạy, nhiều đưa chút. Thịt sói chuẩn bị được hơn nên, nhưng thịt heo rừng bán được đến còn kém điểm. Thiết Chủ nghe vậy nết miệng cười cười, như thế nhiều thịt thế nào ăn đến xong a. Chương 49, tiến về huyện thành chương 49, tiến về huyện thành Trần Đường Tam Lý Mương. Khi bọn hắn con sói trở về lúc Vương Lâm bị dọa phát sợ, lôi kéo Trương Hoa Thành kiểm tra hắn có bị thương hay không, nhị cậu cũng đầy là hâm mộ, hắn từ nhỏ đã không ai quan tâm hắn chết sống. Ba người cũng bận rộn, đào ra lợn rừng, đào cho ra sói, cạo xuống đầy đàn mỡ, lợn rừng cùng sói sáng cộng lại quả thực là có bàn nhỏ 10 cân đầy đàn mỡ, ngày mai còn có thể phân một phần mỡ heo cùng sói dầu. Trương Hoa Thành để Thiết Chủ có nửa mảnh thịt heo rừng, lại tìm dùng giấy dầu bao hết một bao sói xám thịt mỡ mỡ để hắn cùng một chỗ mang về. Rất nhanh Thiết Chủ liền biến mất ở trong màn đêm. Hôm nay quá sớm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Trong sân đem xử lý tốt thịt sói chôn ở trong đống tuyết, nhị cậu nói một tiếng liền thức thời con thương khiêng thịt về nhà. Vương Lâm mặt ửng hồng đi theo Trương Hoa Thành phía sau chờ hắn giúp xong mới nhỏ giọng nói, ta cho ngươi nấu nước tẩy, tắm rửa. Đi. Trương Hoa Thành gật đầu, đầy người mùi máu tươi hắn đều không thích đứng. Đêm khuya ánh trăng chọc người, tiểu phu thê sinh hoạt đem đâu đâu đánh thức, hoa hoa khóc một hồi mới tiếp tục ngủ. Vương Lâm xấu hổ mặt đỏ rực. Lại tích lũy ít tiền chúng ta liền đi đóng một bộ tân phòng, rất nhiều gian phòng cái chủng loại kia. Trương Hoa Thành muốn đắp một bộ tân phòng muốn một bộ cùng loại với tứ hợp viện cái chủng loại kia, hiện tại mặc dù tiền còn chưa đủ, nhưng coi như trước cái này tốc độ kiếm tiền, không dùng đến mấy ngày là được rồi. Gian phòng nhiều chồng vợ sinh hoạt cũng có thể thuận tiện điểm. Cái này, phòng này rất tốt. Vương Lâm không nghĩ tới Trương Hoa Thành thế mà muốn đắp tân phòng. Sớm tối đều muốn đóng, chờ ngày mai ta nghiên cứu một chút, đối đến ngày mai lại để cho tẩu tử cho người khe hở một thân sói áo khoác bằng da, đầu sói da sói rất xinh đẹp, bạch lang da sói cho đâu đâu làm một thân, bây giờ trong nhà da sói nhưng thật không ít, có thể làm không ít thân sói áo khoác bằng da. Ngày mai hắn liền họa vẽ phát họa, rồi mới cho đại tẩu đưa đi. Còn như mới phòng, hắn cũng muốn suy nghĩ một chút, rồi mới họa vẽ phát họa, trước mắt xây nhà hoa không có bao nhiêu tiền, tựa như hắn hiện tại ở, đóng một bộ mới nhiều nhất tốn 2-300 khối. Phải biết gạch đất phòng là phi thường tiết kiệm tiền, nhưng hắn muốn đóng lại là gạch xanh ngói xanh tứ hợp viện loại kia. Đại đội lao Trần ra nhỏ phá lò gạch đốt ra gạch xanh năm nay mùa đông là một khối đều không có bán đi, bây giờ còn có một nhóm thành phẩm gạch xanh đặt ở đại đội, số lượng không ít. Hắn hiện tại tăng thêm công nghiệp khoán bán đi tiền, có thể dễ dàng cho hết mua về. Lâm Lâm, đâu đâu ngủ say, chúng ta tiếp tục. Ừm. Vương Lâm xấu hổ tránh ở trong chăn bên trong, đang ngồi chung vang lên đinh đương báo giờ lúc, Trương Hoa Thành cùng Vương Lâm đều tỉnh dậy, chỉ có đâu đâu nằm ngáy o o, tiểu nha đầu giấc ngủ chất lượng tương đối tốt. Xem xét Trương Hoa Thành nhìn mình chằm chằm, Vương Lâm đội vàng xấu hổ đỏ mặt đẩy hắn ra, muốn rời giường cùng đi huyện thành, ngươi. Trương Hoa Thành cười mặc quần áo rời giường, Thiết Trụ cùng nhị cậu có khả năng đã chờ ở cửa. Ra đi mở cửa xem xét, quả nhiên thấy Thiết Trụ đang cùng nhị cậu tại cửa ra vào đi dạo. Có chút sớm a. Trương Hoa Thành trêu chọc một câu, nhị cậu còn không có cùng hắn đi qua huyện thành. Đều phải chết rét. Nhị cậu đông nghe răng. Hắn hôm nay mới bông vải dậy mới quần đông mặc, thân trên là áo da. Tóc rõ ràng là tối hôm qua tẩy qua mặt cũng là khó được sạch sành xanh, còn như nguyên nhân Trương Hoa Thành rất rõ ràng. Thiết Trụ nhếch miệng, hắn tối hôm qua ngay tại mẹ hắn nhà ngủ. Nhị cậu ngươi đi gọi Hoa Linh, Thiết Trụ ngươi đến đem thịt sói chứa lên xe. Trương Hoa Thành phất phất tay ý chào một cái, hiện tại buổi sáng 4:30, thời gian ngược lại là rất sung túc. Nhị cậu ừ một tiếng, đi hô Hoa Linh. Thiết Trụ chạy vào bắt đầu làm việc, trong đống tuyết từng đầu đông lạnh thành khối rắn sói thi bị hắn từng cái kéo ra, rồi mới chứa lên xe. Vương Lâm cũng ngay tại rửa mặt cách ăn mặc. Mặc dù bọn hắn nơi này khoảng cách huyện thành không phải rất xa, nhưng Trương Hoa Thành biết từ khi Vương Lâm vì hắn cùng trong nhà trở mặt sau liền không còn có trở về qua. Mẹ của nàng ngược lại là cách mỗi mấy tháng liền sẽ lặng lẽ mang theo anh của nàng chạy tới, đưa tiền cùng ăn phụ cấp, nếu như không phải Vương Lâm nhà mẹ đẻ tiếp tế, bọn hắn sớm chết đói. Bất quá về khoảng cách lần đã 4 tháng không có tới, không phải là ra cái gì chuyện a? Trương Hoa Thành trong lòng lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh nhớ tới mình quá lo lắng, ở kiếp trước Vương Lâm cùng đâu đâu qua đời, hắn nhưng là kém chút bị nàng một nhà cho đánh chết tươi. Là bị ba nàng phát hiện. Cho đâu đâu mặc quần áo đi, thời gian không sai biệt lắm. Trương Hoa Thành nhìn đồng hồ, đi xem một chút liền biết nghĩ như thế nhiều cũng là dư thừa. Tốt. Vương Lâm đứng dậy đi cho đâu đâu bộ quần áo. Đâu đâu mơ mơ màng màng bị ôm bộ quần áo, miệng một xẹp liền muốn khóc, nhưng nhìn thấy Trương Hoa Thành đưa cho nàng một quả trứng gà lúc lập tức bối rối hoàn toàn không có, cũng không khóc. Rất nhanh tiểu nha liền ngao ngao vọt tới la hét muốn ăn mì thì băm. Hoa Linh cũng vui vẻ thay đổi quần áo mới, nhìn thấy xe vận tải bên trên che lại sói lúc kinh thán không thôi, la hét cũng muốn một kiện sói áo khoác bằng da. Hiển nhiên là nhị cậu cùng nàng nói. Trương Hoa Thành xuất ra hai tấm trước đó ra sói trải tại xe vận tải phía trước, còn như thịt sói đều trói tại xe vận tải ở giữa cùng phía sau, dùng một khối màu sắc vải tợ lạt tiệp đóng cực kỳ chặt chẽ, dùng dây gai buộc chặt. Lâm Lâm, ngươi ngồi lên mặt ôm đâu đâu, Tiểu Nha cũng tới đi, Hoa Linh đi theo chúng ta đi. Trương Hoa Thành cầm quần áo khoác đi tới. Tiểu Hải đi chậm rãi, lôi kéo càng mau một chút, dù sao đối Thiết Trụ mà nói kéo một xe hàng cùng kéo một cỗ xe chống là không khác nhau nhiều lắm, đều là kéo nhanh chóng. Để Hoa Linh ngồi đi, ta đi là được. Vương Lâm ra hiệu Hoa Linh. Hoa Linh lại chết sống không lên, muốn đi đi huyện thành. Cuối cùng Vương Lâm ôm đâu đâu lên xe, Tiểu Nha cũng bất đắc dĩ bị Trương Hoa Thành ném đi đi lên, đều đắp lên quần áo khoác hoặc da sói, từng cái bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Vì lý do an toàn, Trương Hoa Thành tại giỏ trúc bên trong một thanh ba bát đại đóng cùng một thanh lưới lê, dù sao đầu năm nay trên đường không an toàn, bạn vừa gặp phải đeo súng liền phiền toái. Vừa mới chuẩn bị khóa cửa, lão mụ chạy đến, là đến giúp đỡ giữ cửa, nàng biết mình tiểu nhi tử gia có rất nhiều thứ đáng giá, tiến tặc coi như nguy rồi, đầu năm nay khóa nhưng ngăn không được tặc. Trương Hoa Thành đi trong phòng tăng thêm than. Một đoàn người chạy tới huyện thành. Trên đường đi, Hoa Linh cùng tiểu nha liễu giữ không ngừng, tiểu nha nhất định phải xuống xe đi theo chạy, đâu đâu ngược lại là lại ngủ. Nhị ca, chợ sáng có bán ki hốt rất sao? Giá ki hốt rất hỏng. Hoa Linh rất muốn đi mở mang một chút chợ sáng. Có. Nhị Hoa, thời điểm nào đến? Muốn ăn mì thịt băm. Tiểu nha trên xe kêu la. Ngủ đâu đâu nghe xong ăn mì thịt băm, thật nhanh mở mắt ra nhìn quanh một vòng, thấy không có mì thịt băm mới tiếp tục rụt về lại đi ngủ. Nhị ca, cha nói để ngươi mua khối vải trắng, mua khối tấm gương cho đại đội cạo đầu, mặc kệ nam nữ còn là đại nhân tiểu hài đều một mao tiền một vị, có chút danh khí chung quanh đại đội đều sẽ tới cạo đầu, một tháng có 100 cái liền có thể có 10 đồng tiền thu nhập, có 200 cái liền có thể có 20 đồng tiền thu nhập, tức chết chúng ta đại đội cạo đầu tượng. Chương 50, máy may phiếu chương 50, máy may phiếu. Mấy ngày nay Trương Hổ tập trung tinh thần muốn cho Trương Hoa Thành làm cái cạo đầu tượng. Dù sao Trương Hoa Thành tay nghề tốt, rất nhanh liền có thể xa gần nghe tiếng, chân chính cạo đầu tượng là tương đương có danh tiếng cũng không phải Trần Viễn Kiều loại kia gà mờ có thể so sánh. Mà lại Trương Hổ cùng Trần Viễn Tiểu trước kia đội sản xuất làm việc lúc gợi lên xung đột, đánh đều đổ máu. Trương Hoa Thành nghe xong đau đầu nói, đừng nghĩ việc này, cũng đừng tìm cho ta việc để hoạt động, người nào thích đương ai làm, không được ta giáo cha ta, để hắn làm cạo đầu tượng. Đầu năm nay cạo đầu tượng hắn không đảm đương nổi, không phải tóc thắt nút một đầu dầu chân chính là thối hoắc sắt tử liên miên, gội đầu không tẩy ba lần lượt căn bản tẩy không sạch sẽ một điểm. Nếu không dạy đại ca. Hoa Linh nhớ tới đại tẩu cũng đã nói việc này. Chú ý này tốt, có ta giáo, đại ca sau này tuyệt đối là 10 giảm 8 hương thứ nhất cạo đầu tượng, trở về ta liền dạy. Trương Hoa Thành lúc này biểu thị đồng ý, người nào thích đương ai làm, hắn chỉ thích đi săn kiếm tiền. Mấy ngày nay chợ sáng càng ngày càng náo nhiệt, rất sớm đã có đến xếp hàng mua thịt. Đương nhiên cũng có báo cáo Trương Hoa Thành phát hiện Tần Hiểu Đông cái này hỏa người thần thông quảng đại, mạng lưới quan hệ rất sâu, cùng hắn trong tưởng tượng thập niên 60 nghiêm trị nghiêm bắt tình huống hoàn toàn không giống. Trương Hải huyện huyện thành chuyên môn quản lý đầu cơ trục lợi thị quản sẽ đều thả mặt cho bọn hắn. Hắn cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mỗi sáng sớm đều sẽ cho Tần Hiểu Đông đưa mười mấy cân thịt, để hắn nên đánh điểm chuẩn bị, đầu năm nay ai sẽ tự tuyệt ăn thịt đâu. Hôm qua liền ngay cả đúng hạn đến chợ sáng thị quản sẽ hồng vệ binh đã trễ rồi 10 phút. Tần Hiểu Đông cũng đã nói, tại huyện thành có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Bách hóa cửa hàng 8 ấn mở cửa, hiện tại còn sớm đây, Lâm Lâm ngươi mang lấy bọn hắn trên đường đi dạo, ăn chút điểm tâm lấp lấp bao tử. Hiện tại thời gian có chút sớm, bách hóa cửa hàng nhưng không mở cửa. Lần thứ nhất tiến huyện thành, Hoa Linh tiểu nha đầu đều xoay không tới, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn sang, nếu không phải Trương Hoa Thành nhìn chằm chằm vào, sợ cái này hai đều có thể mất dấu. Đâu đâu cũng trong ngực Vương Lâm hiếu kỳ nhìn chung quanh, thỉnh thoảng duỗi ra ngón tay nhỏ hướng nàng xem không hiểu. Đi tới, nồng đậm trên bánh tiêu mùi thơm đập vào mặt. Tiểu Nha hung hăng túm Trương Hoa Thành. Chưa ăn qua bánh quẩy đâu đâu cũng bị mùi thơm này hấp dẫn, dắt lấy Vương Lâm tóc tay nhỏ đều không tự chủ được dùng sức. Nhị ca, đây là cái gì ai như thế hương? Hoa Linh cũng tại nuốt nước miếng. Phía trước có cái quẩy bánh tiêu, Lâm Lâm, ngươi nếu không liền dẫn các nàng ăn bánh quẩy, ta cùng Thiết Trụ đi trước bán thịt. Trương Hoa Thành thấy các nàng đều nhấc không nổi chân rõ ràng để các nàng đi trước ăn. Tốt. Vương Lâm thật cao hứng, nàng cũng cực kỳ lâu không ăn. Được, để nhị cậu đi theo các ngươi, có việc liền đi chợ sáng bên trên tìm chúng ta. Trương Hoa Thành ra hiệu nhị cậu. Tại trong huyện thành mặc dù được cho an toàn, nhưng đầu năm nay chính là loạn, có nhị cậu ở đây hắn cũng có thể yên tâm một điểm. Tiểu Nha nghe xong cao hứng ngao ngao gọi. Chợ sáng đã xếp thành hàng dài, xem xét Thiết Trụ lôi kéo xe vận tải tới, cả đám đều trước nhìn chằm chằm xe vận tải nhìn. Nếu như trên xe thịt ít bọn hắn liền sẽ không xếp hàng, nhưng thịt nhiều bọn hắn vẫn là nguyện ý sắp xếp một loạt. Nhỏ đồng chí, hôm nay thịt nhiều không? Nhiều, 5-600 cân thịt sói, người người có phần đều chủ động xếp hàng a. Trương Hoa Thành vừa ý trước chen tranh thủ thời gian ngăn lại. Chỉ cần nhiều người liền sẽ loạn. Hôm qua liền có một cái thừa cơ đoạt thịt bất quá người còn không có đi ra ngoài liền bị Tần Hiểu Đông đè lại, dừng lại đánh đập. Trên thị trường thịt sói tốt nhất bán, tiếp theo là hiệu sừng đỏ thịt, phía sau chính là thịt heo cùng hiệu bảo thịt. Đây cũng là tại sao hắn đem thịt heo rừng giữ lại phần, thịt sói kéo tới bán nguyên nhân. Giá cả cao còn tốt bán. Chợ sáng theo đến náo nhiệt lên. Nửa giờ sau Tần Hiểu Đông mang theo Lôi Tử tới, Lôi Tử là cái hát tiểu tử, cái không cao người rất ác độc, trước đó vây công Trương Hoa Thành thời điểm hắn liền là cái thứ nhất xông lên. "Ca, ta tới giúp ngươi." Tần Hiểu Đông nhiệt tình tiến lên hỗ trợ. Hắn dựa vào công nghiệp quán kiếm không ít tiền, một chương hắn liền kiếm 2 khối tiền, Trương Hoa Thành tháng 3 năm 5 không tấm công nghiệp quán để hắn kiếm lần ra, hiện tại cùng hắn lẫn vào một đám tiểu huynh đệ cũng đều là mỗi ngày thịt cá. Lôi Tử không nói tiếng nào đi theo hỗ trợ. "Hôm nay thịt đoán chừng bán không hết, còn lại ngươi quay đầu mang trên chợ đèn bán đi." Trương Hoa Thành đã bán 2 đầu lang, còn lại 3 đầu không có bán đi. Là hắn biết hôm nay bán không hết xếp hàng đã toàn bộ mua đến, mặc dù một mực có tới, nhưng lần này thịt sói quá nhiều. Bao huynh đệ trên thân. Tần Hiểu Đông mắt nhìn xe vận tải bên trên thịt sói, xem xét giật mình, đây là đi đánh đàn sói sao? Hắn cũng chầm chậm lên xe bên trên da sói. "Ca, da sói chờ bán trạm thu mua à? Trên chợ đen bán được mã một trường da sói có thể nhiều bán cái 10 đồng tiền trạm thu mua hát vô cùng. Da sói nhưng là đồ tốt, kháng lạnh giữ ấm còn dễ chịu. Không có ý định bán, chuẩn bị dùng để làm sói áo khoác bằng da mặc lên núi." Trương Hoa Thành lắc đầu, một kiện sói áo khoác bằng da cũng không phải chừng 100 khối tiền liền có thể mua được, đối thủ Sơn Viên mà nói sói áo khoác bằng da là có thể cứu mạng. Vừa mới bán thịt lúc liền không ít có muốn mua có ra giá đều ra đến 55 khối tiền hắn cũng không bán. Hắn đang nghĩ kỹ, trở về sau này tìm đại tẩu, để đại tẩu cho hắn cùng nhị cậu thiết trụ một người khe hở một bộ đỉnh cấp chống lạnh đi săn sáo trang. Da hiệu dày, da hiệu thủ sáo, da lợn rừng cách cái bao đầu gối, sói áo khoác bằng da da sói mũ, da lợn rừng áo lót, gom góp cái này một thân, đừng nói trên núi rét lạnh không tính cái gì, chính là bị sói cắn một cái đều không nhất định thụ thương. Tần Hiểu Đông cũng trông mà thèm. Đúng rồi ca, máy may phiếu lấy được, còn làm một chương xe đạp phiếu, ca ngươi muốn sao? Tần Hiểu Đông từ trong ngực móc ra một chút phiếu. Trương Hoa Thành vui mừng, tiếp nhận những ngày phiếu khoán, cầm đi máy may phiếu, rồi mới đem 4 tờ 50 cân thô lương phiếu cùng một chỗ lấy đi, mở ra đem 2 tấm vải phiếu cũng nhận. Xe đạp phiếu không cần đến, khe suối trong khe cưới xe còn chưa đủ cái mông đau, tiền tại trong bọc mình cầm. Xe đạp phiếu nếu như là huyện thành hắn tuyệt đối phải, nhưng ở Trần Đường Tam Lý Mương, vẫn là thôi đi. Cưới đều không cách nào cưới. Trương Hoa Thành đem còn lại phiếu khoán cùng hắn đựng tiền bao vải cùng một chỗ đưa cho Tần Hiểu Đông. Hắn dự định hôm nay liền mua cái máy may cho đại tẩu. Trên thực tế cho đại tẩu cũng liền cùng cho bọn hắn nhà đồng dạng đại tẩu sẽ thật cao hứng, sau này cho bọn hắn làm quần áo đỉnh cấp châu ngựa không phải đại tẩu không ai có thể hơn. Tần Hiểu Đông lấy yêu tiền, đem bao vải còn cho Trương Hoa Thành. "Ca, đánh sói đơn giản sao? Có thể mang ta sao?" Gặp Trương Hoa Thành đánh như thế nhiều sói, hắn là thật đỏ mắt, mặc kệ là thịt sói vẫn là da sói đều là đáng tiền đồ tốt. Lôi Tử nghe xong cũng không nhịn được nhìn qua. Trương Hoa Thành liếc mắt nhìn hắn. "Buổi tối hôm qua ta cùng Tiết Trụ bị 20 mấy đầu sói vây quanh, nếu không phải ta một thương xử lý đầu sói, chúng ta bây giờ ngay cả xương cốt đều không thừa, ngươi nhất định phải đi sao?" Đầu năm nay đừng nói thủ sơn biên, chính là một chút thợ săn đội cũng không dám lên núi. Tuyết lớn ngập núi, nguy cơ trùng trùng, Trường Bạch Sơn bên trong không chỉ có riêng chỉ có đàn sói, càng kinh khủng hơn nữa gấu, thậm chí là đông bắc mãnh hổ. "Ha ha ha ha, cái kia ta còn là làm phiếu đi, ha 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 ha." Tần Hiểu Đông nghe xong tê cả da đầu, bị 20 mấy đầu sói vây quanh thế mà còn có thể sống. Còn đánh như thế nhiều sói. Mùa đông đàn sói có bao nhiêu hung tàn hắn phi thường rõ ràng, đây cũng quá mãnh liệt đi. Lôi Tử cũng không nhịn được rụt cổ, chắc không được duy nhất một lần đánh 5 đầu sói xám, nguyên lai là bị đàn sói vây quanh. Bọn hắn không biết kỳ thật Trương Hoa Thành đánh 6 đầu sói xám một đầu trưởng thành lợn rừng, chỉ bất quá lợn rừng cùng còn lại một đầu sói xám bọn hắn dự định về trong thôn phân một chút thịt, dù sao hiện tại là thủ sơn biên, cho lão Trương gia phân một chút thịt đó cũng là quang minh chính đại sự tình. Chương 51, thực phẩm đứng thợ mổ heo. Chương 51, thực phẩm đứng thợ mổ heo. Trường Hải huyện thành vị trí vắng vẻ, mùa đông buổi sáng hàn phong thấu xương. Thợ mổ heo Vương Chấn Cương đẩy xe đạp đi thực phẩm đứng lên ban, nàng dâu Thẩm Duyệt dẫn theo bao đi theo phía sau, trên đường đều là tuyết động, xa kỵ không được chỉ có thể đẩy. "Lão Vương đi làm a?" "Ừm, đi làm." "Vương ca cùng tẩu tử đi làm a?" "Ừm." Trên đường đi đều có người hướng bọn hắn chào hỏi, Vương Chấn Cương thực phẩm đứng ra thợ mổ heo, hiện tại là lão sư phó hiện tại mang theo 3 cái thợ mổ heo đồ đệ, nàng dâu Thẩm Duyệt thì là thực phẩm đứng người bán hàng, ai xem ai hâm mộ. Vương Chấn Cương cao cao trắng trắng, đầu năm nay dài trắng liền đại biểu cho có phúc khí, dù sao có thể trắng nói rõ điều kiện gia đình tốt. Thẩm Duyệt trước kia thanh danh cũng không nhỏ, nhưng mà năm đó thực phẩm đứng một cánh hoa, hiện tại vẫn như cũ là phong vận vẫn còn rất xinh đẹp. Vương Chấn Cương năm đó vì cưới Thẩm Duyệt đưa không ít xính lễ, cuối cùng nhất vẫn là Vương Chấn Cương kia thực phẩm đứng trạm trưởng thúc thúc ra mặt, đáp ứng cho Thẩm Duyệt tìm thực phẩm đứng công việc, Vương Chấn Cương mới ôm mỹ nhân về. "Chấn Cương, ta nghe Yến Nhi nói chợ sáng bên trên có bán thịt sói, muốn hay không mua chút thịt sói?" Thẩm Duyệt đi theo Vương Chấn Cương phía sau, trên mặt đất đều là tuyết động, xe cũng cơi không được, chỉ có thể đem xe đẩy đi thực phẩm đứng. "Chúng ta cùng bọn hắn lại không giống, bọn hắn là vì tiết kiệm con tin, chúng ta lại không thiếu con tin. Thì sói liền chút thịt mỡ đều không có cái gì ăn ngon?" Vương Chấn Cương cự tuyệt. Hắn tại thực phẩm đứng mua thịt kia là tiện nghi không nói, chất lượng cũng cao, con tin càng là không thiếu, hắn từ nhỏ đã tại thực phẩm trạm trưởng lớn, ra mấy cái đều là thực phẩm đứng lãnh đạo, đối chợ sáng bán thịt vẫn có chút bài xích. "Chúng ta thực phẩm đứng đều mấy tháng không có phát tiền lương, Yến Nhi mỗi ngày hỏi ta thời điểm nào phát tiền lương." Thẩm Duyệt thăm dò tính hỏi một chút. Trong nội tâm nàng gấp, cái này mùa đông khắc nghiệt cũng không biết mình nhỏ quê nữ trách dạng, không phát tiền lương nàng cũng không có tiền đi xem, còn không thể cùng Vương Chấn Cương nói ra đã không có tiền. Hẳn là ngày mai hay là ngày mốt liên phát, đứng ở giữa không là chuẩn bị mổ heo phân thì sao, muốn cùng tiền lương phát chung, chúng ta thực phẩm đứng nhưng không thiếu tiền. Thực phẩm đứng phi thường giàu có, người người đều biết. Thẩm Duyệt một nghe thở dài một ngụm. Thực phẩm đứng ở điểm bán thịt, Vương Chấn Cương nhìn xem chỉ có 5-6 cái xếp hàng mua thịt nghi ngờ nói, thế nào liền chút người này. Mấy ngày nay người càng ngày càng ít, trước kia nhiều nhất thời điểm có thể xếp 3-40 cái, mua không được thịt đều là hùng hùng hổ hổ, hiện tại tốt, từ hôm qua bắt đầu thịt đều muốn thừa. "Sư phó, chợ sáng cái kia bán thịt sói buổi sáng hôm nay kéo tới 500 cân thịt sói, tiếp tục chúng ta người ở đây càng ít." Một cái thợ mổ heo đồ đệ đem thịt mang lên này, nhỏ giọng nói cho Vương Chấn Cương nguyên nhân. "Đây không phải nhiễu loạn thị trường sao? Thị quản sẽ không ai quản." Vương Chấn Cương trừng mắt. "Thế nào quản, nghe nói là Tần Hiểu Đông kia một bọn phiếu con buôn làm." Một cái khác thợ mổ heo đồ đệ nghe vậy bổ thêm một câu. Nghe xong là Tần Hiểu Đông, Trương Chấn Cương liền hiểu, Tần Hiểu Đông đám kia phiếu con buôn tại huyện thành danh khí rất lớn, nhưng bọn hắn cũng không biết là cái gì bối cảnh. Trương Chấn Cương trước kia cũng bán qua một chút thịt phiếu cho bọn hắn, cũng là tính nhận biết. "Được rồi, mở cửa sổ bán thịt." Vương Chấn Cương biết việc này hắn không quản được, phất phất tay. Hắn cầm tờ báo lên ngồi xuống nhìn lại, hai cái thợ mổ heo đồ đệ bắt đầu bán thịt, thỉnh thoảng sẽ còn hỏi một chút hắn buổi chiều mổ heo giết nhiều ít đầu, năm nay có thể phân mấy cân thịt loại hình. Rất nhanh mua thịt đều mua đến, thịt heo còn lại một chút, Vương Chấn Cương nhìn nhíu mày, trước kia đều không đủ cước, hiện tại ngược lại tốt còn phải thừa. Hắn khỏe mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy tại cách đó không xa đứng đấy một đạo để hắn cảm giác nhìn rất quen mắt thân ảnh, còn ôm một đứa bé, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, bất động thanh sắc cầm tờ báo lên, ánh mắt lại phía tới. Tiểu Mạnh. Vương Chấn Cương hô một tiếng. Sư phó. Chính đang tán gẫu một cái thợ mổ heo đồ đệ lập tức đi tới. Đi tìm sư nương của ngươi, sư nương của ngươi hiện tại hẳn là tại thu heo, cùng sư nương của ngươi nói nàng nhỏ khuê nữ tới, ngươi nghe, đầu đừng chuyển, để nàng đi hỏi một chút thế nào chuyện, đừng để nàng nói ta nhìn thấy việc này coi như ta không biết. Vương Chấn Cương con mắt liếc một cái bên ngoài, gặp đồ đệ cũng muốn quay đầu đi xem, tranh thủ thời gian đá một chút nhắc nhở. Tiểu Mạnh Cơ Linh lập tức quay người rời đi. Thẩm Duyệt đang cùng đồng sự thu mua một chút đại đội đưa tới heo, trong đại viện rộn rộn ràng ràng, Thẩm Duyệt là xuất nạn, phụ trách thịt heo phiếu cùng tiền mặt thẩm tra đối chiếu, bảo đảm trương mục tương xứng. Thẩm thị có cái đại đội 4 đầu heo 110 cân tả hữu, vừa tới tiểu Tô hỏi một chút có thể hay không dàn xếp một chút, uy củ nàng hiểu. Một người mặc nát hoa áo đông nữ tử chạy tới, thấp giọng ra hiệu. Thẩm Duyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút, suy nghĩ một chút nói, kém hơi nhiều, quay đầu cùng khác heo đều một chút, tận lực bù một hạng. Đạt tới 130 cân mới phù hợp yêu cầu. Tốt. Nữ tử đội vàng bận biểu đi làm, cũng thỉnh thoảng truyền đến cái lột. Quốc gia quy định sự tình, chúng ta định đoạt sao? Liên đẳng cấp này, không nguyện ý đều kéo trở về, kêu lan nữa sau này các ngươi đại đội liền đừng tới nữa. Đồng chí. Đồng chí. Dàn xếp một chút, dàn xếp một chút. Kế tiếp. Thực phẩm đứng nhân viên công tác có quyền lợi một câu định ra heo thu hay là không thu đẳng cấp cũng là bọn hắn định đoạt. Đồng thời còn có vật tư quyền ưu tiên, có thể miễn phí hoặc là giá thấp đạt được heo nội tạng dầu chân chờ tư nguyên khan hiếm, hơn nữa còn có một chút ẩn tính thu nhập, thu nông dân đưa tặng đậu phộng, trứng gà các loại vật phẩm đổi lấy cao hơn thu mua đẳng cấp cũng là rất bình thường hiện tượng. Nông dân ra bán heo đều muốn lĩnh bợ những này nắm giữ lấy thịt heo quyền phân phối nhân viên công tác. Sư Nương. Tiểu Mạnh chạy tới. Tiểu Mạnh, ngươi thế nào chạy nơi này tới? Có thân thích ra bán heo sao? Thẩm Duyệt nhìn xem chạy tới thợ mổ heo. Thời gian này tìm đến nàng đều là đi một chút nội bộ quan hệ. Tiểu Mạnh nghe xong đội và nói, sư nương a, ta nào có cái gì nông thôn thân thích à, là sư phó để cho ta tới, để ta và ngươi nói nhỏ khuê nữ tới, mang theo hải tử tới, cho ngươi đi nhìn xem thế nào chuyện. Còn nói, ai ai, sư nương, sư nương, sư phó nói không cho ngươi nói hắn biết, sư nương. Nghe tới nhỏ khuê nữ tới, còn mang theo hải tử, Thẩm Duyệt một chút gấp, lập tức gọi qua một cái xuất nạn, đem sổ sách đưa tới, nói hai câu liền chạy ra ngoài. Tiểu Mạnh tại phía sau đuổi theo sát lấy truy. Vương Chấn Cương lúc này cũng là ngồi không yên, hắn thỉnh thoảng ngắm một chút trên cổ tay đồng hồ, lại liếc mình nhỏ khuê nữ, tâm loạn như ma. Cái này không có lương tâm đồ vật chạy tới tuyệt đối là xảy ra chuyện, không phải nàng kia tính cách thế nào sẽ mang theo hải tử chạy tới. Ra cái gì chuyện? Thế nào còn chưa tới? Có hay không muốn đi qua? Sư phó, ta đi cấp ngươi nhìn chằm chằm. Một cái khác đồ đệ bất động thanh sắc hỏi thầm, có thể làm Vương Chấn Cương đồ đệ thợ mổ heo đều là rất thông minh. Không cần, ngươi liền bán thịt. Vương Chấn Cương do dự một chút tự tuyệt, thực sự không được đánh bạc tấm mặt mo này đuổi theo, dù sao liền một con đường, còn có thể bay. Lúc này Vương Lâm đang đỏ mắt đỏ ôm đâu đâu đứng tại cột điện phía sau nhìn lén. Mụ mụ. Đâu đâu vừa đi vừa về nhìn quanh, không biết mụ mụ đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không cho nàng xuống dưới. Mụ mụ cái này dẫn ngươi đi tìm tiểu cô chơi. Vương Lâm ôm đâu đâu chuẩn bị rời đi, ai ngờ vừa quay đầu liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc chính nhìn xem nàng. Mẹ. Mẹ nó tốt quê nữ. Thẩm Duyệt tiến lên ôm chặt lấy Vương Lâm, bị hù đâu đâu chăm chú ôm lấy cổ của mẹ. Hiển nhiên nàng đã quên mình mộ mộ dáng vẻ, dù sao nửa năm không gặp, nàng quá nhỏ. Vương Chấn Cương thấy cảnh này cũng là âm thầm thở dài một ngụm. Chương 52, Vương Lâm thăm người thân chương 52, Vương Lâm thăm người thân hai mẹ con ôm đầu khóc giống, đâu đâu xem mụ mụ khóc cũng đi theo ba mà khóc, nghe được đâu đâu khóc các nàng lúc này mới nhớ tới, tranh thủ thời gian xoa lau nước mắt. Đâu đâu, còn nhớ rõ mộ mộ sao? Thẩm Duyệt thử an ủi, nhưng hiển nhiên đâu đâu không nhớ rõ. Mẹ, ngươi thế nào biết ta ở chỗ này? Vương Lâm xoa xoa nước mắt, liếc một cái thực phẩm đứng cửa sổ, rồi mới cúi đầu xuống. Cha ngươi nhìn thấy ngươi, chết bướng bỉnh con lừa liền biết ngượng nghịu mặt mũi, đừng để ý tới hắn, ngươi cùng đâu đâu ăn cơm sao, ta mang các ngươi đi ăn một chút gì, đúng, các ngươi thế nào tới? Lần này trở về trả, còn đi sao? Thẩm Duyệt bán đứng Vương Chấn Cương. Lập tức nhớ tới chính sự, nàng lúc đầu cho là mình khuê nữ là mang theo hải tử chạy trở về, nhưng nhìn cũng không có bao khỏa, xuyên vẫn là mới áo đông đông vải dày, ngay cả đâu đâu cũng thế, mà lại trên thân còn thơm thơm, cái này rõ ràng là kem bảo vệ da hương vị, nhìn các nàng huyết khí sung túc xem xét liền trải qua không tồi. Trong nội tâm nàng kỳ quái, muốn biết đến cùng thế nào chuyện. Vương Lâm gật gật đầu, đỏ mắt đỏ nói, ta cùng Hoa Thành cùng đi hắn đến bán đồ, ta liền cùng theo nhìn xem các ngươi. Tốt khuê nữ cuối cùng biết đến xem mẹ, đâu đâu, mụ mụ ôm một cái có được hay không? Thẩm Duyệt nhìn về phía đâu đâu, muốn ôm lấy nàng. Đâu đâu vội vàng ghé vào Vương Lâm trên bờ bay, hiển nhiên rất kháng cự. Đâu đâu cái này nhỏ kiểu tóc chỗ nào cắt ta, cái này cũng quá đẹp a. Thẩm Duyệt vừa mới liền chú ý tới đâu đâu công chúa cắt, bị kinh diễm không được. Nàng cũng là rất mốt nhưng lại là lần đầu tiên gặp như thế đẹp mắt kiểu tóc. Cái này là công chúa cắt, Hoa Thành cho đâu đâu cắt chỉ có hắn sẽ. Nói đây là Trung Quốc thời kỳ chiến quốc đến Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ kiểu tóc, đúng, Hoa Thành cắt tóc rất lợi hại, hắn bây giờ có thể đương cạo đầu tượng nhưng hắn ngại kiếm tiền ít không muốn làm. Nếu như trước kia Trương Hoa Thành chính là cạo đầu tượng, da cũng sẽ không kháng cự đến trở mặt. Hắn còn như thế lợi hại. Thẩm Duyệt có chút không tin. Trương Hoa Thành cái gì đức hạnh, gặp qua mấy lần nàng tự nhiên rõ ràng, cái dám bản sự không có liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt khuê nữ của mình, nghèo đến đinh đường vàng còn chết sĩ diện. Cạo đầu tượng hắn không muốn làm, ngại tiền thiếu. Thẩm Duyệt đột nhiên kịp phản ứng, tức giận nói, hiện tại cạo đầu tượng ăn nhiều lương à, huyện thành hiện tại cạo đầu tượng cạo cái đầu đều muốn 2-3 tấm tiền hảo, hắn còn ngại kiếm tiền ít. Hắn hiện đang làm gì sao có thể kiếm mấy đồng tiền? Mẹ, Hoa Thành hiện tại kiếm tiền rất nhiều. Gặp mụ mụ nói mình nam nhân, Vương Lâm không muốn. Tốt tốt tốt, không nói trước cái này, ngươi cùng đâu đâu ăn cơm sao? Ta trước mang các ngươi đi ăn chút cơm, giữa trưa ở nhà ăn cơm được không? Gặp nữ nhi sinh khí, Thẩm Duyệt bất đắc dĩ thở dài, mình cái này nhỏ khuê nữ giống như Vương Chấn Cương với mình. Chúng ta ăn cơm buổi sáng liền phải trở về. Vương Lâm lắc đầu. Nàng chính là đến xem, dù sao mình mẹ nửa năm không có đi nàng cũng lo lắng ra cái gì sự tình, bây giờ thấy cha mẹ đều vô sự nàng cũng yên tâm. Buổi chiều về được không? Buổi chiều thực phẩm đứng muốn phân thịt vừa bạn các ngươi mang một ít thịt mỡ trở về ăn, đâu đâu hiện tại đang tuổi lớn, ăn chút thịt mỡ tốt. Đâu đâu muốn ăn thịt sao? Thẩm Duyệt nói xong nhìn về phía đâu đâu. Ai ngờ đâu đâu nghe vậy nghĩ nghĩ, rồi mới lắc đầu. Cái này khiến Thẩm Duyệt sửng sốt một chút. Ăn trứng gà, không ăn thịt. Đâu đâu lại thanh mại khi nói, hiện tại nàng thích nhất là trứng gà. Mẹ, ra thịt tan không hết Hoa Thành hiện tại là thủ sơn biên, mỗi ngày đánh một chút rất lớn con mồi trở về, thịt ăn ngừng lại đều muốn thừa, đâu đâu hai ngày này đều không thế nào thích ăn thịt. Vương Lâm giải thích. Ra thịt là thật không thiếu, thịt heo chỉ ăn Trương Hoa Thành mua về thịt heo rừng căn bản không ăn, thịt sói rừng lại một nồi, heo sừng đỏ thịt cũng giống vậy, một ngày ba bữa thịt, ngay cả đâu đâu nhìn thấy thịt đều không thế nào nhiệt tình. Thủ sơn viên, Thẩm Duyệt ngây ngẩn cả người. Trương Hoa Thành đương thủ sơn viên rồi, thịt ăn không hết. Ừm, Hoa Thành đi chợ sáng bán thịt sói đã bán xong, hiện tại đang đợi bách hóa cửa hàng mở cửa muốn mua cái máy may, ta liền mang đâu đâu tới đây nhìn xem các ngươi. Bây giờ cách 8 điểm còn có nửa giờ, Trương Hoa Thành dẫn người đi chợ. Thịt sói. Thẩm Duyệt đột nhiên nhớ tới Yến Nhi nói chợ sáng bên trên có bán thịt sói có khi còn bán thịt heo rừng cùng heo sừng đỏ thịt, chẳng lẽ lại chính là mình con rể? Thủ sơn biên rất nguy hiểm a, trên núi như vậy nhiều sói. Thẩm Duyệt khó có thể tin, Trương Hoa Thành dám vào núi, dám đảm đương thủ sơn biên. Đám người bọn họ cùng nhau, phu cận đàn sói đều bị bọn hắn đả quang không có gặp nguy hiểm. Mặc dù Vương Lâm biết đây là Trương Hoa Thành tự an ủi mình, nhưng nàng cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Trương Bạch Sơn bên trong đàn sói, đây chính là khắp nơi hoạt động căn bản đánh không hết. Hàn Huyên một hồi, Vương Lâm gặp đâu đâu gấp, cái này mới nói, mẹ. Cửa hàng mở cửa nhanh, ta mang đâu đâu đi vòng vòng, sau này ta sẽ thưởng tới thăm đám các người. A, ta và ngươi cùng một chỗ. Thẩm Duyệt tranh thủ thời gian biểu thị. Nàng thật vất vả nhìn thấy quê nữ của mình, còn muốn lấy có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chúng ta một đám người tới, mà lại ngươi cùng Hoa Thành gặp mặt liền dùm mẹ đỡ. Vương Lâm cũng nghĩ, nhưng nghĩ từ bản thân mẹ mỗi lần không có nói hai câu liền muốn cùng Trương Hoa Thành ở Mỹ lên, nàng lắc đầu cự tuyệt. Ta cho ngươi ít tiền dùng. Thẩm Duyệt vội vàng đi móc túi, móc ra một cái cuốn thành một đoàn khăn tay. Ta có tiền, mẹ ngươi nhìn. Vương Lâm tranh thủ thời gian kéo ra mình túi, bên trong có mấy 10 đồng tiền cùng một chút phiếu, những này là nàng chuyên môn mang đến đi bách hóa cửa hàng mua sắm. A, vậy tốt ta. Thẩm Duyệt nhìn cũng sửng sốt một chút, rồi mới thu hồi khăn tay. Mấy tháng thực phẩm đứng không có phát tiền lương, trên người nàng chỉ còn lại 2 khối đến tiền, nàng không nghĩ tới mình nhỏ khuê nữ trên người bây giờ sẽ có như thế nhiều tiền. Đâu đâu, cùng Mô Mô nói tạm biệt. Vương Lâm ra hiệu đâu đâu. Đâu đâu nháy mắt to, rồi mới ghé vào Vương Lâm trên bờ vai. Mẹ, ta đi cửa hàng, chờ qua mấy ngày trở lại thăm ngươi nhóm. Đến lúc đó ta cho các ngươi mang lễ vật. Vương Lâm biết đâu đâu sợ người, thật cũng không nói thêm nữa. Ngươi đến xem chúng ta là được, cái gì đều không cần mang a, cái gì đều không cần mang. Thẩm Duyệt hốc mắt phím hồng, không nỡ buông ra Vương Lâm tay. Thực phẩm đứng cửa sổ bên trong, Vương Chấn Cương xem xét quê nữ ôm hải tử đi nhịn không được đứng lên nhìn một cái, gặp lao bà của mình đứng tại chỗ lau nước mắt cũng bất động, gấp đến độ hắn dậm chân. Tiểu Mạnh, đi đem sư nương của ngươi gọi tới. Tốt. Rất nhanh Thẩm Duyệt lau nước mắt tới, không đợi Vương Chấn Cương nói chuyện liền quát, ngươi xem một chút cha con các người hai bướng bỉnh đều cùng có lửa. Lại không thể có cái nói câu mềm nói à, cái này qua cái gì thời gian à. Vương Chấn Cương muốn mở miệng liền bị nén trở về. Sư phó thịt bán xong. Sư phó sư nương, hai chúng ta đi trước mài đao, buổi chiều tốt mổ heo. Hai cái thợ mổ heo đồ đệ xem xét không đúng, buông xuống cửa sổ đem còn lại một miếng thịt cũng thu, rồi mới thật nhanh đi ra, trước khi đi không quên đóng cửa lại. Ngươi khóc cái gì, Lâm Lâm mang hải tử đến chuyện ra sao? Ngươi ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Vương Chấn Cương cũng là có chút điểm đối lý, vội vàng cho Thẩm Duyệt cầm cái băng ghế. Chương 53, Thượng Hải bài máy may chương 53. Thượng Hải bài máy may chính là nghĩ tới chúng ta đến xem chúng ta, Vương Chấn Cương đồng chí ngươi còn quan tâm cái này. Thẩm Duyệt lau nước mắt ngồi xuống. Ngươi âm dương ta làm cái gì? Vương Chấn Cương nghe xong gấp, vậy ngươi thế nào để nàng đi à, còn mang theo hải tử, bên ngoài như vậy lạnh, buổi chiều chúng ta phân thịt, ngươi mau đuổi theo trở về để nàng mang một ít thịt trở về, trên người ngươi không mang tiền sao? Trước đó không cho ngươi đưa ngươi vụng trộm đưa, hiện tại tới ngươi thế nào liền? Khu khu, cái kia. Ngươi biết ta đi đưa trả tiền. Thẩm Duyệt sửng sốt. Việc này mình nam người biết lại một mực đương không biết. Ta và ngươi kết hôn như vậy nhiều năm, ta có thể không hiểu rõ ngươi sao, mà lại chúng ta đứa con kia thời điểm nào có thể giấu được chuyện a, không nói cái này, ngươi nhanh đi hô à, đem nàng gọi ra đi. Vương Chấn Cương ngáp úng, mặt mò đỏ lên. Muốn gọi ngươi đi gọi, ta không gọi. Thẩm Duyệt vừa nghiêng đầu tiếp tục lau nước mắt. Ta thế nào gọi a? Thấy mình nam nhân thật gấp, Thẩm Duyệt xoa xoa nước mắt nói, Lâm Lâm cùng nàng nam nhân cùng đi, hiện tại nàng qua rất tốt, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi biết chợ sáng bên trên bán thịt sói là ai chăng?
Ai?
Thằng danh kia. Vương Chấn Cương kinh ngạc tiếp lấy lắc đầu nói, không đúng, không có khả năng, ta nghe nói là Tần Hiểu Đồng đám kia phiếu con buôn làm, không thể nào là cái kia thằng danh con, mà lại hắn ngoại trừ Hoa Ngôn Xảo Ngữ còn có cái gì bản sự. Vừa nghĩ tới khuê nữ của mình bị Hoa Ngôn Xảo Ngữ lừa gạt xoay quanh, hắn liền hận chết Trương Hoa Thành.
Cái gì Tần Hiểu Đồng?
Chính là cái kia Trương Hoa Thành.
Không có khả năng, ngươi biết buổi sáng hôm nay cái kia chợ sáng bên trên bán thịt sói mang đến nhiều ít thịt sói sao?
Dòng dã 5 đầu sói, hơn 500 cân thịt sói, ngươi cùng ta nói là tiểu tử kia.
Nếu thật là hắn, hắn bằng cái gì tại chợ sáng bán không bị bắt?
Chợ sáng cùng chợ đen đều là Tần Hiểu Đồng một đám phiếu con buôn trông coi, ngươi chỗ nào nghe mê sảng?
Vương Chấn Cương một vạn cái không tin.
Nếu thật là Trương Hoa Thành, sớm đã bị Tần Hiểu Đồng một đám phiếu con buôn đánh gần chết, đồ vật toàn đoạn.
Có thể bán như vậy nhiều ngày,
thị quản sẽ trả không đi quản.
Nhưng Lâm Lâm nói là,
nghe được Vương Chấn Cương nói lời, Thẩm Duyệt cũng cảm giác không đúng,
đúng vậy à, nếu thật là, sợ không phải bị đánh chết chính là bị thị quản sẽ bắt đi, huyện thành cái gì tình huống bọn hắn rõ ràng nhất.
Như vậy nhiều thịt sói, xác thực là không thể nào.
Buổi chiều điểm thịt chúng ta liền đi Trần Đường Tam Lý Mương, nhìn xem rốt cục cái gì tình huống.
Vương Chấn Cương đã sớm hối hận hắn là đến chết vẫn sĩ diện, hiện tại mình nhỏ khuê nữ đều đến xem hắn có cái gì lý do không nhìn tới nhìn mình nhỏ khuê nữ qua ra sao,
mà lại đều đi qua nhiều năm.
Vậy ngươi phải để quý rừng trở về, hắn có súng.
Thẩm Duyệt trước đó cùng nhi tử đi qua mấy lần, có một lần gặp được hai cái lưu thoán thổ phỉ, nếu không phải con trai của nàng quyết định thật nhanh nổ súng trước đánh chết một cái, hậu quả sẽ rất thảm.
Bọn hắn cự tuyệt hôn sự không chỉ là bởi vì Trương Hoa Thành, mà là bởi vì Vương Chấn Cương từ công xã biết được Trần Đường Tam Lý Mương cự hiến lương, căn bản là không có đem công xã để vào mắt. Trần Đường Tam Lý Mương trước kia gọi Trần ra đường ba dặm núi, sớm nhất kỳ liền là một đám bị chiêu an thổ phỉ, một chút lớn tuổi liền là năm đó thổ phỉ.
Đây là Vương Chấn Cương để hắn thúc đi công xã mới tra được nào dám đồng ý vụ hôn nhân này.
Quý Dừng bây giờ tại nhà ga công việc, không thể tùy tiện về, buổi chiều ta kêu lên Tiểu Mạnh cùng một chỗ, Tiểu Mạnh cũng có súng.
Vương Chấn Cương nghĩ nghĩ lắc đầu.
Được.
Thẩm Duyệt gật đầu, nghĩ nghĩ có chút khó khăn nói, chúng ta trước đó vì đem Quý Dừng đưa nhà ga công việc, bỏ ra hơn 100 khối tiền, bây giờ trong nhà không có tiền.
Tiền ngươi không cần phải để ý đến ta đến nghĩ biện pháp, buổi chiều chúng ta đi sớm về sớm.
Trời không hắc an toàn một chút.
Một khi trời tối, vậy coi như rất nguy hiểm.
Lúc này Trương Hoa Thành bọn hắn là nhóm đầu tiên tràn vào bách hóa cửa hàng, hắn thẳng đến lớn kiện khu vực, mua trước một đài máy may, miễn cho xuất hiện bán xong thiếu hàng hiện tượng, dù sao huyện thành bách hóa cửa hàng máy may hàng có sẵn mỗi lần số lượng đều rất ít, bán sạch mới có thể đi bổ hàng, cần muốn mấy ngày.
Người đồng chí tốt, muốn đài máy may.
Trương Hoa Thành cái thứ nhất chạy tới, hướng một cái chính gặm lấy hạt dưa trò chuyện tuổi trẻ người bán hàng ra hiệu.
Người bán hàng niên kỷ tại chừng 20, trên mặt có một ít tàn nhang, lim xong đuôi ngựa, một đôi đen nhánh lóe sáng mắt to nhìn từ trên xuống dưới Trương Hoa Thành.
Đồng chí, chúng ta nơi này chỉ có Thượng Hải hàng hiệu máy may, muốn 180 khối cùng đơn vị phân phối máy may phiếu khoán hoặc 1-2 tấm công nghiệp khoán mới được nha.
Gặp tới là cái xoay ca, lúc đầu có chút không nhịn được tuổi trẻ người bán hàng lập tức tâm tình tốt.
Trương Hoa Thành lập tức từ trong bọc lấy ra 180 khối tiền, rồi mới lấy ra máy may phiếu.
Đồng chí đơn vị nào?
Tuổi trẻ người bán hàng tò mò, phải biết nàng công lương một tháng cũng bất quá mười mấy khối tiền, mua sắm một đài máy may muốn tích lũy 2 năm đều chưa hẳn tích lũy đến, bởi vì máy may phiếu càng hiếm thấy hơn đến, máy may nhưng thuộc về hút hàng thương phẩm.
Ta.
Ai ai ai, nhanh lên, thế nào còn trò chuyện rồi?
Tại phía sau xếp hàng một nam tử trung niên gấp, thật vất vả lên như thế sớm chờ mở cửa còn không có cướp được cái thứ nhất.
Mua cái máy may còn trò chuyện.
Trương Hoa Thành xem xét bị đánh gãy, cũng liền không có lại nói tiếp.
Người bán hàng hung hăng trừng mắt liếc nam tử trung niên, đâu ra đấy bận rộn.
Chờ Trương Hoa Thành xách máy may cái dương rời đi, người bán hàng quay người liền đi gặm hạt dưa tán gẫu, nhìn cũng không nhìn trung niên một chút.
Ai ai, đồng chí, ta mua máy may a.
Nam tử trung niên choáng váng, tranh thủ thời gian ra hiệu.
Ai là ngươi đồng chí?
Người bán hàng hừ một tiếng nói, máy may ban xong, tháng này không nhập hàng, tháng sau lại đến đi.
Đây không phải có một đại sao?
Ngươi ý gì a?
Ta có tiền có phiếu, ngươi không bán cho ta ý gì?
Nam tử trung niên khí đến đem phiếu cùng tiền hướng trên quầy bố.
Nha, cái gì đồ chơi chạy tới chúng ta bách hóa cửa hàng giả a, cũng không chiếu soi gương.
Ngươi,
ngươi,
tin hay không láo tử khiếu nại ngươi.
Cô nãi nãi sợ ngươi.
Nghe được phía sau truyền đến tiếng cãi vã, Trương Hoa Thành minh bạch cái này đại minh đệ sợ là mua không được máy may.
Hắn nhìn thoáng qua treo trên tường bảng hiệu cấm chỉ ẩu đả khách hàng, đây cũng không phải là treo chơi, trước mắt những này xí nghiệp nhà nước đám người bán hàng thực sẽ đánh khách hàng.
Niên đại này tại quốc doanh bách hóa cửa hàng có tiền đều không tốt làm, có thể tới đây mặt đương người bán hàng thật đúng là đều là tiểu cô nãi nãi, cũng không phải sau này những cái kia thấp kém châu ngựa phục vụ viên.
Nhị ca, đây chính là máy may sao?
Hoa Linh gặp Trương Hoa Thành xách một cái cứng rắn giấy cứng dương, cao hứng chạy tới muốn giúp đỡ.
Đây chính là máy may à, cả cái đại đội đều không có mấy cái.
Không ít khách hàng đều căng tới ánh mắt hâm mộ, máy may à, có tiền có phiếu mới có thể mua, đầu năm nay mua được thật không nhiều.
Nhị cầu cũng đi theo chạy tới.
Hai người đều đi tìm Lâm Lâm, muốn mua cái gì đi mua ngay cái gì, cái này máy may ta một người chuyển đến động cũng không phải nhiều chìm đồ vật.
Trương Hoa Thành trong tay cái này Thượng Hải bài máy may cũng liền 70 cân nhiều một chút, đầu năm nay liền niên kỷ lớn lao thợ may sư phó đi ra ngoài đều là chọn máy may cả trên máy cửa. Thân thể của hắn rất cường tráng, chuyển cái này vẫn là rất nhẹ nhàng.
Nửa mảnh heo đều so cái này nặng.
Đuổi đi hai người, Trương Hoa Thành xách máy may ở bên ngoài tìm được thiết trụ chính trông coi xe vận tải, xem xét Trương Hoa Thành trở về mau tới trước.
"Ca, đây chính là máy may sao?" Thiết trụ đem máy may mang lên xe, Hiếu Kỳ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. "Đúng, thiết trụ, ta lại đi một chuyến mua chút vải, quay đầu ra đổi lấy ngươi." Trên xe có súng, có da sói cùng một chút đổi đồ vật, mà lại cái này xe vận tải ai xem ai trông mà thèm, không cẩn thận bị kéo đi đều là rất bình thường, nhất định phải có người nhìn xem. "Ừm ân." Thiết trụ liên tục gật đầu, hắn đáp ứng hôm nay muốn cho đại muội mua một cái bạch tráng men trà bạc. Chương 54, tỉnh lại sau giấc ngủ liền thân bại danh liệt Trần Bưu. Chương 54, tỉnh lại sau giấc ngủ liền thân bại danh liệt Trần Bưu. Trương Hoa Thành trở về bách hóa cửa hàng, hắn tìm một vòng, nhìn thấy Vương Lâm các nàng ngay tại mua sắm thú đông lão hổ, đầu năm nay tiểu hài đồ chơi khan hiếm đắt đỏ, loại này Bắc Kinh bố lão hổ cũng là khó được tiểu hài vải nghệ đồ chơi, đoán chừng là đâu đâu để mắt tới bởi vì tiểu nha chỉ muốn mua đồ ăn. Trải qua vài vóc khu vực lúc hắn nhìn thấy có mấy giường giản dị chăn đông, 18 khối tiền một giường, khó được hút hàng hàng, nhưng cần vài phiếu để hắn từ bỏ có số tiền này còn không bằng mua chút vải đông trở về. Vải, đông, kim câu, thước gỗ, cái kéo, máy may đều được, những vật này tự nhiên cũng phải cấp đại tẩu chuẩn bị đầy đủ. Hắn rất hào phóng, chỉ cần là cùng may và có liên quan có thể mua đều mua. Vui vẻ nhất chính là Hoa Linh cùng hai cái tiểu hài mở rộng tầm mắt không nói còn mua rất nhiều thứ, đâu đâu ôm một cái Bắc Kinh bố lao hổ không buông tay, tiểu nha cầm đều là ăn. Trở về trên đường hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Nhị ca, đại tẩu tự chờ nhìn thấy máy may con mắt đến chừng như thế lớn, cùng cốc đồng dạng. Hoa Linh chừng to mắt bắt trước, Trần Tú Anh thích nhất chừng mắt. Cái này máy may chính là cho đại tẩu ngươi đừng ở tiểu nha trước mặt nói lời này, nàng trở về trong lúc vô tình học một câu đều là phiền phức, sau này chúng ta cả nhà quần áo mới mới đệm chăn còn muốn dựa vào đại tẩu từ đâu. Trương Hoa Thành ý chào một cái chính đang ăn trộm tiểu nha, cái này tiểu nha đầu đầu góc thiếu sợi dây, còn thật có thể làm được. Ăn cái gì đồ vật đều có thể bị hai ba miếng ngoi ra tới. Chúng ta muốn hay không làm cái xe trượt tuyết? Nhị cậu nhắc nhở, dù sao xe trượt tuyết thích hợp nhất băng thiên tuyết địa tính thực dụng rất mạnh, xe vận tải cũng chỉ có thể đi một chút con đường này, nhưng xe trượt tuyết lại là có thể kéo vào trường Bạch Sơn. Xe trượt tuyết bình thường là dùng ngựa rồi, đội sản xuất liền có 3 con ngựa cùng 2 đầu con là chuyên môn dùng để kéo xe trượt tuyết, đương nhiên người kéo cũng là có thể. Trương Hoa Thành lắc đầu nói, chúng ta bây giờ không cần đến xe trượt tuyết mà lại thật dùng xe trượt tuyết còn chưa thuận tiện, có xe vận tải liền rất thuận tiện. Xe trượt tuyết là từ hai cây phía trước niết lên biên một cấu thành, dưới đáy trang bị thêm ngang cây gỗ gia tăng tính ổn định, vật liệu gỗ ở chỗ này chính là gỗ thông hoa một loại này, dùng tấm phẳng hay là cây gỗ bệnh toa thể vận chuyển hàng hóa, đối với hắn mà nói đi huyện thành con đường này không bằng xe vận tải. Đúng rồi, chờ trở về ngươi mang một ít thịt heo rừng đi đại đội đổi điểm 7.62 ly đạn, nhìn xem cái gì giá, vượt qua năm chia tiền chúng ta liền từ Tần Hiệu Đông trong tay thu. Thập niên 60 Đông Bắc không thiếu đạn cùng 3 bát đại đóng, dùng tiền liền có thể mua được. Trương Hoa Thành để nhị cậu đi hỏi một chút giá, trong lòng nắm chắc. Giá cả cao liền từ Tần Hiệu Đông trong tay mua. Ta biết bọn hắn lao Trần ra giấu đạn đại khái địa phương, giống như còn có một số thương, bất quá vị trí cụ thể không rõ ràng lắm, muốn hay không tìm xem. Nhị cậu nghe vậy tới lặng lẽ đến Trương Hoa Thành trước người thấp giọng nói một câu. Bọn hắn còn ẩn giấu thương nhánh đạn dược. Trương Hoa Thành kinh ngạc. Nhị cậu gật gật đầu, hạ giọng nói, thật liền tại bọn hắn lao Trần ra giả từ trong nội đường, bất quá cụ thể giấu ở cái gì địa phương không thấy được. Ta còn là 3 năm trước đây đi trộm cống phẩm ăn thời điểm tận mắt thấy rời hai cái dương bắn ra đến, còn nhiều đọc ra hai thành thường, dương chứa đạn là làm bằng gỗ. Làm bằng gỗ dương chứa đạn. Quân dụng. Chẳng lẽ nói lao Trần ra là phát hiện quỷ tử nhỏ căn cứ, đồ vật không có nộp lên công xã mà là đem nó tư ẩn nó rồi. Chắc không được lao Trần ra từng nhà đều rất giàu có, đói không đến đông lạnh không đến liền ngay cả Trần Hữu Đức đối thiết trụ lại trên lệnh đều có thể có cũ đông vải giày quần đông áo đông mặc, trong phòng một mực đốt giường chẳng lẽ nói là dựa vào bán đạn chống đỡ. Trước mắt một viên đạn có thể đổi một quả trứng gà, chợ đen giá tiền là như thế. Ba bát đại đóng dùng tiền tại chợ đen đều có thể tùy tiện mua được, nhưng đại bộ phận đều là mài mòn nghiêm trọng, không có bất kỳ cái gì bảo dưỡng. Trong tay hắn Xuân Điền súng trường liền để hắn làm thường có điểm kỳ quái, đây chính là kiểu Mỹ Xuân Điền súng trường, Trần Đường Tam Lý Mương có loại này cấp cao hàng để hắn làm lúc đều kinh ngạc một chút. Ai đi rồi đạn? Trương Hoa Thành trong lòng hơi động. Trần ra cái kia lão thúc công dẫn đầu, chuyển đạn chính là Trần Cung Lẫm cùng Trần Ngân Sơn, lén lén lút lút vừa ra tới liền khóa cửa là bọn hắn a. Trần gia lão thúc công không cần nói, Trần Cung Lẫm đã đương 7 năm đại đội trưởng, Trần Ngân Sơn cũng làm 5 năm nhà kho đảm bảo. Bọn hắn đều là Trần gia hạch tâm, Trần gia ở niên đại này, loại địa phương này còn có thể có ăn có uống có than đá, từng nhà qua còn cũng không tệ, là dựa vào bán thương nhánh đạn dược sao? Người đi đi tìm a. Trương Hoa Thành nhìn về phía nhị cậu. Nhị cậu rất trực tiếp gật đầu. Không tìm được, nhưng xác định hai cái dương đạn không phải tại từ trong nội đường đặt vào, phía trên đều rơi đầy xám, nhưng từ trong nội đường đều là rất sạch sẽ. Mật thất. Hầm. Trương Hoa Thành suy nghĩ một đường, chắc không được luôn cảm giác Trần Đường Tam Lý Mương có chút thần thần bí bí cảm giác, mà lại bài ngoại rất mạnh, như thế nhiều năm vẫn như cũ cùng bọn hắn lao Trương gia thủy hỏa bất dung. Khi bọn hắn đuổi lúc trở về, Trần Đường Tam Lý Mương đã náo nhiệt lên. Nhà họ Vương phân thịt, nhị cậu cùng Trương Hoa Thành đánh tới lợn rừng, nhị cậu tối hôm qua đưa cho Vương Khôi hơn 50 cân thịt heo. Tin tức truyền ra lúc đã chia xong, nhà họ Vương từng nhà đều điểm một miếng thịt. Lao Trần gia ngồi không yên, ai không muốn ăn thịt. Đại đội nuôi heo đến bây giờ đều không có giết, thèm trong mắt đều xanh mơn mởn. Trước hết nhất xui xẻo là Trần Bưu, còn ở trong chăn bên trong ngủ phát hiện có một đám lao Trần gia nam nữ già trẻ chen vào phòng. Nhỏ Bưu, ngươi phân thịt heo rừng đâu? Người ta nhà họ Vương đều chia xong, ngươi thế nào còn đang ngủ à? Đứa nhỏ này, mau dậy đi mang bọn ta nhìn xem các ngươi đánh lợn rừng. Một đám tam thúc tứ thẩm nhau nhau thúc giục. Trần Bưu mở mịt, cái gì lợn rừng a? bọn hắn đang nói cái gì? Đứa nhỏ này ngươi còn làm ra vẻ à? Hoặc một ít người ta nhị cậu, nhà họ Vương buổi trưa hôm nay đều muốn ăn được thịt. Trần Vũ nhị thẩm nghe xong không muốn, đây là không muốn phân thịt.
A, nhị cậu, nhà họ Vương buổi trưa hôm nay đều muốn ăn được thịt. Ta nói nhỏ Vũ buổi tối hôm qua ngay tại nhà ngủ không có ra ngoài, các ngươi còn không tin? Chúng ta còn có thể lừa các ngươi à? Trần Vũ cha mẹ đều đi theo mở miệng giải thích. Thôi đi, như vậy nhiều thịt nhà các ngươi cũng ăn không hết, đừng nghĩ lấy ăn một mình, lấy ra chúng ta phân một phần. Ngươi bây giờ là thủ sơn biên tùy thời có thể đi đánh. Hán Đường ca Trần Minh Dương tìm một vòng không tìm được thịt heo rừng, ngựa khí tương đương chênh lệch. Ngươi ý gì? Cái gì ăn một mình? Trần Vũ gấp, cái gì lợn rừng? Cái gì ăn một mình? Nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Ngươi liền nói ngươi buổi tối hôm qua đi lên núi không có. Trần Vũ thúc thúc quát lớn một tiếng. Không có. Trần Vũ lắc đầu. Trần Minh Dương nghe xong tức giận, âm dương quái khí mà nói, Trần Vũ, nhị cậu cùng Tiểu Hoa Thành đều lên núi, ngươi nói ngươi chưa đi đến núi. Đều là thủ sơn biên bằng cái gì ngươi chưa đi đến núi liền hai người bọn hắn lên núi rồi? Ta đã biết, ngươi là không dám vào núi tránh về tới đúng không? Phân thịt heo. Mụ mụ, ba ba để ta và ngươi nói lão Trương già phân thịt heo. Đúng lúc này một đứa bé thật nhanh chạy tới, hô to lão Trương già phân thịt heo. Đứa nhỏ này chính là cái thứ hèn nhát, chúng ta đi tìm Tiểu Hoa Thành làm điểm thịt ăn. Chúng ta lão Trần gia thế nào chỉ toàn ra chút không có tiền đồ. Bọn người nhanh chóng tản, Trần Vũ vẫn như cũ không biết phát sinh cái gì. Cha, thế nào chuyện a? Hắn nhìn mình cha mẹ. Sau này đừng gọi ta cha, lão tử cũng không có ngươi này nhi tử, thật cho lão tử tăng thể diện. Trần Mãn Thương khí thế hung hăng đi ra, mặt mo đỏ bừng, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Mẹ, đến cùng thế nào á? Trần Vũ khí sắc mặt tái xanh, ngủ một giấc thế nào liền thân bại danh liệt đồng dạng. Chu Tiểu Ngọc thở dài ngồi tại trên giường nói, nhị cậu cùng Tiểu Hoa Thành đánh một đầu lợn rừng, người ta nhị cậu đều đã phân thịt cho nhà họ Vương, bọn hắn nghe nói liền tới tìm ngươi. Đánh, đánh lợn rừng? Không có khả năng à, chúng ta đại đội già thợ săn cùng thủ sơn viên gặp được lợn rừng đều muốn tránh. Trần Vũ khó có thể tin. Thế nào khả năng? Một heo hai gấu tam lá hổ, hai người bọn họ một chút kinh nghiệm đều không có, dựa vào cái gì đánh lợn rừng? Gia thợ săn cũng đã có nói đạn đều đánh không thủng lợn rừng ra, đánh chết còn trò kéo về rồi. Hắn không biết, một heo hai gấu tam lão hổ cũng không phải là chiến lược xếp hạng, mà là uy hiếp của bọn nó. Loại này uy hiếp tính cả hoa màu, lão hổ xếp tại cuối cùng nhất là bởi vì làm đỉnh cấp kẻ săn mồi nó căn bản cũng không thiếu đồ ăn, cho dù là nhìn thấy thợ săn cũng là lựa chọn rời xa. Thật nếu để cho lợn rừng cùng hổ đông bắc chém giết, lợn rừng ngay cả hổ đông bắc lông đều không đụng tới. Còn như gia thợ săn nói đạn đều đánh không thủng ra lợn rừng, đơn thuần cho chính bọn hắn tránh né lợn rừng tìm một chút lý do. Gốc cắt bọn sinh mệnh đối mặt xuống trường, đánh chúng yếu hại đều là một thương sự tình, cho dù là lão hổ cũng giống vậy. Chương 55, lão Trương gia phân thị tan chương 55, lão Trương gia phân thị tan chương Hoa Thành trở về sau liền nghe đến tin tức, trước tiên đem ra cái bản đem đến cổng, đồng thời đem thịt heo rừng cùng thịt sói từ trong đống tuyết đào ra. Trước phân thịt lại cho máy may. Lão mụ cùng Hoa Linh tại Trương Hoa Thành ra hiệu dưới, đều đi hô lão Trương gia xã viên nhóm đến phân thịt, nhị cầu tại chặt thịt, muốn giúp một tay thiết trụ bị Trương Hoa Thành chạy trở về. Để hắn hỗ trợ, cha hắn mẹ tới còn không phải muốn thịt ăn. Trần Hữu Đức nghe được động tĩnh chạy ra ngoài, xem xét lập tức đỏ mắt, chạy về đi đem Tôn Lệ hô lên. Ai nha, đây là đánh sói cùng lợn rừng a. Tiểu Hoa Thành các ngươi thật lợi hại a, đây là muốn phân thịt. Trong sân tranh chấp một hồi, Tôn Lệ mới vẻ mặt tươi cười dựa đi tới. Trần Hữu Đức tại cửa ra vào đưa đầu nhìn. Đúng, phân thịt. Trương Hoa Thành dùng dây cỏ từng khối có thịt, mỗi một phần có chừng 5-6 cân dáng vẻ, lão Trương ra ít người, phân cũng đơn giản. Tại cửa ra vào phân là không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy trong phòng cùng trong viện đồ vật. Nghe xong phân thịt, Tôn Lệ vui vẻ ra mặt, vội vàng nói, như thế khối thịt lớn a. Cái này so đại đội mổ heo phân đều nhiều a, ta có thể chọn một khối sao? Thịt sói thế nào phân? Sói thịt mỡ còn gì nữa không? Nói xong nuốt một ngụm nước bọt, đã tính toán buổi trưa hôm nay thế nào ăn thịt. Không phải phân cho ngươi, lão Trương gia phân thịt, cùng các ngươi lão Trần gia cái gì quan hệ? Trương Hoa Thành lườm nàng một chút, nghĩ rất đẹp, lại nghĩ chọn lại muốn sói thịt mỡ. Nàng lúc này là quên ngày thường thế nào khi dễ Vương Lâm đúng không? Bằng cái gì không quan hệ? Phân thịt bằng cái gì không có chúng ta lão Trần gia a? Trần Vũ không phải chúng ta lão Trần gia sao? Thế nào những này thịt đều là ngươi định đoạt a? Tôn Lệ còn không có kịp phản ứng, Trần Hữu Đức nghe xong ngược lại là trước gấp, khi giống giống xông lại dừng lại gọi. Ra hai đứa bé cũng đều chạy đến, xem xét có thịt, la hét muốn ăn thịt. Cút. Nhị cậu giơ lên 5-4 súng trường đối Trần Hữu Đức. Trần Hữu Đức khẽ run rẩy, vội vàng nói, nhị cậu ngươi làm gì à, đừng loạn cầm thương chỉ người, thương này là cho các ngươi đi săn dùng muốn tạo phản a. Nhanh thu lại. Mẹ ngươi cái so. Nhị cậu nghe xong quả quyết một Latin, nâng lên thương liền muốn đánh. Má ơi. Trần Hữu Đức quay đầu liền chạy, không có chạy hai bước liền ngã cái ngã gục. Dãy rủa lấy đứng lên thật nhanh chạy về đến trong nhà không dám thò đầu ra, nếu như là Trương Hoa Thành hắn tuyệt đối không tin hắn dám nổ súng, nhưng nhị cậu là thực có can đảm, cái gì tính tình toàn đại đội đều là biết đến. Nhị cậu ngươi làm cái gì? Trần Minh Đường mang theo mấy cái lao Trần ra đến xem, vừa đến đã thấy cảnh này, dọa đến tranh thủ thời gian chạy tới ngăn cản. Làm ngươi sâu sự tình. Nhị cậu xem ra một đám, trợn trắng mắt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trương Hoa Thành giá hiệu hắn thu thương. Gặp nhị cậu thu thương, vừa mới chuẩn bị chạy về nhà Tôn Lệ lập tức gào khóc nói, Trần chủ nhiệm, Trần chủ nhiệm, bọn hắn đánh lợn rừng cùng sói. Phân thịt chỉ phân cho lão Trần gia, đây không phải khi dễ chúng ta lão Trần gia sao? Chúng ta lão Trần gia không phải cũng có thủ sơn biên sao? Cái gì? Chỉ cấp lão Trương gia? Vì sao? Bằng cái gì a?
Nghe xong lời này đi theo Trần Minh Đường tới mấy cái lao Trần gia không muốn, lập tức đều đi theo kêu la, Trần Minh Đường cũng không nghĩ tới thế mà còn có một đầu sói, không phải nói chỉ đánh một đầu lợn rừng sao? Thế nào còn có sói? Bọn hắn thế nào dám đi đánh sói? Xem xét tối thiểu trên bàn có 200 mấy chục cân thịt, từng cái nhìn đỏ ngầu cả mắt, có thậm chí gần phía trước muốn cướp, nhưng lại bị nhị cầu dùng thương đỉnh trở về. Đây là ta đánh cùng các ngươi lão Trần gia không quan hệ, các ngươi lão Trần gia cái kia thủ sơn viên Trần Bưu, buổi tối hôm qua bị hù ngay cả núi đều không tuân thủ, tránh ngủ ở nhà cảm giác muốn ăn thịt liền để hắn đi trên núi đánh. Trương Hoa Thành chính là muốn buộc Trần Bưu lên núi, nghĩ một mực tránh trong nhà đó là không có khả năng. Trần Bưu tối hôm qua không có đi. Trần Minh Đường nhíu mày. Tiểu Hoa Thành cùng nhị cầu đều đi, lão Trần gia tránh về nhà đi ngủ rồi. Đi không có đi, ngươi đi hỏi một chút liền biết không được, các ngươi lão Trần gia liền thay cái thủ sơn viên đi. Trương Hoa Thành biết đây không có khả năng, thật vất vả bốc thăm ra ai cũng không có khả năng cùng Trần Bưu đổi. Hoa Thành, nhị thẩm đến lĩnh định. Một cái thân hình gầy gò phụ nữ vác lấy giỏ thức ăn chạy tới, kích động nói, Hoa Thành, mẹ ngươi để cho ta tới phân thịt, ai nha má ơi, như thế nhiều thịt à? Tới là Trương Hoa Thành nhị thẩm, xem xét trên bàn mắt thường đều tròn tròn, như thế nhiều thịt. Nhị thẩm, giỏ rau cho ta. Trương Hoa Thành lập tức ra hiệu. Nhị thẩm nhanh lên đem giỏ đưa cho Trương Hoa Thành. Cái này thịt heo có chừng 5-6 cân, cái này xương heo đầu cho ngươi mấy khối trở về chịu xương heo canh uống chờ ngày mai dành thời gian đi mẹ ta ra làm điểm sói dầu cùng mỡ heo, buổi chiều chịu sói dầu trị đứt ra, kiểm tra liền tốt. Trương Hoa Thành đem thịt heo giả rổ, ném vào mấy khối xương heo đầu, đầu năm nay xương heo đầu nhưng là đồ tốt, mỗi ngày hầm một nồi, một mực hầm đến cốt tủy đều hầm ra mới thôi. Như thế nhiều thịt, tạ ơn Hoa Thành, cũng tạ ơn nhị cậu a. Nhị thẩm kích động không ngừng xoa tay, một chút có như thế nhiều thịt, cho gả đi ba cái khuê nữ đều có thể phân một miếng thịt. Gia đã lâu không gặp thức ăn mặn. Nhị cậu trợn trắng mắt, một câu không nói. Cái này thịt sói cũng mang một khối trở về, đây là muối ăn, cái này muối ăn là Lâm Lâm cha mẹ tặng, nhà chúng ta ăn không được phân ngươi điểm. Trương Hoa Thành cắt đại khái 2-3 cân thịt sói ném vào rổ, từ dưới đáy bản rổ trúc chọn lấy mười mấy muối khối ném vào rổ thức ăn bên trong. Trước kia đã giúp nhà bọn hắn đều nắm chắc, hẳn là cho điểm liền cho thêm điểm. Nhị thẩm mặt mày hớn hở. Chúng ta không có sao? Thế nào chỉ có Lao Trương gia có a? Lao Trần gia càng ngày càng nhiều người đến, mắt thấy nhị thẩm điểm như thế nhiều thịt, chỗ nào nhịn được? Dạng này phân những này thịt chẳng phải là rất nhanh liền để Lao Trương gia chia xong. Ai bảo ngươi phân thịt? Trần Ngân Sơn cũng tới, xem xét Lao Trương gia một nhà liền điểm như vậy nhiều thịt, gấp, đi lên liền giống. Ngươi một cái nhìn nhà kho còn quản cái này. Trương Hoa Thành phủi hắn một chút. Thịt để đại đội phân, ai bảo ngươi đến phân có hiểu quy củ hay không? Trần Ngân Sơn bá đạo quản, làm nhà kho đảm bảo, việc này bình thường đều là hắn đến làm. Chúng ta Lão Trương gia phân thịt còn muốn ngươi đầu này chó giữ nhà quản. Ngươi cái gì đồ vật? Tam gia gia hất lên áo đông tới, há miệng liền mắng. Không đợi Trần Ngân Sơn nói chuyện, Tam gia gia cũng nhanh bước sông lên trước, khẽ vươn tay liền đem nhị cậu trong tay 5-4 súng trường đoạt tới. Trần Ngân Sơn trong nháy mắt cầm, thật nhanh trốn vào đám người. Hắn nhớ rõ lúc trước vị này Trương lão tam nhà ta đánh chết bọn hắn mấy cái lao Trần gia thợ săn một màn, khi đó hắn mới 17 tuổi, một lời không hợp liền nổ súng, hắn còn thật không dám ở nơi này vị Trương lão tam nhà ta trước mặt kêu gào. Hoa Thành, ngươi phân thịt của ngươi, lão tử ngược lại là muốn nhìn ai dám tại lao tử trước mặt dương oai, tốt tức, cho gia gia chuyển cái ghế. Tam gia gia vẫn không quên đối đứng tại cổng nhìn lén Vương Lâm gia hiệu. Tốt, tốt. Vương Lâm ôm đâu đâu đi trong phòng. Rất nhanh rời một chương mới tinh cái ghế ra còn kẹp lấy một kiện quần áo khoác. Tam gia gia, ngài ngồi. Vương Lâm đem áo khoác choàng tại Tam gia gia trên thân. Cái ghế này ai làm a, tay nghề thật tốt, đây là nơi nào làm trong quân đội áo khoác, cái này áo khoác còn là sĩ quan độ tốt à. Tam gia gia đại mã kim đao ngồi xuống, nhìn xem khoác lên người áo khoác, hài lòng nơi này sở sở nơi đó nhìn xem. Nhị thẩm dẫn theo một rổ thịt cũng không đi, chạy tới nhìn Trương Hoa Thành phân thịt. Nhìn thấy Lao Trương gia người tới thật hưng phấn tiến lên khoe khoang một chút. Trần Ngân Sơn nhìn xem từng khối bị phân đi thịt, đột nhiên nghĩ đến nhà họ Vương. Hắn quay đầu liền đi. Nhà họ Vương nếu như biết Lao Trương gia dạng này phân thị khẳng định cũng sẽ không nguyện ý Vương Khôi bọn hắn sớm liền đạt được Trương Hoa Thành muốn phân thị tin tức, tại một đám người chen chúc hạ cũng đều tới xem một chút náo nhiệt, trên đường tới vừa lúc gặp được Trần Ngân Sơn. Vương Khôi, nghe nói các ngươi nhà họ Vương phân thị à, chúc mừng à, một nhà điểm đến 2-3 lạng thì đi, ta thế nào xem người ta lão Trương gia một nhà phân tầm 10 cân thì ta, một con sói một đầu trưởng thành lợn rừng à, thế nào phân à? Trần Ngân Sơn lúc này âm dương. Nhà họ Vương cũng không phải loại lương thiện. Vương Khôi lại cười lạnh nói, Trần Ngân Sơn đồng chí, thủ sơn viên quy củ ai đánh tới bề ai, trừ phi thủ sơn viên nguyện ý bán cho đại đội, nhị cầu tối hôm qua cho ta đưa thịt heo thời điểm nói đều là người ta Tiểu Hoa Thành đánh chết, hắn thì giúp một tay đem thịt khiêng trở về, thế nào phân Tiểu Hoa Thành định đoạt, thế nào, ngươi phân đến thịt. Nghe xong lời này, Trần Ngân Sơn không nói. Vương Khôi, chúng ta cũng đừng nói nhảm, mấy trăm cân thịt đều để bọn hắn lao Trương ra điểm ngươi nguyện ý. Trần Ngân Sơn cũng không nói nhảm. Dù sao hiện tại nhà họ Vương tốt xấu có thể ăn một bữa, bọn hắn ngay cả một điểm thức ăn mặn đều không gặp được, chờ đợi thêm nữa lao Trương gia thịt sợ đều muốn phân quang. Trần Ngân Sơn, các ngươi lão Trần gia một đám xuất sinh, đi ngươi sao? Một cái nhà họ Vương trung niên tráng hán xông lên liền muốn đánh Trần Ngân Sơn. Hắn đệ chết tại trên núi, em dâu lại bị Trần Ngân Sơn nhi tử cho ngủ, bọn hắn bây giờ thấy Trần Ngân Sơn một nhà liền căn bản không có sắc mặt tốt. Trần Ngân Sơn bị hù quay đầu liền chạy. Đại Truy, Vương Khôi ngăn lại Vương Đại Truy, lắc đầu. Trần Ngân Sơn hùng hùng hổ hổ chạy trở về, hắn không tin nhà họ Vương chính là đến xem náo nhiệt. Tốt nhất hai nhà đánh nhau. Chương 56, muốn ăn thịt. Mình lên núi đánh. Chương 56, muốn ăn thịt. mình lên núi đánh. Trương Hoa Thành phân thịt phân rất sắc bén tác. Chỉ cần là lão Trương gia tới liền có thể phân, trong nhà nhân khẩu ít liền thiếu đi chia một ít, trong nhà nhân khẩu nhiều liền đa phần một chút. Một hơi phân đến mười mấy cân cũng có. Tiểu Hoa Thành, ta có thể mua chút thịt sói sao? Kế toán Trần Yến nhịn không được, gia hải tử mỗi ngày hô hào ăn thịt, nàng cũng nghĩ ăn thịt. Thịt sói nhưng là đồ tốt, không phải thịt heo rừng có thể so sánh, mặc dù đầu năm nay sói nhiều, nhưng đừng nói thủ sân biên, chính là già thợ săn cũng không dám đi đánh sói. Có thể, thịt sói một khối tiền một cân, không cần có tin, mua một cân đưa một hai thịt heo rừng. Trương Hoa Thành vừa dứt lời một mảnh hoa nhưng, liền xem như lão Trần gia, không tính lò gạch thu nhập, bọn hắn làm một ngày sống cũng bất quá liền một lông đến tiền, một cân thịt sói chẳng phải là muốn làm 10 ngày sống mới có thể mua được. Điên rồi đi ngươi, một cân thịt một khối tiền. Nghèo đến điên rồi đi. Chưa thấy qua tiền sao? Đi huyện thành mua heo thịt, kém một chút thịt heo 5-6 mao tiền liền có thể mua được, tốt thịt heo cũng bất quá 7-8 mao tiền, ngươi một khối tiền một cân. Chúng ta đội sản xuất heo cũng muốn giết, đến lúc đó không phân bọn hắn lao Trương gia. Đại đội heo cũng muốn giết, chỉ bất quá như vậy nhiều người, từng nhà có thể phân nhiều ít đâu. Trương Hoa Thành lại đang cười lạnh. Không phân là không thể nào một cái tập thể phân tập thể đồ vật, giống xe trượt tuyết cùng cứng nhắc xe những vật này bọn hắn còn có thể ngấm thao tác, nhưng lương thực cùng thịt heo loại vật này, có một chút không công bằng công xã liền sẽ ra mặt. Đường quản huyện thành mấy mao tiền một cân, các ngươi có con tin sao? Con tin cái gì giá cả các ngươi không biết sao? Trương Hoa Thành nói xong một đám người đều cầm, bọn hắn đi đâu làm con tin à? Đội sản xuất nhưng không có con tin, chỉ có người trong thành mới có thể mỗi tháng có một chút định lượng con tin, trên chợ đen con tin so thịt đều quý. Thịt heo đâu? Trần Yến cũng không bỏ được hoa một khối tiền đi mua một cân thịt. Thịt heo 6 tấm tiền hào một cân. Trương Hoa Thành dựa theo đi chợ sáng giá cả. 5 lông được không? Trần Yến nhãn tỉnh sáng lên, cái giá tiền này là có thể tiếp nhận. Không được. Ta muốn 2 cân thịt heo, muốn bên này. Trần Yến cắn răng một cái móc ra cuốn thành một đoàn khăn tay, ở bên trong lấy ra một khối 2 mao tiền đưa cho Trương Hoa Thành. Nhị cầu cầm cái cân. Rất nhanh Trần Yến để 2 cân thịt heo. Chim én, mua hắn thịt càng cái gì à, tao bên trong tao khí thịt heo rừng có cái gì có thể ăn, đội sản xuất heo không phải muốn giết sao? Có lao Trần gia không cao hứng người ta láo Trương gia phân miễn phí, người đi dùng tiền mua, còn hoa như thế nhiều tiền. Nếu như Trần Yến không phải đại đội cán bộ, bọn hắn cao thấp muốn mắng hai câu. Đại đội heo có thể giết đến lúc đó nhiều nhất năm đầu, giết những này bình quân mỗi một đầu chỉ có 100 cân tả hữu, coi như tính toán đâu ra đấy ra 500 cân thịt heo, chúng ta đại đội 1000 mấy trăm miệng, có thể phân đến từng nhà có bao nhiêu. Ăn tết là một ngụm thịt đều không ăn sao? Trần Yến là kế toán, đối lớn tình huống trong đội rõ ràng nhất. Nghe xong lời này lão Trần gia một đám người đều gấp, nói như vậy chẳng phải là không có mấy ngụm thịt ăn. Bọn hắn hiện tại coi như ngóng trông phân thịt. Thế nào liền năm đầu a, không phải có mười mấy đầu heo sao? Còn dự định bán a? Chớ bán a, giết đều phân thịt tan a. Tính toán trướng đều tròn váng, những năm qua không phải một nhà đều có thể phân tốt mấy cân thịt sao? Như vậy còn có thể phân nhiều một chút a. 500 cân thịt heo. Chúng ta đại đội còn thiếu công xã một khoản tiền, bán heo là còn hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, trước kia có thể chơi xấu, nhưng bây giờ công xã rất nghiêm khắc, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, có thích mua hay không, nói các ngươi cũng không hiểu. Trần Yến dẫn theo thịt rời đi. Nội bộ sự tình chỉ có bọn hắn biết. Hiện tại công xã vốn là đối bọn hắn rất bất mãn, 2 năm không có giao lương, công xã phúc lợi còn không thể ít một chút, hiện tại công xã đổi lãnh đạo, đang chuẩn bị bắt bọn hắn khai đao, cần trước còn một chút không phải đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Thiếu công xã tiền. Trương Hoa Thành kinh ngạc, thời điểm nào Trần Đường Tam Lý Mương thiếu công xã tiền? Tiểu Hoa Thành, cho ta đến 2 cân, quay đầu ta đưa tiền tới. Có Trần Yến bắt đầu, gây chuyện cũng không có, một đám lao Trần gia nhau nhau muốn mua thịt. Có giả vô lại nghĩ lừa gạt thịt. Không nợ. Trương Hoa Thành tự nhiên không có khả năng cho chịu đưa tiền trở về. Lừa gạt quỷ, chính là Trần Cung lắm tới cũng đừng nghĩ cho chịu. Cái kia Tiểu Hoa Thành a, cho thúc đến nửa cân thịt heo, thúc không nợ, có thể cho thêm điểm sao? Cạo đầu tượng Trần Viễn Kiều đau lòng lấy ra 3 tấm tiền hảo. Hắn vẫn là rất có tiền, nhưng móc vô cùng. Một đám thứ không có tiền đồ, ít ăn một miếng thịt không chết được. Trần Bưu vì sao không đi đánh? Bốc thăm bắt không? Chúng ta lão Trần gia thế nào còn có loại này đồ vô dụng? Trong lúc nhất thời lão Trần gia đám người oán khí rất nặng. Nhà họ Vương tốt xấu cũng chia điểm thịt, bọn hắn lại phải bỏ tiền mới có thể ăn được. Lão Trương gia càng là căn bản ăn không hết, như vậy nhiều thịt heo tiết kiệm một chút ăn đều có thể ăn qua Tết. Hoa Thành, cái này lợn rừng cùng sói đều là ngươi đánh a? Vương Khôi tiến lên nhìn một chút, phát hiện toàn bộ đều là một thương nổ đầu, một trận tê cả da đầu. Nếu như là đứng im lợn rừng khoảng cách gần hắn có thể làm được, nhưng sói thế nào khả năng? Sói tốc độ có bao nhanh hắn rõ ràng nhất. Đúng, đánh cái này rất đơn giản à? Ta cùng nhị cầu liền trong núi đi dạo, gặp đánh một thương, một người một súng đều đánh chết. Trương Hoa Thành gật đầu. Một người một súng không hiểu thấu đánh chết. Nếu như là một cái hắn sẽ nói vận khí tốt, nhưng hai cái đâu? Vương Khôi đại khái hiểu, liếc một cái Trương lão tam nhà ta, sợ là lao Trương gia những lão binh này nhóm cùng theo lên núi à, chắc không được Trương Hoa Thành nguyện ý làm cái này thủ sân viên. Phải biết sói là quần cư không đơn hành, trừ phi là bị trục xuất đàn sói cô lang, lao lang, cái này hiển nhiên là một đầu trưởng thành sói xám. Dám đánh đàn sói, tất nhiên là mấy lao già này xuất thủ. Chắc không được buổi tối hôm qua nhị cầu nói chuyện cũng là ấp úng, xem ra lão Trương gia ngược lại là chiếu cố nhị cầu. Chúng ta nhà họ Vương lại mua điểm thịt heo cùng thịt sói. Nghĩ tới đây, Vương Khôi từ trong túi móc ra mười mấy khối tiền, cắn răng một cái đưa cho Trương Hoa Thành. Hắn rõ ràng đại đội tình huống, Trần Yến nói đều là thật. Ừm, nhị cầu cũng là ra không ít lực cho các ngươi thịt heo tam mao tiền một cân, thịt sói 5 mao tiền một cân, bất quá chỉ những thứ này tiền, muốn lại mua cũng không phải là cái giá này. Trương Hoa Thành tiếp nhận tiền, nghĩ nghĩ bán nhị cầu một cái nhân tình. Đều muốn thịt heo. Vương Khôi đại hỉ, có thể ăn thịt là được, hắn cũng sẽ không đi chọn. Nhà họ Vương cùng đi theo cũng nhao nhao vẻ mặt tươi cười, 3 tấm tiền hào một cân thịt heo, 5 tấm tiền hào một cân thịt sói, đây chính là vô cùng vô cùng tiện nghi. Trong lúc nhất thời nhao nhao đối Trương Hoa Thành cùng nhị cầu khen không dứt miệng, một màn này để lao Trần ra đều tức bể phổi. Cái này không nói rõ lấn phụ bọn họ sao? Tìm Trần Bưu đi. Chúng ta có thể cùng Trần Bưu cùng một chỗ lên núi đi săn sao? Đánh một đầu ra năm nay liền không lo thịt ăn, chỗ tốt không thể đều để lao Trương ra chứ à? Đúng, chúng ta lão Trần ra cán thương cũng là rất nhiều, đi thêm mấy cái thương, đến cái gì đánh cái gì. Trần Ngân Sơn cũng là khí đỏ mắt, nghe xong có muốn vào núi lúc này đều là. Bọn hắn cũng không thiếu thương không thiếu đạn. Hắn nhà kho đảm bảo liền chưa ăn qua cơn giận như thế. Vương Khôi nghe được nghĩ nghĩ không nói cái gì, hắn mắt nhìn Trương Hoa Thành nhìn nhìn lại lao Trương ra mấy cái xem náo nhiệt lão nhân, trước mắt âm mấy chục độ trường Bạch Sơn bên trong nguy hiểm cỡ nào hắn rõ ràng nhất. Hắn chính là mang thợ săn lên núi đi săn, bình thường đều là lựa chọn mùa thu lá cây rơi sạch thời điểm, có thể thu thập đông lạnh mà, vật khí tốt còn có thể đánh tới con mồi. Còn như tuyết lớn bao trùm lúc, đi săn 10 phần nguy hiểm không nói, khí trời rét lạnh một khi thụ thương cơ hồ không có đường sống, một khi lạc đường liền xong đời. Mà tới được cây cối tươi tốt lúc càng không thể đi săn, ánh mắt chính lệch, gián độc manh thú khó lòng phòng bị. Những người này muốn vào núi, khỏi cần phải nói, đến lúc đó thật gặp được lang sợ là ngay cả thương xuyên đều kéo không nhúc nhích. Chương 57, câu cái cá đem công xã câu tới chương 57, câu cái cá đem công xã câu tới ngân núi. Ngân núi, ngươi chờ một chút. Trần Hữu Đức gặp phân thịt vô vọng, con ngươi đảo một vòng nghĩ đến một cái chủ ý xấu. Ngay tại nổi nóng Trần Ngân Sơn gặp Trần Hữu Đức theo sau, không nhịn được nói, nên làm gì làm cái đó đi, đi theo ta cái gì? Ngân núi, Tiểu Hoa Thành việc này làm không đúng, phân thịt ta không nói cái gì, nhưng hắn tại chúng ta đại đội bán thịt, đây không phải đầu cơ trục lợi là cái gì? Trần Hữu Đức nhắc nhở. Nghiêm trọng nói, đây chính là đầu cơ trục lợi. A. Trần Ngân Sơn dừng bước lại, trước mắt chính sách, thủ sơn viên đánh con mồi nếu như muốn bán chỉ có thể bán cho công xã hoặc là đại đội, là không thể tự mình bán. Trương Hoa Thành dạng này đúng là không hợp quy củ, nhưng nói là đầu cơ trục lợi ngược lại không có như, bất quá loại tình huống này không nói giêu phố thị chúng, hình phạt lao động cải tạo, nhưng tịch thu tài sản lại là có thể. Đi công xã báo cáo. Chỉ là công xã tới mới lãnh đạo đối bọn hắn rất không thích, công khai nói muốn uốn nắn bọn họ, việc này chỉ có mấy người bọn hắn làm quan biết. Người đi công xã báo cáo. Trần Ngân Sơn nhìn về phía Trần Hữu Đức. Hắn không tốt đi báo cáo, nhưng Trần Hữu Đức lại là có thể. Không đợi Trần Hữu Đức nói chuyện, hắn nói tiếp, lập tức liền muốn mổ heo phân thịt, ngươi cũng biết hàng năm thịt heo đều là ta đến phân, khỏi cần phải nói, đến lúc đó ta cho ngươi phân tuyệt đối đều là thượng đẳng thịt, lại nhiều phân ngươi một điểm lòng lợn, ngươi đem việc này làm cho ta tốt. Trần Hữu Đức là Trần Đường Tam Lý Mương nổi danh báo cáo hộ chuyên nghiệp. Nghe xong còn có phân thịt chỗ tốt, Trần Hữu Đức quả quyết gật đầu. Động động miệng liền có thể có chỗ tốt, hắn tự nhiên rất nguyện ý hiện tại liền đi, mau chóng, còn có một chút ngươi nhớ kỹ, đến công xã liền nói có người tự mình giao dịch bán thịt, bán giá cao thịt nhiễu loạn thị trường, đừng nói là thủ sơn viên. Trần Ngân Sơn hận chết Trương Hổ một nhà, con trai mình sau này tìm đối tượng cũng khó khăn, hiện tại mỗi ngày nằm ở trên giường cùng chết đồng dạng. Hắn mặt mo đều mất hết, khắp nơi đều đang nghị luận. Ta hiểu. Trần Hữu Đức ý chí chiến đấu sục sôi hướng công xã chạy tới. Nói thủ sơn viên, công xã nghe xong trên cơ bản liền sẽ không người đến, dù sao thủ sơn viên không ăn công xã lương, tự cấp tự túc, bán điểm thịt cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bất quá cũng có một hạng quy định, chính là đánh tới con mồi nếu như muốn bán liền muốn bán cho đại đội hoặc công xã, không thể tự mình bán. Trương Hoa Thành nhìn chằm chằm vào xem xét Trần Hữu Đức chạy phương hướng liền biết hắn đi làm cái gì. Cạo đầu tượng Trần Viễn Kiều nắm nuốt 3 tấm tiền hào, nhìn xem thịt thèm không được, thúc giục nói, vương đội trưởng thịt cũng cắt gọn nên đến thúc đi, cho thúc đến nửa cân thịt. Nhìn xem đưa tới 3 tấm tiền hào, Trương Hoa Thành lại lắc đầu nói, thúc, thịt không thể bán. Vì sao? Trần Viễn Kiều trợn tròn mắt, đội bằng nói, Tiểu Hoa Thành, thúc không có trêu chọc ngươi à, thúc trả lại cho ngươi cạo qua đầu đâu. Thế nào không bán a? Cái này thế nào nói không bán thì không bán rồi. Gặp phân thịt vô vọng, có mấy cái lao Trần gia đều đã móc ra tiền, chuẩn bị mua chút thịt trở về giải thèm một chút, ai ngờ Trương Hoa Thành lại không bán. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều gấp. Trương Hoa Thành chỉ chạy xa Trần Hữu Đức nói, nhìn, Trần Hữu Đức cái thằng chó này đi công xã báo cáo ta các vị không có ý tư à, sau này có thịt cũng bán không thành chỉ có thể chúng ta lão Trương ra mình ăn. Sau này ăn không được thịt, các ngươi tìm Trần Hữu Đức đi. Trần Viễn Tiểu bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Trần Hữu Đức đã nhanh chạy mất dạng. Mẹ nhà hắn không có đầu óc xuất sinh, thủ sơn viên hắn báo cáo cái đắc a. Trần Viễn Tiểu xem xét vô cùng tức giận, báo cáo thủ sơn viên. Cái này không tinh khiết đầu óc có bệnh nặng sao? Hắn rất đáng ghét Trần Hữu Đức, lúc còn trẻ hắn đương tạo đầu tượng liền bị Trần Hữu Đức báo cáo qua, cũng bởi vì thu hắn một trường tiền hảo. Người kia cả a, chúng ta cũng muốn ăn thịt a. Cái này thất đức bốc khói đồ chơi. Lao Trần ra mấy cái muốn mua thịt một trận hùng hùng hổ hổ. Không đi qua công xã báo cáo là đại sự, Trương Hoa Thành thật bán bọn hắn còn không dám mua, sẽ bị mất bọn hắn từng cái rõ ràng đứng ở chỗ này trở lấy xem náo nhiệt. Các người lão Trần ra muốn ăn thịt đơn giản a, Trần Bưu hiện tại cũng là thủ sơn biên, để hắn đi đánh, chúng ta đều có thể đánh hắn tại sao không thể đánh đâu. Trương Hoa Thành không nghĩ tới Trần Hữu Đức như thế ra sức. Hắn còn tưởng rằng Trần Hữu Đức sẽ đi tìm Trần Cung Lâm báo cáo, mình tới lúc danh chính ngôn thuận không bán thịt hai cũng nói không nên lời cái gì, sau này đến thời gian chỉ cần lao Trương ra ăn thịt, gặp nạn chính là Trần Hữu Đức cùng thủ sơn viên Trần Bưu, thiện thể Trần Cung Lâm đều phải bị mắng, ai ngờ hắn trực tiếp đi công xã. Trần Bưu nhà đã nhanh bị lật ngược. Một đám lao Trần gia người la hét muốn tổ kiến đi săn đội, ngay cả Tiểu Hoa Thành cùng Nhị Cẩu đều có thể săn lợn rừng cùng sói xám, bọn hắn lao Trần gia có cái gì không được? Muốn người có người, muốn thương có súng, dây bằng dạ đạn có đạn. Trần Bưu lại không nguyện ý, đây không phải để hắn đi chịu chết sao? Trên núi lợn rừng một cái nặng mấy trăm cân, đạn đều đánh không chết, còn như sói xám càng là thành quần kết đội, ai dám đi đánh? Đám người này là điên rồi. Các ngươi muốn đi liền tự mình đi. Các ngươi suy nghĩ một chút à, lão Trương gia những lao binh kia một cái so một cái thương pháp tốt, tuyệt đối là bọn hắn lên núi đánh à. Trương Hoa Thành hắn tính cái gì đồ vật a có thể đánh đến lợn rừng cùng sói xám. Trần Bưu gấp, ngày này đừng nói đi săn, trong núi chết cóng đều là bình thường. Trương Hoa Thành cùng Nhị Cẩu có thể đánh đến. Những người này là muốn ăn thịt nghĩ cử chỉ điên rồi đi. Vậy ngươi liền tự mình lên núi đánh, ngươi đừng quên ngươi bây giờ là thủ sơn viên quy củ chúng ta đều rõ ràng, ngươi không đồng ý chúng ta liền đi công xã báo cáo ngươi. Trần Minh Dương bắt đầu uy hiếp, nhưng Trần Bưu nhưng căn bản không quan tâm. Đừng tìm ta nói cái gì thủ sơn viên quy củ, lão tử sợ báo cáo sao? Tứ thúc đương thủ sơn viên thời điểm mùa đông không phải cũng tránh trong nhà sao? Trên núi tuyết dày địa phương đều đến eo lên núi làm cái gì? Ngồi sói sao? Tứ thúc chính là Trần Minh Dương cha, mấy năm trước cũng đã làm thủ sơn viên. Con mẹ nó ngươi chính là một cái không có chứng đồ chơi. Một người trẻ tuổi đối Trần Bưu mắng một câu. Trần Lôi Cương ngươi mắng ai? Trần Bưu nghe xong nổi trận lôi đình, đẩy ra Trần Minh Dương liền muốn xuống tới. Mắng ngươi thế nào à nha? Ngươi Trần Bưu một cái không có chứng đồ chơi, làm cái thủ sơn viên bị hủ tránh trong nhà không dám đi ra ngoài, thế nào à? Tránh mụ mụ ngươi trong ngực bú sữa mẹ à? Trần Lôi Cương hiện tại là thật xem thường Trần Bưu, Hoa Thành cùng Nhị Cẩu cũng dám lên núi đi săn, bọn hắn lao Trần ra thủ sơn viên lại tránh trong nhà không ra khỏi cửa. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Trần Bưu huy quyền xông tới. Cỏ. Trần Lôi Cương cũng không cam chịu yếu thế. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trần Minh Dương miệng bên trong hô hào, lại đối Trần Bưu từng quyền truy tới. Vẫn là Trần Minh Đường kịp thời chạy đến, kéo ra đánh thành một đoàn mấy cái. Trần Bưu đã bị đánh mặt mũi bầm dập không thành nhân dạng, ngay cả đi can ngăn Trần Mãn Thương cũng không biết bị ai tới cái phong mắt quyền, con mắt sưng đều không mở ra được. Trong lúc nhất thời ra kêu khóc một mảnh. Lão Trương gia phân thịt phân không sai biệt lắm, một chút lợn rừng nội tạng đều phân cho răng lợi không tốt các lão nhân, dù sao thịt heo rừng lão nhân nhưng không cắn nổi. Trương Hoa Thành lưu lại một cái đùi sói cùng một khối lợn rừng sần sắp xếp, liền thừa một nửa sói cùng chừng 30 cân thịt heo trên bàn. Lão Trương gia đều chia xong, công xã còn không có tin tức, hắn cũng chờ có chút buồn ngủ. Hoàng hỏng, Trần Hữu Đức mang theo công xã người đến. Nhị thẩm thật nhanh chạy tới báo tin. Nàng đi cho phú trang đại đội quê nữ nhà đưa thịt, vừa vặn gặp Trần Hữu Đức mang theo công xã người đến, vô cùng lo lắng chạy trở về. Có thể tính đến rồi. Trần Hữu Đức đi công xã báo cáo thủ sơn viên cũng là kỳ hoa ấn lý nói mình là thủ sơn viên công xã đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao thủ sơn viên không có công xã lương ăn cũng là muốn sống sót. Cái này Trần Hữu Đức phía sau có hắn chịu. Một chiếc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngồi trên xe công xã người cùng Trần Hữu Đức. Ngay ở phía trước. Lãnh đạo các ngươi nhìn, ngay tại kia, còn tại kia bán đâu? Trần Hữu Đức ngồi ở trên xe ngựa đưa đầu nhìn, xem xét thịt còn tại cửa ra vào bệ biện, thương phấn quát lên. Công xã tới 4 cái, 2 cái cán bộ cùng 2 cái con thương vệ binh. Nhị ca, công xã đến rồi. Hoa Linh hoàng hồn. Đầu năm nay đều sợ công xã người tới bắt. Vương Khôi cũng không có rời đi, an ủi, không có chuyện gì, tới là công xã lý chủ nhiệm dễ nói chuyện, đoán chừng Trần Hữu Đức không nói thủ sơn biên sự tình, không phải công xã sẽ không quản chút chuyện nhỏ này. Trần Đường Tam Lý Mương cũng không phải cái gì nơi tốt, trước kia công xã cũng sẽ không tới đây. Ta đi chào hỏi. Nói xong Vương Khôi liền nên đón tiếp lấy. Lý chủ nhiệm, các ngươi thế nào tới? Vương Khôi đi đến mời cái lễ. Tiếp vào quần chúng báo cáo, nói nơi này có người đầu cơ trục lợi giá cao bán thịt, đến lên núi trông săn, chúng ta tới xác minh một chút. Lý chủ nhiệm nhận biết Vương Khôi, xuống xe ngựa cũng chào một cái, mặt lạnh lấy trả lời một câu. Trộm săn. Hắn không nói hắn báo cáo chính là chúng ta thủ sơn viên A. Vương Khôi cười nạo, mắt nhìn Trần Hữu Đức, trong mắt đều là xem thường. Thủ sơn viên. Lý chủ nhiệm nghe xong, nếu mày nhìn về phía Trần Hữu Đức nói, ta hỏi qua ngươi, ngươi không phải nói không phải thủ sơn viên sao? A. Ta không biết à, Tiểu Hoa Thành thời điểm nào là thủ sơn viên A, thật xin lỗi A lãnh đạo, ta mấy ngày nay không có đi ra ngoài không biết việc này. Trần Hữu Đức không nghĩ tới Vương Khôi sẽ đến nhiều chuyện, trong lòng đem Vương Khôi tổ tông 18 đời đều mắng một mấy lần. Lãnh đạo tốt, ta gọi Trần Đường Tam Lý Mương thủ sơn viên Trương Hoa Thành, tối hôm qua ta cùng thủ sơn viên Nhị Cẩu tuần tra lúc phát hiện có đàn sói truy lợn rừng đến chân núi, chúng ta liền nổ súng bắn đánh một đầu lợn rừng cùng một đầu sói xám, ngay ở chỗ này phân thịt, không có bán thịt. Trương Hoa Thành tiến lên túi chào. Vương Khôi ở lại chờ lấy giúp hắn để hắn không nghĩ tới, phải biết lao Trần gia cùng nhà họ Vương quan hệ một mực rất tốt, bất quá gần nhất hai nhà quan hệ tốt giống liền có điểm không đúng. Chương 58, cực thấp công xã giá thu mua. Xui xẻo Trần Hữu Đức chương 58, cực thấp công xã giá thu mua, xui xẻo Trần Hữu Đức nghe xong là phân thịt, đứng tại Lý chủ nhiệm bên cạnh nữ cán bộ Liễu Mi vậy một cái trừng mắt Trần Hữu Đức nói, ngươi không phải báo cáo nói hắn trông săn, giá cao bán thịt nhiễu loạn thị trường sao? Bán à, ngay ở chỗ này bán, thịt sói một khối tiền một cân à, thịt heo 6 mao tiền một cân, đây không phải giá cao sao? Trần Hữu Đức tranh thủ thời gian nhìn về phía Vương Khôi nói, Vương đội trưởng, ngươi nói, ngươi cần phải ăn ngay nói thật, nói láo không thể được. Lúc nào bán a, chúng ta lão Trương gia phân thịt nhưng không dùng tiền a. Nhị thẩm sợ hãi công xã nhưng nghe đến Trần Hữu Đức nói lời này, đội vàng hô một tiếng. Ngậm miệng, có ngươi cái gì sự tình? Trần Hữu Đức hung hăng trừng mắt liếc nhị thẩm. Nhị thẩm dọa đến khẽ run rẩy, nàng thật sợ lao Trần ra những người này. Vương Khôi đồng chí, ngươi nói. Lý chủ nhiệm mắt nhìn thịt sói cùng thịt heo rừng, rồi mới nhìn về phía Vương Khôi. Vương Khôi lắc đầu nói, lão Trương gia đúng là phân thịt miễn phí phân thịt, thủ sơn biên phân thịt cũng là bình thường, Trần Đường Tam Lý Mương tình huống các ngươi cũng biết, ta cũng liền cũng không muốn nói nhiều, mâu thuẫn rất nhiều, còn như bán thịt cũng không tồn tại, ta chỉ là không muốn để cho bọn hắn toi công bận rộn, liền cho thịt sói 5 tấm tiền hào một cân, thịt heo 3 tấm tiền hào một cân, cái này cùng bán cho công xã giá cả đều như thế chưa nói tới giá cao đi. Công xã giá thu mua cách liền rất thấp. Ai? Mẹ ngươi Vương Khôi mở to mắt nói lời địa đặt, ngươi thời điểm nào cùng lão Trương gia chung một phe? Ngươi? Trần Hữu Đức gấp, há miệng liền mắng. Nhưng lời còn chưa nói hết liền bị một đạo ánh mắt bất thiện để mắt tới. Vậy liền hỏi hỏi các ngươi lão Trần gia Trần Viễn Điểu, Tiểu Hoa Thành bán thịt sao? Vương Khôi chỉ hướng Trần Viễn Điểu bọn hắn. Trần Hữu Đức nghe xong đại hỉ, vội vàng nói, "Sa cầu, Thạch Đầu, các ngươi nói Tiểu Hoa Thành bán không có bán thịt, các ngươi nhưng ở chỗ này đều nhìn a. Lão Trần gia nhất định sẽ giúp lão Trần gia a." Trần Viễn Điểu bọn hắn dựa đi tới, đối Lý chủ nhiệm cúi đầu không lưng nói, "Những người lãnh đạo tốt, cái kia ta làm chứng a, người ta Tiểu Hoa Thành không có bán thịt, cái này thất đức đồ chơi mỗi ngày mù báo cáo làm nội đấu, những người lãnh đạo các ngươi nhưng không thể bỏ qua hắn a." A, Trần Hữu Đức ngậm. Ý gì? Trần Hữu Đức ngươi thật không phải thứ gì, ngươi cùng Tiểu Hoa Thành vẫn là hàng xóm, 3 ngày 2 đầu đi báo cáo, ngươi thế nào không chết đi à? Thạch Đầu cũng mắng một câu. Hắn trong lòng suy nghĩ mình thay Tiểu Hoa Thành trò chuyện, nói không chừng có thể phân một miếng thịt ăn. Tốt, tốt, các ngươi một bọn các ngươi bị thu mua đúng không? Trần Yến mua thịt lãnh đạo, Trần Yến là chúng ta đại đội kế toán, các ngươi có thể đi hỏi. Trần Hữu Đức gấp, nhớ tới Trần Yến mua thịt, tranh thủ thời gian la hét muốn đi tìm Trần Yến. Ngươi câm miệng cho ta. Lý chủ nhiệm quát lớn một câu. Lập tức cùng nữ cán bộ thấp giọng nói đến lời nói, hiển nhiên là đang thương lượng thế nào xử lý. Thương lượng vài câu liền kết thúc. Lý chủ nhiệm cũng tại một đám người ánh mắt hạ nói, "Thủ Sơn Biên Trương, Trương cái gì tới?" "Lãnh đạo, ta gọi Trương Hoa Thành." "À đúng, Thủ Sơn Biên Trương Hoa Thành, trải qua tổ chức điều tra hành vi của ngươi không thuộc về đầu cơ trục lợi, không làm bất kỳ sự phạt nào, nhưng còn thừa thịt sói cùng thịt heo công xã muốn lấy giá thu mua cách thu mua, ngươi thấy có được không? Muốn qua Tết, ai không muốn ăn nhiều một chút thì đâu." Trương Hoa Thành cười nói, "Đương nhiên được à, chúng ta cũng là thật thiếu tiền, có thể đổi ít tiền vậy nhưng thật tạ ơn lãnh đạo." Ha ha ha. Lý chủ nhiệm hài lòng vỗ vỗ Trương Hoa Thành bả vai. Tiểu hỏa tử có đảm lượng, dám đánh đàn sói, tốt, cái này thịt sói cùng thịt heo rừng chúng ta cứ dựa theo công xã quy định giá cả lấy đi. Công xã thu mua thịt sói giá tiền là 5 tấm tiền hào một cân, thịt heo rừng là 3 tấm tiền hào một cân, cùng Trương Hoa Thành bán cho Vương Khôi giá cả đồng dạng. Ta cho các ngươi trói lên. Trương Hoa Thành lúc này ra hiệu nhị cậu. Còn thừa thịt sói đại khái là chừng 50 cân, thịt heo rừng chừng 30 cân, cộng lại có thể có 80 cân tả hữu thịt. Không phải là các ngươi còn cho tiền? Không tịch thu. Không dạo phố coi như xong, còn không tịch thu. Chúng ta kế toán cũng mua a. Trần Hữu Đức xem xét gấp. Cái này công xã chạy tới mua thịt rồi. Mình chạy tới công xã một chuyến là đi cho Trương Hoa Thành mang đến bán thịt khách hàng. Gặp Trương Hoa Thành thịt còn đổi thành tiền, Trần Hữu Đức hận không thể quất chính mình một bàn tay. Cái này cái gì sự tình a? Vậy ngươi tìm người gọi tới thôn chúng ta kế toán, nàng là các ngươi lão Trần gia người, tuyệt đối sẽ không nói dối lãnh đạo, đến lúc đó nếu như chứng thực hắn nói dối, hy vọng có thể nghiêm túc xử lý. Trương Hoa Thành biết Trần Yến không dám tới thực có can đảm nói như vậy, nàng thịt đều muốn bị tịch thu tự tổn 800 giết địch 1000, Trần Yến loại này khéo léo người làm không được. Cái này Trần Hữu Đức đến bây giờ còn không thấy rõ thế cục. Ngươi gọi Trần Hữu Đức đúng không? Lý chủ nhiệm nhìn về phía Trần Hữu Đức. Không đợi Trần Hữu Đức nói chuyện, Lý chủ nhiệm thái độ rất kém cỏi nói, bởi vì ngươi ác ý báo cáo nhiều loạn tập thể đoàn kết, tiền phạt 10 nguyên, ngày mai giữa trưa tiến đến công xã giao tiền, siêu chẳng qua thời gian đem nghiêm túc xử lý. A. Lãnh đạo. Lãnh đạo. Ta không có nói láo a. Lãnh đạo. Trần Hữu Đức nghe xong hoảng hồn, thế nào còn phạt tiền mình a? Lại nói nhiều một câu hiện tại liền đem ngươi bắt về, để nhà ngươi bên trong người lấy tiền đi chuộc. Lý chủ nhiệm ánh mắt băng lãnh. Hiện tại toàn bộ công xã đều đang vì Trần Đường Tam Lý Mương mà nhức đầu, hiện tại công xã liền phải giải quyết cái này cục diện rồi rắm, chỉ là bây giờ còn đang thảo luận như thế nào giải quyết. Hai tên vệ binh không chút do dự gỡ xuống con thương. Trần Hữu Đức hù dọa, không dám nói nhiều, xám xịt hướng ra chạy. Thật là kẻ gây họa. Lý chủ nhiệm nhìn xem Trần Hữu Đức thân ảnh chật vật, lạnh hừ một tiếng. Đồng chí, da sói cùng da lợn rừng vẫn còn chứ? Một chương hoàn chỉnh da sói công xã 20 khối tiền thu, da lợn rừng nhìn lớn nhỏ bình thường sẽ là 10 khối tiền một chương. Nữ cán bộ muốn mua da sói cùng da heo, dù sao đây đều là hút hàng hàng, chỉ là giá cả thật hắc. Trương Hoa Thành nghe nói, lãnh đạo, da sói cùng da lợn rừng đã đưa may vào trong nhà, ban đêm nơi này quá lạnh muốn làm một kiện sói áo khoác bằng da thủ sơn lúc có thể chống lạnh. Một chương hoàn chỉnh da sói nếu như đưa đến thành phố lớn, 100 khối tiền một chương đều có thể ra rơi, tại cái này công xã lại chỉ xuất 20 khối tiền. Sói áo khoác bằng da đúng là chống lạnh đồ tốt, nhỏ đồng chí, các ngươi sau này đánh tới sói a, heo a, bảo tử a cái gì trực tiếp đưa đến công xã thu mua giá cả rất hợp lý cũng đừng ở dạng này bán a, hôm nay cũng chính là chúng ta đến, nếu là ngươi gặp được mặt khác hai cái tỷ đấu ngươi thật đúng là sẽ có hơi phiền toái. Lý chủ nhiệm nhắc nhở một câu. Dù sao trước mắt kinh tế có kế hoạch thời đại đầu cơ trục lợi, chính là đối tư nhân kinh tế hoạt động chèn ép lợi khí, cải cách mở ra sau theo kinh tế thị trường xác lập, loại này khái niệm mới có thể bị bứt bỏ. Trương Hoa Thành loại hành vi này nói không có việc gì cũng không có việc gì, thật là gặp được tỷ đấu, đón đánh cái trước đầu cơ trục lợi cũng là rất đơn giản. Dù sao đầu năm nay không có địa phương nói rõ lý lẽ. Ta ơn Lý chủ nhiệm, nhất định. Trương Hoa Thành tự nhiên minh bạch. Hắn nhưng lại không biết hiện tại Nhất Hoàng lại là Trần Cung Lẫm, lúc này hắn ngay tại đại đội bên trong gấp xoay quanh, tránh đều tránh không kịp công xã, Trần Hữu Đức thằng ngu này thế mà đi báo cáo đem người mang đến. Trần Ngân Sơn biết không gạt được, Trần Hữu Đức nhưng giấu không được bí mật, cắn răng nói, "Cung Lẫm, Trần Hữu Đức báo cáo sự tình ta biết." Hắn không dám nói mình xúi giục. "Ngươi biết?" Trần Cung Lẫm nghe xong trừng mắt giận dữ hét, "Ngươi biết ngươi không ngăn còn gọi hắn đi. Ngươi không biết công xã hiện tại trả lãnh đạo chính đang tìm chúng ta phiền phức sao? Ba chúng ta năm không có hiền lương, ngươi không biết sao?" Hắn Trần Hữu Đức không biết, ngươi không biết sao? Hắn muốn bị những này heo đồng đội cho tức nổ tung. Hắn hiện đang liều mạng nghĩ biện pháp bù đắp, ai ngờ hậu viện không ngừng bốc cháy. Sợ cái gì, cùng lắm thì giống như trước đây, chúng ta Trần Đường Tam Lý Mương trước kia thế nhưng là dựa vào cán thương nói chuyện. Trần Ngân Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hắn biết rất nhiều chuyện. Ngươi heo a? Ngươi là heo a? Cái gì thời đại? Hiện tại là cái gì thời đại? Một năm một cái biến hóa ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi xem một chút hiện tại thổ phỉ còn gì nữa không? Hiện tại ngươi xem một chút nơi nào còn có thổ phỉ? Còn muốn giống như trước đây? Lao thúc công lớn tuổi cũng không muốn quản sự, cũng không quản được còn muốn lấy giống như trước đây sao? Trần Cung Lâm tiến lên một thanh kéo lấy Trần Ngân Sơn cổ áo, hung tợn gầm nhẹ. Trước kia bọn hắn kiên cường là bởi vì hỗn loạn, sau đó quốc gia vững vàng, vì áp chế bọn hắn công xã đem nhà họ Vương đưa tới, nhà họ Vương trước kia đều là trên núi thợ săn, nhưng lúc đó bọn hắn tay dựa đoạn rất mau đem thu phục, công xã tan ra kế sách cũng liền vô dụng. Nhưng rất nhanh Trương Gia Đường liền nhập vào đến bọn hắn nơi này, một đám làm lính kém chút đem toàn bộ Trần Đường Tam Lý Mương biến thành chiến trường. Hiện tại thời đại thay đổi, nghĩ giống như trước đây đã là không thể nào sự tình. Không được liền đi bán thương cùng đạn bổ sung lỗ thủng. Trần Ngân Sơn sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn cũng không thiếu đạn cùng thương, chỉ cần bán một chút, nhưng vấn đề này đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi? Trần Cung Lâm nghe vậy kém chút tức chết. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Trần Cung Lâm hung hăng hơi vung tay, Trần Ngân Sơn cũng quay người trở lại trước bàn ngồi xuống. Trần Yến tới. Công xã Lý chủ nhiệm bọn hắn rời đi không có tới. Hô. Trần Cung Lâm nghe vậy thở dài một ngụm. Chim én, đi đem Trần Hữu Đức gọi tới. Cái này Trần Hữu Đức, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút. Trần Yến biết được Trần Hữu Đức còn muốn cho nàng đi chứng minh, hận đến nghiến răng, nàng tránh đều tránh không kịp. Nghe xong Trần Cung Lâm muốn giáo huấn Trần Hữu Đức, tất nhiên là cao hứng. Chương 59, ta cho ngươi nhị ca kéo xe đi, ca có lực. Chương 59, ta cho ngươi nhị ca kéo xe đi, ca có lực. Ta công xã Lý chủ nhiệm bọn hắn rất nhanh liền mang theo thịt rời đi trước khi đi cùng Vương Khôi nói mấy câu để Trương Hoa Thành nghe được công xã mới tới lãnh đạo điểm danh muốn đối Trần Đường Tam Lý Mương tiến hành sửa trị. Tại sao? Hắn đến hỏi Tam Gia Gia, nhưng Tam Gia Gia phất phất tay đi cũng không chịu nói. Chỉ nói một câu thế hệ trước sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Hoa Thành, ngươi nói Trần Bưu bọn hắn sẽ lên núi sao? Nhị cầu đem già sói xếp xong đặt ở xe vận tải bên trên. Hắn rất chờ mong Trần Bưu bọn hắn lên núi muốn chết. Khẳng định sẽ lên núi bọn hắn nhịn không được mấy ngày, chúng ta mỗi ngày phân một chút thịt, bọn hắn tự nhiên ngồi không yên. Trương Hoa Thành cũng đem máy may đắp kín, chuẩn bị đến quê nhà đi. Phân thêm mấy ngày thịt, lão Trần gia tự nhiên là gấp. Ta muốn hay không đi đem Trần Hữu Đức chân đánh gãy. Nhị cầu để mắt tới Trần Hữu Đức. Đợi một chút lại báo cáo, quả thực là tìm đường chết. Trương Hoa Thành suy nghĩ một chút nói, tìm một cơ hội, hiện tại chỉ cần chúng ta mỗi ngày phân thịt hắn liền sẽ có phiền phức, dù sao ai cũng biết hắn đi báo cáo đạo đưa chúng ta không thể bán thịt. Không được chia thịt, còn mua không được thịt, lão Trần gia một số người sợ là phải nhớ hận Trần Hữu Đức. Dựa theo Trần Yến nói, năm nay đại đội phân thịt heo ít đến thương cảm, để lão Trương gia cùng nhà họ Vương mỗi ngày có thịt ăn, lão Trần gia tất nhiên sẽ gây. Nhị cầu gật gật đầu. Tiểu Nha từ trong nhà trộm cái đông lạnh lê gặm, ăn một miếng đánh một cái giật mình, nhìn Trương Hoa Thành đều rất im lặng, cái này lê không phải là ăn không thể sao? Về nhà. Ngao. Trương Hoa Thành lôi kéo Tiểu Nha chuẩn bị đi quê quán. Vừa ra khỏi cửa Tiểu Nha liền nhảy xuống xe vận tải mình chạy. Hoa Linh đã sớm bưng một chậu sói son thịt sớm trở về, quê quán ngay tại chịu dầu, mặc kệ là mỡ heo vẫn là sói dầu, mùi thơm đều vọt đến đường lớn lên. Ngày bình thường giả muối ăn gốm đen bình sứ đều tràn đầy dầu, lão mụ cười không ngậm mồm vào được. Ta ban đêm cho nhà đưa chút sói dầu cùng thịt heo, ngươi cùng cha mẹ nói một tiếng. Trần Tú Anh ra hiệu Trương Hổ Thần, ra Trương Hoa Thành đưa tới một mảnh heo, trứng bên trên nặng 100 cân. Càng đừng đề cập heo mập thịt cùng sói sót thịt, ngày thường một điểm thức ăn mặn đều nhìn không thấy, bây giờ căn bản ăn không hết. Ta đã nói rồi, ngươi dành thời gian đi đưa chút đi. Trương Hổ Thần con mắt nhìn chằm chằm vào một vò sói dầu, cảm giác giống như nằm mơ, như thế nhiều dầu đến ăn bao lâu. Trước kia ăn dầu đều là một giọt chảy xuống, có chút dầu tanh cũng không tệ rồi. Hiện tại ngược lại tốt, căn bản ăn không hết. Đúng rồi. Trương Hổ Thần nhớ tới một sự kiện, thấp giọng nói, Hoa Linh cùng Tiểu Nha buổi sáng không là theo chân Hoa Thành đi huyện thành sao? Ta vừa mới nghe Hoa Linh nói Hoa Thành mua một đài mới máy may, tại Bách Hóa trong thương trường mua đầu. Máy may. Đang nghĩ ngợi ban đêm mang mấy cân thịt trở về, Trần Tú Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng to mắt, ngay cả tiếng tim đập nàng đều có thể nghe được. Tại Bách Hóa cửa hàng mua một đài máy may. Nhưng Vương Lâm sẽ không làm quần áo a. Trần Tú Anh biết Vương Lâm nữ công phương diện không có chút nào sẽ, trước kia cần may y phục khe hở đệm chăn đều cần ôm tìm đến nàng hỗ trợ, chớ nói chi là nạp giày cùng may xiêm y đi, mua máy may làm cái gì? Không phải là muốn đưa quê quán tới đi. Nếu như là, đây chẳng phải là nàng có thể sử dụng máy may rồi. Ngươi xem một chút đệ đệ ngươi, nhìn lại ngươi, ngươi thời điểm nào có thể mua cho ta một đài máy may? Trần Tú Anh hâm mộ không được, đầu năm nay máy may quý giá đáng sợ, coi như người trong thành kết hôn đều có rất ít mua, trước mắt kết hôn tam đại kiện là sắt lá ấm, tráng men chậu rửa mặt, phích nước nóng. Có thể mua xe đạp, máy may cùng đồng hồ, trước mắt chỉ có thành phố lớn điều kiện cực kỳ tốt gia đình kết hôn. lại là Thượng Hải đồng hồ, lại là máy may, thời gian này qua. Trương Hổ Thần lập tức câm. Đối với máy may hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn năm ngoái tại đội sản xuất làm một năm còn ngược lại thiếu đội sản xuất mười mấy khối tiền, đừng nói tích lũy tiền mua máy may, có thể không ngã nợ tiền chính là chuyện tốt. Trần Tú Anh trong lòng cùng nhéo bắt, đấy trong đầu đều là máy may. Hổ Thần, ra còn muốn làm quần áo, ngươi nếu không thương lượng với Hoa Thành một chút để hắn đem máy may dọn nhà bên trong hai ngày, ta sử dụng hết lại cho hắn đưa trở về. Nếu như có thể có máy may, nàng làm quần áo sẽ tốt hơn nhìn, còn sẽ nhanh hơn.
À, ta, cái kia, nếu không để Hoa Linh đi nói.
Trương Hổ Thần chỗ nào có ý tốt nói loại lời này.
Để cho ta nói cái gì à?
Hoa Linh vừa lúc bưng một bàn bụng thị tiến đến đại bảo tiểu bảo đi theo phía sau ngao ngao gọi.
Kì hỉ, cha mẹ cho các ngươi đồ ăn vặt.
Bụng thịt làm đồ ăn vặt, thả trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ một mâm lớn bụng thịt lại làm đồ ăn vặt ăn, bởi vì ra bụng thịt đều có thể ra nửa buồn.
Đại bảo tiểu bảo trực tiếp vào tay bắt.
Đúng rồi, đại ca ngươi vừa mới muốn để ta nói cái gì?
Hoa Linh hiếu kỳ.
Trương Hổ Thần mặt có chút đỏ, đúng nói, cái kia ngươi không phải nói ngươi nhị ca mua cái máy may sao? Tẩu tử ngươi gần nhất làm quần áo đều làm được nửa đêm, đốt đèn chịu dầu con mắt đều đau. Cái này không nghĩ cho ngươi đi cùng ngươi nhị ca nói đem máy may chuyển tới cho tẩu tử ngươi dùng hai ngày chờ làm xong quần áo lại đưa trở về.
Hắn nói xong cũng nhìn thấy Hoa Linh một mặt cổ quái.
Đại ca, ngươi sẽ không coi là Lâm Lâm tẩu tử sẽ tự mình làm quần áo à?
Ở trong mắt nàng, nhị tẩu là cái có chi thức người, thích hồng lâu, nhưng tuyệt đối sẽ không thích nữ công.
À, Trương Hổ Thần nghe không hiểu, không phải sao?
Kia mua máy may làm cái gì?
Trần Tú Anh cũng không nhịn được bình hay.
Kia máy may là nhị ca cho chúng ta mua.
Hoa Linh im lặng.
À,
Trương Hổ Thần nộ.
Cho chúng ta mua.
Trần Tú Anh trực tiếp đứng lên, khó có thể tin sau rất nhanh liền kích động sắc mặt đỏ lên nói, Hoa Linh, máy may cho chúng ta mua.
Thật sao?
Đúng à, gia liền nàng may xiêm y đẹp mắt nhất, theo thủa đều là nàng làm, thả tại gia tộc đúng là thích hợp nhất.
Chỉ là chính mình cái này tiểu thúc tử sẽ mua cho mình máy may.
Trời ạ, bách hóa cửa hàng máy may bao nhiêu tiền tới?
Thần ông, tiểu nha trở về các ngươi có thể hỏi một chút tiểu nha, nàng cũng biết.
Hoa Linh ra hiệu bên ngoài, trong viện đã vang lên tiểu nha kêu mẹ thanh âm.
Trương Hổ Thần thật nhanh đi ra ngoài trở về thời điểm phải tay mang theo đang liều mạng dãy rủa tiểu nha.
Nồi lớn xấu.
Tiểu nha thấy mình bị buông xuống, vội vàng trốn đến tỉ tỉ chân sau.
Hoa Linh tay mắt lanh lẹ một thanh giành lại tiểu nha trong tay đông lạnh lê, nhanh chân liền chạy.
Hoa.
Tiểu nha nước mắt rưng rưng đuổi theo, đại bảo tiểu bảo cũng ngao ngao đi theo truy.
Hoa Linh cầm về ta cho các ngươi cắt hết thảy.
Trương Hổ Thần bất đắc dĩ cũng tại phía sau hô.
Rất nhanh một cái gặm non nửa đông lạnh lê biến thành từng khối tiểu nha cầm thật mỏng đông lạnh lê phồng lên miệng, hiển nhiên rất không cao hứng, cái này rõ ràng là mình.
Tiểu nha, ngươi cùng đại ca nói, nhị ca mua máy may là cho ai nói khối này đông lạnh lê liền cho ngươi.
Trương Hổ Thần cầm một khối nhỏ đông lạnh lê, ngồi xổm xuống dụ hoặc tiểu nha.
Tiểu nha tiếp nhận, nghiêng đầu thầm nghĩ, cho tiểu nha.
Trần Tú Anh tranh thủ thời gian ngồi xổm ở tiểu nha trước mặt nói, tiểu nha, ngươi nhị ca nói là muốn đưa đến quê nhà bên trong tới sao?
Ừm.
Tiểu nha chăm chú gật đầu, rồi mới ngẹo đầu nói, lập tức tới ngay, tiểu nha chạy trước trở về.
Má ơi, má ơi.
Trần Tú Anh kích động vỗ ngực, máy may à, mẹ của nàng suy nghĩ cả một đời đều không có, chỉ có bà nội nàng ra có một đài máy may, ngày bình thường xem như bảo bối dùng đến. Ra lập tức liền phải có máy may vẫn là mới. Chỉ cần đưa về đến trong nhà, nàng liền có thể mỗi ngày dùng.
Nhị ca còn nói muốn dạy đại ca cạo đầu đâu, để đại ca đương cạo đầu tượng.
Hoa Linh gặm đông lạnh lê bổ sung một câu.
Trương Hổ Thần đứng dậy liền đi ra ngoài.
Đại ca ngươi đi nơi nào a?
Hoa Linh hiếu kỳ.
Ta đi giúp ngươi nhị ca kéo xe, ta có lực.
Chương 60, chế tác sói áo khoác bằng da. Chương 60, chế tác sói áo khoác bằng da. Trương Hổ Thần vừa ra cửa liền thấy Trương Hoa Thành đến bên ngoài viện.
Nhị ba.
Tiểu nha cũng nhìn thấy, lập tức chạy tới cáo trạng.
Trần Tú Anh chỗ nào ngồi được vững, cùng Hoa Linh cùng một chỗ hướng phía ngoài chạy đi.
Trương Hoa Thành cùng nhị cầu lôi kéo xe vận tải vào cửa, cười chào hỏi.
Nhị Hoa, đại ca cùng tỷ tỷ khi dễ tiểu nha.
Tiểu nha một thanh ôm Trương Hoa Thành chân, còn không quên đối Hoa Linh làm cái mặt quỷ.
Nhị ca, máy may kéo tới sao?
Hoa Linh tiến lên nhìn xem.
Đúng.
Trương Hoa Thành một thanh xốc lên vải tợ lạt tịt, lộ ra bên trong máy may cái dương cùng từng trương thượng đẳng thuộc ra.
Tê, các ngươi đây là đánh nhiều ít ta?
Trương Hổ Thần xem xét những này ra tê cả da đầu, da lợn dừng cách, heo sừng đỏ thuộc ra, hồ ly thuộc ra, bào tử thuộc ra, nhiều nhất lại là từng trương da sói tử.
Trần Tú Anh ánh mắt lại đều tại máy may bên trên, con mắt đều sáng lên.
Thật có máy may.
Đại tẩu, đây là cho nhà mua, trước hết chuyển các ngươi phòng dùng, những này là đầu sợi cái kéo thước gỗ cùng thước mang, còn có vải bông cùng đông cũng đều là đưa cho ngươi, nhị cậu đến phụ một tay, chuyển trong phòng đi.
Trương Hoa Thành lúc này ra hiệu nhị cậu.
Nhị cậu rất tích cực, tranh thủ thời gian cùng Trương Hoa Thành nâng lên máy may cái dương hướng trong phòng đi.
Ai u, ta ơn Hoa Thành à, cái này bao nhiêu tiền mua à, cẩn thận cẩn thận, cẩn thận cánh cửa.
Trần Tú Anh cười miệng đều không khép được, chạy đến phía trước hướng mình trong phòng mang, nàng cũng không dám khách khí một chút, sợ Trương Hoa Thành đổi ý, dù sao đây chính là nàng suy nghĩ rất nhiều năm máy may.
180 khối cùng một trương máy may phiếu.
Trương Hoa Thành buông xuống máy may sau cười nói, sau này may siêu ý liền phiền phức đại cậu.
Trần Tú Anh sợ là còn không biết sau này nàng muốn làm nhiều ít quần áo a.
Nói cái gì phiền phức không phiền phức đều là người trong nhà, ngươi cũng cho nhà mua máy may còn nói cái này khách khí làm cái gì, ta cho các ngươi đổ nước uống, nha, ngươi là nhị cậu.
Còn thật đẹp trai a.
Trần Tú Anh nghe xong giá cả cũng khẽ run rẩy. Không dám nói tiếp cái đề tài này.
Nàng nhìn thấy nhị cậu, lúc này mới phát hiện nhị cậu cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Trước kia nhị cậu không nhìn thấy mặt bẩn thỉu, hiện tại cái này xuyên cặc cặc ngay ngắn, ngũ quan cũng là thành tú đẹp mắt, để nàng đều sửng sốt một chút hoài nghi nhận là người. Nhị cậu có chút không được tự nhiên gật gật đầu. Bất quá Trần Tú Anh chỗ nào quản cái gì soái ca không đẹp trai ca, rất nhanh trong mắt liền tất cả đều là máy may, nước rót một chén liền chạy đi xem máy may, cha mẹ nghe được động tĩnh cũng đều tới xem một chút. Những này ra đều nấu sao? Trương Hổ nhìn xem Trương Hoa Thành ôm vào từng Trương ra, cũng là nhìn có chút mắt trợn tròn. Con trai mình là đi đồ núi sao? Thuộc ra nếu là nấu, nếu như không nấu liền sẽ rất cứng, không có mềm mại tính, sẽ còn sinh trùng. Cái khác đều nấu, buổi tối hôm qua đánh đều không có nấu, trong nhà nấu đi. Đại tẩu, đây là chúng ta lên núi muốn mặc sói áo khoác bằng da kích thước, da hiệu dày, da heo thủ sáo cùng da heo cái bao đầu gối, còn có chính là da heo bên trong áo giả kịch kích thước, da heo không nhất định đủ, có thể dùng da heo cùng heo bảo da thay thế. Trương Hoa Thành tay lấy ra giấy đưa cho Trần Tú Anh, phía trên là lượng tốt kích thước. Trần Tú Anh nhận vào tay nhìn một chút, gật đầu nói, có máy may cái này so làm áo đông còn đơn giản, bất quá cái này xích lớn tức là ai à? Chúng ta đại đội cũng liền thiết trụ có thể mặc như thế lớn, ân, là thiết trụ a. Nàng nhìn một chút liền hiểu, chắc không được trước đó là một đôi loại cực lớn lớn đông vải dày, hiện tại xem xét, cái này không phải liền là thiết trụ hào sao? Đại tẩu thay chúng ta tạm thời giữ bí mật a. Trương Hoa Thành biết không gạt được đại tẩu, cũng không có ý định giấu giếm. Thiết chủ cùng bọn hắn lên núi, cũng là sớm tối đến sự tình. Người đây yên tâm, ta xem một chút a. Trần Tú Anh nhìn xem trên giấy kích thước, lại đến một chút thuộc da, rất nhanh nói, da hiệu thủ sáo cùng da hiệu dày cũng không có vấn đề gì, da hiệu là đầy đủ, nhưng da lợn rừng cách đúng là không đủ, mặc kệ là cái bao đầu gối vẫn là bên trong áo giả kịch dùng lượng đều lớn hơn, nếu như đem thiết chủ cái này cái bao đầu gối cùng áo giả kịch dùng hiệu sừng đỏ ra thay thế như vậy đủ rồi. Những này da sói chỉ làm sói áo khoác bằng da cùng mũ dư xài, căn bản không dùng đến, cái này tiểu hảo chính là. Đâu đâu sao? Có một cái tiểu hảo, là phải dùng bạch lang thuộc da làm. Bạch lang thuộc da làm kích thước rất nhỏ, xem xét chính là rất nhỏ tiểu hài, đại tẩu nhìn một chút liền biết là cho ai làm. Trương Hoa Thành cười gật đầu nói, đúng, cho đâu đâu làm một đôi tiểu mã da hiệu dày cùng một kiện sói con áo khoác bằng da, mũ cũng dùng bạch lang da đầu này tuyết hồ da làm đầu khăn quẳng cổ cho Lâm Lâm, cái khác da sói da hiệu đại tẩu nhìn xem cho nhà hải tử làm đi. Trong nhà hắn chỉ lưu lại hai đầu đầu da sói tử, cái khác da sói đều mang đến. Hoa Thành, nếu không cũng mang ta lên núi đi săn. Trương Hổ Thần đều đỏ mắt. Lúc này mới mấy ngày à, đều thành đại đội nhà giàu nhất chính là trong huyện thành ngàn nguyên hộ đều không có như thế giàu có à. Ngươi có thể làm gì à, đi kéo sau Trần A. Trần Tú Anh lại tranh thủ thời gian đánh gãy. Nàng biết trên núi nguy hiểm, ai cũng biết, nếu như Trương Hổ Thần xảy ra chuyện, kia nàng cô nhi quả mẫu tại cái này thế đạo thế nào sống sót. Trương Hổ Thần cười khô lấy không nói. Máy may hủy đi ra lắp ráp tốt, đen nhánh đầu phi cơ để người một nhà yêu thích không buông tay. Đầu năm nay mặc kệ là xe đạp vẫn là máy may dùng tài liệu căn bản không có tiết kiệm nói chuyện, nặng nghề cảm giác rất đủ. Trương Hoa Thành nhìn đều rất thích. Nấu ra, cắt ra cắt ra, người một nhà đều tại bận rộn. Trương Hổ thì tại hỏi thăm công xã người tới sự tình, hắn nghe được sau cũng là giật mình. Đầu năm nay nếu như bị công xã mang đi, nhẹ thì công khai xử lý tội lỗi, nặng thì là phải ngồi tù đương tội phạm đang bị cải tạo. Còn tốt không có việc gì. Hoa Thành, tiền nếu như đủ liền tạm thời đừng đi mạo hiểm quá nguy hiểm. Hắn rất lo lắng. Tất cũng không kể là lên núi vẫn là đi huyện thành bán thịt, đều là vô cùng nguy hiểm sự tình. Biết đến, Trương Hoa Thành thuận miệng ứng với, nhưng không lên núi là không thể nào. Đúng rồi cha, Trần Đường Tam Lý Mương lão Trần gia trước kia là thế nào chuyện a? Bọn hắn trước kia có cái gì lai lịch sao? Thế nào hôm nay nghe công xã người tới cùng Vương Khôi đội trưởng nói muốn chỉnh trị Trần Đường Tam Lý Mương? Hắn thử hỏi thăm Trương Hổ. Công xã người tới muốn chỉnh trị Trần Đường Tam Lý Mương. Tại sao a? Trương Hổ cũng nghe sau cũng cau mày, suy nghĩ một chút nói, Trần Đường Tam Lý Mương trước kia giống như gọi Trần gia đường ba dặm núi. Nghe nói trước kia là một đám thổ phỉ, đương nhiên đây cũng là ta trước kia nghe ngươi mấy cái ra ra lúc uống rượu đợi nói qua sự tình, không biết thật giả, ngươi cũng biết bọn hắn mâu thuẫn sâu, không biết có phải hay không là nói mỏ. Thổ phỉ. Trương Hoa Thành trong lòng hơi động. Hắn nhớ được bản thân trở thành lính đặc chủng huấn luyện viên sau dùng quyền hạn tra xét Trần Đường Tam Lý Mương, 50 niên đại trước đó ghi chép đều là trống rỗng, Đông Bắc trước kia thổ phỉ quần thể sát thực thì rất nhiều, đặc biệt là tiểu quỷ tử xâm lấn đoạn thời gian kia nạn trộm cướp không ngừng, Trần gia vị kia lao thúc công một chút hành vi đúng là có thổ phỉ cái bóng. Chắc không được Tam gia gia không nói với mình. Chỉ nói thế hệ trước ân đoán thế hệ trước sự tình, đây là ngay cả cha hắn đời này cũng không biết sao. Đúng, nếu như là thổ phỉ, vậy bọn hắn trước kia tuyệt đối có rất nhiều thương nhánh đạn dược, nhị cầu tại lao Trần gia từ đường nhìn thấy chớ không phải liền là bọn hắn trước kia thương nhánh đạn dược dấu điểm. Trần Đường Tam Lý Mương mấy năm này hiến lương sao? Trương Hoa Thành buổi chiều loáng thoáng nghe được mấy năm không có hiến lương, không biết có phải hay không là nghe lầm. Vậy khẳng định a, không hiến xã có thể nguyện ý a. Cũng thế. Trương Hoa Thành ngẫm lại cũng đúng, đầu năm nay không giao đúng là không thể thực hiện được, nhưng bọn hắn nói đến cùng là cái gì? Mình nghe lầm sao? Nhị cậu cùng Hoa Linh ngay tại bếp lò nấu lấy ra. Hoa Linh ngươi đi giúp tẩu tử ngươi cắt ra. Trương Hoa Thành ra hiệu Hoa Linh. Hoa Linh bất đắc dĩ lẩm bẩm vài câu, vẫn là đi tìm đại tẩu hỗ trợ cắt ra đi. Nhị cậu, ban đêm cùng đi với ta một chuyến lao Trần gia từ đường nhìn xem. Trương Hoa Thành quyết định đi xem một chút, đi xem, nói không chừng liền có thể tìm tới đáp án. Được rồi. Nhị cậu gật đầu. Đợi chút nữa buổi trưa chúng ta đi trên núi luyện tập bắn súng, ngươi đem đạn đều mang lên. Hắn muốn dạy nhị cậu thương pháp. Nhị cậu thương pháp thật là một lời khó nói hết. Nhị cậu kinh hỉ, liên tục gật đầu.
Trương Hoa Thành thương vô hư phát để hắn rất khiếp sợ, chỉ cần nổ súng tất trúng đích, mà lại cơ hồ toàn bộ đều là trúng đích mi tâm. Nếu như hắn học được, sau này chính là tại trường Bạch Sơn bên trong hắn cũng có thể đi ngang. Têu lên thiết trụ sao? Nhị cầu nhớ tới thiết trụ. Têu lên, ta dạy một chút hắn thuật cách đấu. Thiết trụ thiên phú dị bẩm, hảo hảo chế tạo một chút tuyệt đối là một cái siêu cường cách đấu cao thủ. Mà lại thiết trụ lá gan đặc biệt lớn, cảm giác liền không có cái gì có thể để cho hắn sợ, đối mặt đàn sói cũng là 10 phần tỉnh táo, cái này loại tâm lý tố chất là 10 phần hiếm thấy. Lúc trước ngay cả cái kia hắc bảy đảo phạm thiết trụ đều không chút do dự lập tức đem nó hiểu rõ, hắn lúc ấy đều sửng sốt một chút. Chương 61, một ngày chịu mấy trận đánh Trần Hữu Đức. Chương 61, một ngày chịu mấy trận đánh Trần Hữu Đức. Trương Hoa Thành cửa nhà gặp vừa trở về Trần Hữu Đức, người sau mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm hắn, để hắn cảm giác buồn cười. Ngươi báo cáo ta không thành công, còn oán hận lên. Thật tình không biết Trần Hữu Đức vừa mới đi đại đội còn tưởng rằng là cái gì chuyện tốt, kết quả bị Trần Cung Lẫm đi lên chính là dừng lại đạp, đem hắn đạp lăn lộn đầy đất. Rõ ràng là Trần Ngân Sơn chủ ý, lại đều ỷ lại trên người hắn, ngày mai hắn còn muốn đi công xã giao tiền tiếp nhận phê bình giáo dục. Ngươi nhìn mẹ ngươi cái bức a. Nhị cậu đã sớm muốn làm Trần Hữu Đức xem xét hắn còn nhìn chằm chằm Trương Hoa Thành mặt đầy oán hận dạng, xông đi lên chính là đạp nhanh một cái. Nhị cậu ngươi. Trần Hữu Đức kinh hãi, muốn chạy về nhà đã không còn kịp rồi, nói đều chưa nói xong liền bị nhị cậu một cước đạp tiến trong đống tuyết. Mẹ ngươi báo cáo chó. Nhị cậu đối Trần Hữu Đức dừng lại hung ác đạp, đạp tiếng kêu rên liên hồi. Nhị cậu đánh người. Cứu mạng a, đánh chết người rồi a. Thiết trụ. Thiết trụ. Nghe được động tĩnh Tôn Lệ ra xem xét lập tức hét dầm lên, muốn xông tới rồi, lại lo lắng nhị cậu ngay cả nàng cùng một chỗ đánh, chỉ có thể chạy về đi hô thiết trụ. Thiết trụ bị gọi ra, thấy cảnh này sau gãi gãi đầu, rồi mới cùng Tôn Lệ mắt lớn trừng mắt nhỏ, làm gì? Ngươi thất thần làm cái gì a, đi giúp cha ngươi a. Tôn Lệ tức nổ tung, cái này ngu xuẩn. Úc. Thiết trụ gật gật đầu, rồi mới có chút khó khăn nói, thế nào giúp? A, thế nào giúp? Cha ngươi đều sắp bị đánh chết, ngươi hỏi ta thế nào giúp? Tôn Lệ đều bị câu nói này cứng rắn không mấy giây, cuối cùng nhất khí thét to, đi đánh nhị cậu a. Ngươi đi đánh nhị cậu a. Ngươi là heo a bạch dài cái này lớn cái a. Úc. Thiết trụ gãi gãi đầu hướng nhị cậu đi đến. Một bước vừa quay đầu lại, do dự dự bộ dáng trực tiếp khí Tôn Lệ ngồi dưới đất khóc lên. Nhị cậu gặp thiết trụ một mặt khó xử một chút xíu dựa đi tới, lúc này mới trùng điệp nện cho Trần Hữu Đức mấy quyền, hùng hùng hổ hổ đứng dậy đi tìm Trương Hoa Thành. Hắn cũng không muốn để thiết trụ khó xử. Thiết trụ đem Trần Hữu Đức từ trong đống tuyết một thanh kéo ra. Đáng thương Trần Hữu Đức cái mũi còn tại bốc lên máu, dãy rủa lấy ngồi xuống, xem xét thiết trụ một mặt khờ dạng nhìn xem hắn khí đưa tay chính là một bàn tay. Ngươi nhìn không thấy lão tử bị đánh sao? Trần Hữu Đức gào thét, đỏ ngầu cả mắt. Thiết trụ chịu một bàn tay, ấp úng nói, cha, ngươi không phải nói muốn đánh không hoàn thủ hả? Ta. Trần Hữu Đức một hơi không có đi lên kèm chút tức chết, đối thiết trụ liền muốn tiếp tục tát bạt hai, lại bị nhị cầu xông về đến chính là một cước, ghé vào tuyết trong ổ trực tiếp không có động tĩnh. Tôn Lệ cũng chạy tới, dừng lại quỷ khóc sói gào. Nàng thầm, cái này chuyện ra sao a? Có nghe được động tĩnh ra đến xem. Nông, Trần Hữu Đức bị nhị cầu đánh. Bị nhị cầu đánh kia có biện pháp gì à? Đại đội đều chẳng muốn quản, hắn bị nhị cầu đánh cái này thế nào còn chứng kiến hắn đánh thiết trụ a? Chút giận chứ sao? Trần Hữu Đức nhân phẩm rất kém cỏi, không ai thích, mỗi ngày báo cáo đắc tội không ít người. Huống chi đánh hắn vẫn là nhị cậu thế nhưng là Trần Đường Tam Lý Mương tên du thủ du thực, không ai quản hắn, đại đội không quản được cũng không thể ném đi, bị hắn đánh kia thật là khổ sở bổ ví. Nhị cậu hiện tại là thủ sân biên, trong tay còn có thương, ai không có việc gì đi chọc hắn. Xa biên nhóm cũng đều là top 5 top 3 vây tại một chỗ nghị luận, đều tại xem náo nhiệt không có một cái nào gần phía trước. Đi, chúng ta đi đại đội cáo trạng, ta không tin không ai quản hắn. Tôn Lệ kéo Trần Hữu Đức liền muốn đi đại đội. Ai ngờ luôn luôn là thích cáo trạng Trần Hữu Đức nghe vậy lại hất tay của nàng ra, khập khiễng hướng phía ra đi đến, cáo trạng. Cáo ai vậy? Hắn vừa mới ngay tại đại đội bên trong chịu một trận, vẫn là đại đội trưởng tự mình đánh hắn. Vương Lâm đang ở nhà bên trong thu thập, nghe được động tĩnh chạy đến nhìn xem lại bị Trương Hoa Thành ngăn cản trở về. Xem được không? Nàng lôi kéo Trương Hoa Thành đi trong phòng, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Buổi sáng tại bách hóa cửa hàng mua hai cái màu đỏ gốm sứ bình hoa, chọn lấy hai bó dạng hoa, đặt lên bàn để gia tăng thêm một tia sắc thái. Đẹp mắt. Trương Hoa Thành quả quyết tán thưởng, để Vương Lâm cực kỳ cao hứng. Đâu đâu ngay tại nằm ngáy ho ho, ôm Bắc Kinh bố lao hổ không buông tay. Đây là nàng cái thứ nhất đồ chơi, Trương Hoa Thành lặng lẽ quá khứ cho đâu đâu lấp nhét đệm chăn, nhìn xem bố lao hổ hắn đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước đâu đâu lưu lại mấy cái tiểu thạch đầu, trong lúc nhất thời nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Nhị cầu đem thiết trụ hô ra tới, để hắn trở về chỉ sẽ trở thành Trần Hữu Đức nơi chút giận. Bị rút dừng lại thiết trụ giống như rút không phải hắn đồng dạng, tới sau này chuyện thứ nhất chính là xem trước một chút nổi, hiển nhiên là lại đói bụng. Lâm Lâm, nhìn xem mặt lên men tốt chưa, lên men tốt liền chó màn tàu ăn. Trương Hoa Thành cắt lấy thịt heo rừng, chuẩn bị đến một nồi quả ớt xào thịt, cơm nước xong xuôi hắn liền muốn mang theo thiết trụ cùng nhị cậu lên núi luyện thương pháp. Được rồi. Vương Lâm rửa tay một cái, đi hát sứ trong chậu đè lên mặt, gặp lên men tốt liền bắt đầu nhào bột mì. Nhị cậu cũng không có nhàn rỗi, trong sân xẻng xong tuyết sau liền dùng thuận sắt đấm vào dưới mái hiên từng cây thật dài băng truy, thiết trụ ngồi tại lò trước đốt lửa. Đương mùi thịt tràn ngập lúc đâu đâu liền bò dậy, ôm bố lao hổ ngồi tại trên giường phát một hồi ngốc, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Đâu đâu tỉnh a? Vương Lâm đến đây. Lê. Gặp mụ mụ đến đây. Đâu đâu lại thanh mai khí muốn lê ăn, nàng trước khi ngủ thế nhưng là nhớ kỹ mụ mụ nói tỉnh ngủ liền có thể ăn lê. Vương Lâm cười đi lấy đông lạnh lê. Lâm Lâm, đông lạnh lê quá lạnh, ra không phải còn có mấy cái quả táo sao, cho đâu đâu cầm quả táo ăn đi. Trương Hoa Thành nhắc nhở, đông lạnh lê quá lạnh, ra còn có quả táo, cái này quả táo vẫn là nhị cầu cho lúc trước. Vậy ta cho đâu đâu cắt một nửa quả táo ăn. Vương Lâm gật gật đầu. Đầu năm nay mùa đông quả táo quá hiếm có, bình thường nàng cùng Trương Hoa Thành đều nhịn ăn một ngụm, đều cho đâu đâu giữ lại. Rất nhanh đâu đâu liền vui vẻ ngồi tại trên giường gặm lên quả táo. Ca, thời điểm nào có thể đi tới hạ chiếc lồng à, đại muội cùng hai cái đệ đệ còn chưa ăn qua cá, ta nghĩ đưa mấy con cá cho nhà ăn. Thiết chủ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hạ chiếc lồng. Trương Hoa Thành suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta buổi chiều liền đi chuyến lần sau, trời tối thời điểm đi thu vừa thu lại, hẳn là đủ ăn một bữa. Cái gì hạ chiếc lồng? Nhị cầu vừa mới tiến tới nghe đến hiếu kỳ hỏi một chút. Đương Trương Hoa Thành nói cho hắn trước đó hắn món tiền đầu tiên như thế nào đạt được lúc, nhị cầu lên tinh thần, hắn không nghĩ tới Trương Hoa Thành thế mà có thể bắt được trong biển cá cùng cua, vẫn là tại mùa đông khắc nghiệt thời điểm. Chờ thời tiết hơi ấm áp một điểm, đến lúc đó ta mang các ngươi đi trong biển bắt lớn thanh cua, cũng không phải đá ngầm cua có thể so sánh. Trương Hoa Thành cũng chờ mong mùa xuân đến lúc đó hắn sẽ dựa vào biển cả đến kiếm tiền. Thủ Sơn Biên tựa như là không thể đi làm trong biển đồ vật, ngoại trừ trên núi địa phương khác đều không được, việc này không thể bị cái khác người biết. Nhị cầu nhắc nhở, bị bắt được sẽ rất phiền phức. Ban đêm thu nhốt vào là được rồi. Trương Hoa Thành suy nghĩ một chút nói, đi trên núi đánh một con sói liền bù đắp được đi tới nửa tháng cua lồng kiếm tiền là trông cậy vào không được, không phải ta cũng sẽ không bỏ rơi làm hải sản bán, nói trở lại, chúng ta không bán, có thể mình ăn. Mình ăn cũng là rất không tệ, hắn đến nghĩ một chút biện pháp như thế nào mới có thể đủ đánh cá, lên núi kiếm ăn ven biển ăn biển, qua mùa đông muốn mang theo những người khác cùng một chỗ giàu có, vẫn là phải dựa vào đánh cá mới được. Đá ngầm hải vực sắc thực phiền phức, nhưng trên núi lại không thiếu thạch đầu, chỉ muốn nhân thủ đầy đủ, rất nhanh liền có thể tại bãi đá ngầm bên trong lấp ra một con đường. Hoa Thành, Lâm Lâm, có ở nhà không? Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng la. Ai vậy? Vương Lâm nghe được động tĩnh mở cửa đi ra xem một chút. Là ta, ngươi tứ cô a, Lâm Lâm cha mẹ ngươi tới, hiện tại đã đến đại đội. A. Vương Lâm nghe xong đội vàng ra bên ngoài chạy. Trương Hoa Thành cũng kịp phản ứng, đi theo ra nói, chúng ta đi tiếp một chút. Hắn không nghĩ tới Vương Lâm cha mẹ trực tiếp tới, còn tưởng rằng cần Vương Lâm đi thêm huyện thành mấy lần làm dịu khâu quan hệ, thời gian lâu dài tự nhiên mâu thuẫn liền tiêu trừ, nhìn đến vẫn là chính hắn đem sự tình nghĩ phức tạp. Chương 62, đến từ cha vợ trấn kinh chương 62, đến từ cha vợ trấn kinh Trần Đường Tam Lý Mương. Thẩm Duyệt có màu xanh quân đội nghiêng meo bao vải vừa đi vừa về nhìn quanh, Vương Trấn Cương tại phía sau đẩy xe đạp thở hổn hển, trên xe treo một ít thức ăn, sau chỗ ngồi cột một túi mặt. Sư phó, liền nơi này sao? Thợ mổ heo đồ đệ Tiểu Mạnh con thương đi theo, gặp có xã viên đối bọn hắn chỉ trỏ, có chút không được tự nhiên. Liền nơi này. Vương Trấn Cương nhìn xem tuyết lớn bao trùm Trần Đường Tam Lý Mương, hoàn toàn quên khuê nữ của mình là tại bên nào ở, chỉ có thể để lão bà dẫn đường tìm. Thẩm Duyệt cũng làm khó nàng, còn là lần đầu tiên giữa mùa đông tới đây. Đồng chí, đồng chí. Phụ nữ chủ nhiệm Trần Kim Hoa nhận được tin tức sau liền thật nhanh chạy tới, vẫy tay, cùng gặp thân nhân nhiệt tình. A, chào đồng chí. Thẩm Duyệt gặp mặt giống như là thôn cán bộ, sửng sốt một chút. Nàng không biết Trần Kim Hoa, khả Trần Kim Hoa lại nhận được Thẩm Duyệt cùng Vương Trấn Cương, thậm chí ngay cả thợ mổ heo Tiểu Mạnh nàng đều biết, dù sao chỉ cần đi huyện thành mua thịt liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Xem xét thật sự là Vương Lâm thợ mổ heo cha mẹ, nàng cũng là vẻ mặt tươi cười. Ai nha, các ngươi tốt, các ngươi tốt, các ngươi đến xem Vương Lâm à, đường này khó tìm, ta mang các ngươi đi qua đi, ta là chúng ta đại đội phụ nữ chủ nhiệm Trần Kim Hoa. Nàng liếc một cái Vương Trấn Cương xe đạp trước treo đồ vật, mấy cân thịt mỡ không nói, còn có đồ hộp cùng đào xúc giòn, sau xe chỗ ngồi rõ ràng là một túi mặt trắng, cái này khiến nàng hâm mộ đỏ mắt. Có trong thành thân thích chính là tốt. Quá cảm tạ, ta ơn Trần chủ nhiệm, ta cái này đều là đường. Thẩm Duyệt vội vàng nói tạ. Ha ha, một chút tuyết đừng nói các ngươi, chúng ta đều muốn là đường. Trần Kim Hoa rất nhiệt tình. Vậy liền phiền phức Trần chủ nhiệm sau này đi huyện thành mua thịt liền tìm chúng ta cho ngươi sớm lưu tốt thịt mỡ. Vương Trấn Cương một chút liền biết Trần Kim Hoa là ý gì, không qua người ta đã chủ động hỗ trợ, vẫn là khuê nữ của mình đại đội bên trong phụ nữ chủ nhiệm, hắn cũng nguyện ý cho điểm chỗ tốt. Dù sao thực phẩm đứng thịt heo bọn hắn định đoạt, bán ai cũng là bán. Trần Kim Hoa nghe xong cười không ngậm mồm vào được, cũng không khách khí, nói cảm ơn liên tục. Vương Lâm thợ mổ heo cha mẹ tới, rất nhanh liền cùng như gió tại Trần Đường Tam Lý Mương truyền ra, mang đến mấy cân heo mập thịt, còn có đồ hộp cùng điểm tâm, còn mang đến một túi nặng mấy chục cân mặt trắng, ai nghe được ai hâm mộ. Các ngươi nhìn, các ngươi nhìn. Trần Hữu Đức trước đó còn lời thề son sắt hòa giải Tiểu Hoa Thành ra thịt cùng thợ mổ heo không quan hệ, chính là lên núi trộm săn cái này gọi không quan hệ sao? Trần Minh Đường cái thứ nhất bố bản, lúc trước hắn đến hỏi qua khuê nữ của mình nói là người ta thợ mổ heo cha mẹ đưa tới, hắn tới nói sau này Trần Hữu Đức cũng tại, còn nói hắn khuê nữ nói láo, quên tổ, đến lao Trương gia liền quên tổ tông đem hắn kém chút tức chết. Trần Cung rét lạnh thân an ủi, ra hiệu hắn tỉnh táo. Hắn liền chúc cầu, cán loạn, còn nói ta để hắn đi công xã báo cáo, ta đầu góc có bệnh á, ta để hắn đi công xã báo cáo. Trần Ngân Sơn trong lòng mừng thầm. Trần Hữu Đức bị đánh thời điểm liền la hét là hắn để đi công xã báo cáo, bất quá may mắn không ai tin tưởng Trần Hữu Đức. Xem ra cần phải cùng Tiểu Hoa Thành giữ gìn mối quan hệ, khỏi cần phải nói, sau này làm điểm con tin mua chút thịt mỡ vẫn là rất đơn giản. Vương Khôi bưng lên tráng men trà và uống một hớp. Đầu năm nay cùng thợ mổ heo có quan hệ, cùng thực phẩm đứng nhân viên công tác có quan hệ, kia là thật có phúc khí. Giữ gìn mối quan hệ cũng không tới phiên ngươi, lão Trương gia như vậy nhiều há mồm, còn có thể đến tìm ngươi. Trần Ngân Sơn nghe sau mỉa mai một câu. Vương Khôi cười lạnh nói, đến tìm ngươi. Trần Ngân Sơn, năm nay đại đội bên trong muốn phân thịt liền như vậy điểm, ta năm nay liền nhìn chằm chằm người phân, đừng nghĩ giống như những năm qua trước hướng trong nhà mình lay. Hàng năm Trần Ngân Sơn phân thịt đều sẽ trước tiên đem tốt thịt mỡ lưu cho trong nhà mình, cái khác đại đội cán bộ cũng sẽ trước phân thịt ngon, loại sự tình này Vương Khôi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bây giờ hai nhà náo thành dạng này, hắn cũng là dân binh đội trưởng, có quyền giám sát. Chỗ tốt liền chính ta cầm. Được a, cái kia năm ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trần Ngân Sơn khí vô bản. Đều nhao nhao cái gì? Trần Cung Lâm đau đầu, một ngày nhao nhao 800 lượt. Vương Lâm cùng Trương Hoa Thành vừa tới đến đại lộ miệng lúc, liền thấy Vương Trấn Cương một đoàn người ngay tại cách đó không xa. Mẹ! Vương Lâm kích động hướng về phía trước chạy tới. Lâm Lâm! Thẩm Duyệt mừng rỡ chào đón, ôm chặt lấy quê nữ của mình. Mẹ các ngươi thế nào tới? Cha! Vương Lâm con mắt đỏ ngầu nàng không nghĩ tới ba nàng cũng tới, túi đầu hô một tiếng. Hừ, chúng ta không thể tới sao? Trong mắt ngươi còn có ta cái này cha. Vương Trấn Cương lạnh hừ một tiếng. Ngươi làm cái gì? Thẩm Duyệt trừng mắt liếc, tiếp lấy lôi kéo Vương Lâm tay cười nói, cha ngươi cứ như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, cả một đời không đổi được. Hừ. Vương Trấn Cương hừ một tiếng thật cũng không phản bác. Trần Kim Hoa nhìn mặt mà nói chuyện là một tay hảo thủ, biết lại ở lại sẽ không tốt, cười nói, vậy các ngươi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy Lâm Lâm, sau này có cái gì khó khăn tìm Thẩm A. Tạ ơn Trần chủ nhiệm A. Thẩm Duyệt vội vàng nói tạ. Không cần không cần, các ngươi trò chuyện A. Trần Kim Hoa cười khanh khách rời đi. Cha, mẹ. Trương Hoa Thành cũng cùng đi qua, sống lại một đời. Hắn đương nhiên sẽ không cùng ở kiếp trước ngây thơ vô tri, chủ động mở miệng. Vương Trấn Cương hiển nhiên không nghĩ tới Trương Hoa Thành sẽ chủ động chào hỏi, hơi sững sờ, lạnh hừ một tiếng quay đầu không để ý tới hắn. Thẩm Duyệt cũng kinh ngạc nhìn xem Trương Hoa Thành, gật gật đầu không nói khác. Cha, mẹ, chúng ta đi trước ra đi, vừa làm tốt cơm vừa vặn cùng một chỗ ăn chút. Vương Lâm cũng không nghĩ tới Trương Hoa Thành sẽ chủ động mở miệng chào hỏi, trong lúc nhất thời nhịn không được túi đầu xuống lau nước mắt. Tốt, chúng ta trước ra đi, đối đâu đâu đâu. Thẩm Duyệt không thấy được đâu đâu, hiếu kỳ hỏi một chút. Đâu đâu trong nhà. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Hai tử như thế nhỏ thả ra nhiều không an toàn. Thẩm Duyệt nghe xong tranh thủ thời gian thúc giục, đưa một đoàn người đến về đến trong nhà lúc, đâu đâu liền trốn đến Vương Lâm trong ngực, hiếu kỳ vừa đi vừa về nhìn quanh. Tiểu Mạnh, ngươi đem mặt chuyển trong phòng là được, những ngày ta tới. Thẩm Duyệt xách hạ đồ hộp điểm tâm cùng thịt heo, ý chào một cái phải giúp một tay Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh gật đầu đi chuyển bột mì. Mẹ, ra có mặt thịt cũng có rất nhiều, các ngươi mang về ăn đi. Vương Lâm xem xét vội vàng ôm đâu đâu chạy tới. Ngươi đứa nhỏ này, mẹ thật vất vả mang tới ngươi còn để mang về, mà lại đây là cho đâu đâu ăn. Thẩm Duyệt trừng mắt liếc Vương Lâm. Vương Trấn Cương đứng ở trong sân nhìn xem treo trên tường thịt, rõ ràng là một cái đùi sói cùng một mảng lớn heo sườn sắp xếp, xem ra chính mình lão bà nói Trương Hoa Thành chính là chợ sáng bên trên cái kia bán thịt sói cũng không phải là lời nói dối. Tiểu tử này lại dám lên núi đánh sói. Tiểu Mạnh xách mặt vào phòng, đối diện liền gặp Thiết Trụ, bị giật mình. Dù sao Thiết Trụ tiếp cận người cao 2 mét rất có cảm giác các bách. A, khách tới nhà a. Thẩm Duyệt vào nhà sau cũng nhìn đến đứng tại trước bàn Thiết Trụ cùng nhị cậu, cười gật gật đầu chào hỏi. Vương Lâm còn chưa kịp giới thiệu, liền nghe đến bên trong truyền đến Tiểu Mạnh tiếng kinh hô. Sư phó. Sư phó, đến xem a, là sói sám ra, sư phó. Sư phó. Tiểu Mạnh chạy đến đi kéo Vương Trấn Cương. Gọi cái gì gọi, không có tiền đồ. Vương Trấn Cương bị kéo vào phòng, liếc mắt liền thấy được Thượng Hải đồng hồ, mỹ mắt nhảy lên, hắn tự nhiên biết thứ này giá cả, mà lại khó làm là phiếu. Hắn cũng mua không nổi, không nghĩ tới khuê nữ của mình ra lại có một cái. Khi hắn bị Tiểu Mạnh kéo đi nhìn ra sói lúc, cũng là kinh ngạc một chút, hai tấm đều là đầu sói sói sám ra, hoàn chỉnh to lớn, dù sao Trương Hoa Thành lột ra kỹ thuật thế nhưng là đỉnh cấp. Cái này hai đầu đều là đầu sói, thuộc về sói con vương, cho nên da lớn hơn một chút, bóng loáng một chút. Trương Hoa Thành đi theo vào, giới thiệu một chút treo trên tường hai tấm sói sám da. Vương Trấn Cương vừa muốn há miệng hỏi một chút, nhưng một nghĩ bọn hắn trước kia gây ngươi chết ta sống, liền không có mở miệng, ngược lại là Tiểu Mạnh cả kinh nói, cái này thế nào đánh? Đầu sói cũng không tốt đánh a. Muốn đánh đầu sói, nhất định phải đối mặt đàn sói vây công. Vẫn là hai tấm đầu da sói.